Chương 370, tình yêu cũng không trọng yếu. Chương 370, tình yêu cũng không trọng yếu. Đại sở đất mất thông tin, rất nhanh liền chuyển vào Phạm Ly trong tai. Nhưng hắn có 4 cỗ cơ thể đang tu luyện, chỉ lưu Tấn Quốc một bộ phân thân xử lý rất nhiều sự vụ. Vậy hạ, Hồ Tông Hiến tiến lên một bước, tấu nói, Đại Minh mất đất Hồng Châu, Đại Sở mất đất Hồng Châu. Thần nghe nói, Gia Tĩnh Đế tự tay đánh chết sứ giả Đường Quốc, cũng phái Vạn Lịch Thái tử lãnh binh xuất chinh Hồng Châu. Về phần Đại Sở, đã xác định bị Hậu Tấn xâm lấn. Phạm Ly quốc hiệu là Tấn, bởi vậy, Đại Tấn quần thần cũng vì Hậu Tấn xưng hô chiếm cứ Hùng Châu Thạch Tính Đường thế lực. Hậu Tấn quốc sứ thì hiện thân hoàng cung Đại Sở, cũng truyền xuống cái gọi là Thiên Triều Thánh Hoàng chỉ dụ. Chỉ dụ nói rõ, Đại Sở từ Hạng Sung trở xuống quân thần bất tính, ứng toàn bộ hướng về sau Tấn Thiên Tử Thạch Kính Đường thần phục. Hạng Sung ứng phế bỏ đế vị, chỉ lưu lại Hậu Tấn bình dân thân phận. Về phần còn lại Đại Sở thần tử, xem tình huống biếm thành bình dân, lại hoặc xuống tới thu nhận. Hồ Tông Hiến tình báo, do Thương Hành Phạm Thị cung cấp. Phạm Ly gần đây tu luyện thành cuồng, làm hết sức nghiền ép càng nhiều thời gian, công tác tình báo thì giao cho Hồ Tông Hiến phụ trách. Ồ, Phạm Ly nghe vậy cười một tiếng. Thạch Kính Đường đủ phách lối. Hắn phái quốc sứ truyền đạt loại ý tứ này, rốt cục là chiêu hàng hay là tuyên chiến? Phạm Ly tin tưởng, cho dù rác rưởi như Hạng Sung, thì tuyệt không có khả năng một trận chiến cũng không đánh, thì tiếp nhận loại quất đục này hà khắc đầu hàng điều kiện. Thần nghe Hạng Sung thẹn quá hóa giận, mệnh thủ linh thái giám cầm nã Hậu Tấn Quốc dùng Hồ Tông Hiến lại nói. Kết quả làm sao? Cái này, Phạm Ly cũng tới hứng thú. Tên kia họ Trần Lao thái giám không địch Hậu Tấn Quốc sứ, trọng thương thảm bại. Nhưng giấu tại chỗ tối sở hoàng hậu Bạch Dung, nắm lấy cơ hội đánh lén ra tay, thành công đem đối phương bắn bị thương. Nhưng Hậu Tấn Quốc sứ bị thương rút đi, sở quốc triều đường cũng không có người có thể ngăn cản. Ồ, nghe được nơi đây, Phạm Ly đúng Hậu Tấn Quốc sứ thực lực có mơ hồ phán đoán, chỉ sợ là hợp đạo cảnh thượng phẩm cao thủ, nhưng chưa hẳn vào đại thừa. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ quái. Thiên triều thượng quốc, Phạm Ly cảm thấy cho dù Thạch Kính Đường phái ra một tên đại thừa cảnh đảm nhiệm quốc sứ, cũng nên hợp tình hợp lý. Kết quả lại không phải như thế. Hợp đạo cảnh thượng phẩm cao thủ mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới năng lực diêu võ dương ái trình độ. Hậu Tấn Quốc thực lực nội tình, lẽ nào cũng không như chính mình cho rằng như vậy hùng hậu. Phạm Ly lo lắng nhất chính là ba cái gọi là Thiên triều thượng quốc có tồn tại hay không siêu việt thế tục lực lượng, cấp bậc tiên nhân tồn tại. Vương Ban, thần tại. Đời thứ ba quỷ cốc tử Vương Ban, từ trong triều ban ra khỏi hàng. Phạm Ly chiếm cứ nguyên chủ cơ thể, đã là thanh niên tài tuấn bên trong nhân tài kiệt xuất, học phú ngũ sa tồn tại. Nhưng nếu bàn về thật sự bác học hồng nho, học thức bên bác, làm thế chí ít vẫn có hai vị xa trên Phạm Ly. Một vị, Lữ Xuân Thu. Một vị khác, chính là Vương Ban. Thừa tướng. Phạm Ly nét mặt nghiêm túc nói, từ tiền tần đến nay, nhân gian nhưng có tiên nhân hạ phàm ghi chép. Hay là bất luận cái gì tiên nhân cảnh giới thực lực miêu tả. Hắn vốn cho là, vấn đề này sẽ để cho Vương Ban làm khó, thậm chí ấp úng đắp không được. Thật không nghĩ đến, Vương Ban lại trả lời dứt khoát lưu loát. Khởi bẩm bệ hạ, từ lúc bắt đầu hoàng đốt sách, thượng cổ tư liệu lịch sử ghi chép dường như đoạn tuyệt. Nhưng truyền miệng phía dưới, ta một mạch quỷ cốc biết vẫn xa nhiều hơn phàm tục thế gia. Tiên nhân cảnh giới, theo thượng cổ lưu truyền đến nay, xác thực không cái gì rõ ràng ghi chép. Duy nhất thế chốt đều biết chính là tiên nhân siêu thoát sinh tử, tuổi thọ vô hạn. Phạm Ly nghe được nhíu mày. Chỉ thế thôi sao? Trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Hắn lắc đầu, chư vị ái khanh, như một người đắc đạo thành tiên, ngồi hưởng vĩnh hằng sinh mệnh, tu vi của hắn đem tăng trưởng đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Quân thần tâm ý tương thông, Vương Ban cùng Hồ Tông Hiến bọn người hiểu rõ, bệ hạ của mình còn có lời muốn nói. Phạm Ly tiếp tục nói, Thạch Kính Đường, Lý Dục Chi Lưu đều là Xuân Thu chiến quốc nhân vật, như làm thời phi thăng thành tiên, đến nay đã qua mấy ngàn năm năm tháng. Vì sao bọn hắn phái ra quốc sứ, lại là một chết một bị thương kết cục? Lời vừa nói ra, ngay lập tức điểm ra vấn đề mấu chốt. Gia Tĩnh Đế một kích giết chết sứ giả Đường Quốc, Bạch Dung đánh lén Hậu Tấn sứ giả thành công, này có lẽ quá qua kỳ lạ. Hai quốc sứ giả chẳng lẽ không phải vượt qua thiên môn mà ra, hàng thế lâm phàm tiên nhân? Tiên giới, lẽ nào không cách nào tu luyện? Hoàng Long Sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hồ Tông Hiến nghe vậy lắc đầu, tiên giới nếu vô pháp tu luyện, chẳng lẽ không phải ngay cả nhân gian cũng không bằng? Huống chi tiên nhân vĩnh võ, đủ để chứng minh tiên giới hơn xa nhân gian. A, cũng đúng. Hoàng Long Sĩ gật đầu. Phạm Ly cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn phát hiện mình ném ra một vô giải vấn đề, tiên nhân bí mật phàm nhân làm sao biết được? Trừ phi tìm tiên nhân hỏi một chút. A, nơi đây quả nhiên có một vương triều sao? Hì 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 hì, lại có hai thành, Kim Loan Điện lại xây dựng được vàng son lộng lẫy, tình cảnh phi phàm. Thật đúng là chim sẻ tuy nhỏ đầy đủ a. Phạm Ly quân thần đang khi nói chuyện, đột nhiên cảm giác ngoài điện bùng trời có một đạo dịu dàng tiếng cười quyến rũ quanh quẩn. Tiếng cười kia mặc dù ngọt ngào, lại năng lực câu được các nam nhân ý nghĩ kỳ quái, nhưng mơ hồ lộ ra tu vi cực cao, mà ngay cả Vương Ban nét mặt cũng nghiêm túc lên. Bệ hạ cẩn thận, là đại thừa cảnh. Vương Ban nhắc nhở. Hiểu rõ. Phạm Ly gật đầu, một tay cầm thiên tử kiếm, một tay nắm truyền quốc ngọc tỷ. Từ tu vi đạt tới nguyên anh cảnh sau đó, hai kiện pháp bảo kia hắn cũng có thể miễn cưỡng khống chế. Thực tế là hộ thân chi dụng, hiệu quả càng là hơn rất tốt. Nhưng mà nguyên anh cùng đại thừa cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn, Phạm Ly nghĩ cũng cảm thấy hai kiện thiên tử pháp bảo hộ căn bản không ở chính mình. May mắn chỉ là phân thân. Ý niệm này vừa xuất hiện, đã nhìn thấy Kim Loan Điện bên ngoài, một vị tuyệt mỹ nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nàng hai đầu lông mày càng mang một cỗ khí khái hào hùng, ngạo sắc không thua kém đấng mày râu. Nữ tử quần áo lớn mật, gợi cảm càng thịnh tịnh thổ diệu âm thánh chủ. Phạm Ly lại đột nhiên cảm thấy, nàng quần áo hóa trang cực kỳ giống xuyên qua tiền sách sử ghi lại đường triều nữ tử trang phục. Ngoài điện người nào? Phạm Ly cao giọng hỏi. Ha ha. Nữ nhân xinh đẹp trong mắt mỉm cười, ánh mắt lần lượt lướt qua trong điện mọi người. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng trở nên trịnh trọng lên. Các ngươi cũng không tệ lắm. Đây coi như là tán thành hay là dèm pha. Phạm Ly trong lòng kinh nghi không chừng. Rốt cục muốn có thực lực như thế nào mới có thể tại dần dần xem kỹ Vương Ban, Hồ Tông Hiến đám người sau đó, vẹn vẹn cho ra không tệ lời bình. Ngươi là hoàng đế. Nữ tử kia lại đối Phạm Ly nói, như thế yếu tu vi, ngươi có thể khiến cái này nhân thần phục. Nhìn tới, ngươi không chỉ đẹp trai tú, thì quả thật là cái nhân vật. Làm càn. Hồ Tông Hiến đám người cùng kêu lên quát lớn, nhưng bị Phạm Ly phất tay ngăn lại. Ngươi tới, không thể coi thường. Phạm Ly cảnh giới tu hành một tháng không cao, bị người khinh thường là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà, nữ tử này nhìn thấu chính mình tu vi sau đó, ngược lại có chút tán thành. Chỉ là lần này kiến thức lòng dạ, đủ thấy nữ nhân bất phàm. Bản quan, Đại Chu thừa tướng thượng quan Uyển Nhi, phụng thánh hoàng chi mệnh, gom góp rượu sắc tài khí bốn vị nhân kiện, là thánh hoàng hiệu mệnh. Nữ tử kia tự giới thiệu. Tên, Phạm Ly đúng là vô cùng quen thuộc. Ngươi, thượng quan Uyển Nhi cách không chỉ nhìn Phạm Ly, có tư cách biến thành tứ kiện một trong, có thể theo bổn quan đi rồi. Thay đổi lại sửa, mới ra như thế một trường, ta trạng thái dưới trượt thật là nhanh. Chương 371, tài đến rồi chương 371, tài đến rồi trước khi trời sáng, Thanh Khâu trở về phòng mặc dù chỉ là phân thân. Ngươi cảm giác thế nào? Phạm Ly vội vàng hỏi. Hắn tìm từ mập mờ, không cho Trường Lạc hiểu rõ phân thân bí mật. Loại hành vi này, ngay cả Phạm Ly cũng cảm thấy kinh ngạc. Chính mình không tín nhiệm Trường Lạc công chúa. Hình như hợp lý, lại hình như không hợp lý. Ta rất tốt. Thanh Khâu đi vào Phạm Ly ngồi xuống bên người, liên tiếp hắn. Lớn mật như thế, ngược lại là vượt quá Phạm Ly dự kiến. Nhưng nhìn xem đôi cáo lay động hất lên Phạm Ly trừ ra cảm thấy lung túng, ngược lại cũng vô cùng hưởng thụ. Ha ha ha, sư phó, đã lâu không gặp. Trường Lạc công chúa lúc nói chuyện, một đôi mắt vượng chăm chú nhìn Thanh Khâu. Trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác Thanh Khâu có chút không cùng một dạng. Nhưng đến tột cùng ở đâu thay đổi, Trường Lạc nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Đây đúng là chính mình quen thuộc sư phó, không sai được. Đã lâu không gặp. Thanh Khâu nhàn nhạt quét Trường Lạc công chúa một chút, tựa hồ đối với nàng không có gì hứng thú. Nhưng loại phản ứng này, chính phù hợp Thanh Khâu nhất quán hình tượng. Ba người nhìn nhau im lặng. Sau một lúc lâu, trời có chút sáng lên lúc, liền có mấy tên đại chu quân tướng lĩnh đi vào. Trong đó một người cầm đầu, tay nâng khay bạc, trên bàn là bầu rượu chén ngọn. Người này cũng không nói chuyện, trực tiếp đem ba con chén ngọn toàn bộ đổ đầy, đưa tới Phạm Ly đám người trước mặt. Uống cạn. Tướng lĩnh dùng mệnh lệnh giọng nói. Phạm Ly hiểu rõ, là cái này năng lực phong tỏa tu vi tẩy thần tiểu. Hắn có chút bận tâm, thượng quan Huyền Nhi không thể dễ tin, lỡ như tẩy thần tiểu còn có cái khác công hiệu liền phiền toái. Đang do dự, đã thấy Trường Lạc công chúa đã lấy tay nhặt hoa tựa như nhắc tới một con chén ngọn, đầy uống rượu trong chén. Thanh Câu thì cầm lấy một chén rượu, toàn bộ uống vào. Uống đi. Thanh Câu nói với Phạm Ly. Hắn ngay lập tức đã hiểu, Thanh Câu phân thân là tại thay mình tự động. Xem ra, tẩy thần tiểu quả nhiên không có cái khác tác dụng phụ. Cái này cũng không thể chứng minh thượng quan Huyền Nhi danh dự. Phạm Ly ngược lại cảm thấy, muốn bố trí tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận thật sự cần bốn người hoàn hảo không chút tổn hại mới được. Một thiên một chén rượu, liên tục 7 ngày, Phạm Ly mỗi ngày bị giám thị lấy uống vào một chén tẩy thần tiểu, những kia đại chu tướng lĩnh liền sẽ rời khỏi, không còn can thiệp ba người cầm tù đời sống. Ba ngày, Phạm Ly cùng hai nữ còn có thể bình an vô sự. Đến trong đêm, Thanh Câu cùng Trường Lạc nhưng thật giống như âm thầm tại phân cao thấp tựa như. Phạm Ly chỉ cần dám nằm xuống, tất có một cái cánh tay bị Thanh Câu ôm, một cái khác cái cánh tay bị Trường Lạc công chỗ kéo, hắn chỉ có thể ngượng ngủ, lại cả đêm không thể tùy ý trở mình. Hắn như qua loa khuynh hướng Thanh Câu, ngay lập tức sẽ bị Trường Lạc công chúa bài chính. Nếu là khuynh hướng Trường Lạc, Thanh Câu cũng sẽ nhu hòa lôi kéo hắn nằm ngửa. Loại trạng thái này phía dưới, Phạm Ly căn bản ngủ không được. Hắn thử nhắc nhở hai nữ, đã có ba tấm chiếu rơm, mọi người thực sự không cần thiết chen lấn như vậy. Lời này nói chưa dứt lời, Trường Lạc công chúa nghe Phạm Ly nói chuyện, trực tiếp đứng dậy đem trong góc tấm thứ ba chiếu rơm kéo đến, thì chồng đi lên. Ba tấm chiếu rơm chồng lên nhau, thật là có điểm xốp dễ chịu cảm giác. Công chúa loại hành vi này, thậm chí đạt được Thanh Câu khích lệ. Phạm Ly triệt để bất đắc dĩ. Thế là vẹn vẹn hai ngày qua đi, hắn cũng chỉ tại ban đêm ngồi xuống. Mặc dù uống xong tẩy thần tiểu ngồi xuống thân mình ý nghĩa đã không lớn. Về phần Thanh Khâu cùng Trường Lạc, hai nữ im lặng mặc không nói gì, chia ra dựa vào Phạm Ly vai trái vai phải, tính toán cho đến bình minh. Ngày thứ 8, Phạm Ly bắt đầu hoài nghi, tài có phải rất khó tìm, đến mức thượng quan huyện nhi lại phải rời khỏi thời gian dài như vậy. Nhưng đến giữa trưa lúc, vi ốc ngoại chuyện đến tiếng bước chân. Phạm Ly hoài nghi, sáng sớm đã uống qua tẩy thần tiểu giữa trưa không nên có người đến. Phù phù, một bóng người tựa như đồ vật bị ném vào trong nhà. Phạm Ly lập tức trông thấy thượng quan Uyển Nhi đứng ở trước mặt mình. Rất tốt. Bản tướng nghe nói, các người ba vị mấy ngày nay cũng rất phối hợp, không có cho bản tướng thêm phiền phức. Phạm Ly nơi nào có tâm tư nghe tới quan Uyển Nhi tán dương. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bị bắt tới người kia. Nhìn quen mắt. Không không không, nào chỉ là nhìn quen mắt. Đại ca, ngươi. Ngươi sao bị bắt tới? Phạm Ly sững sờ nói. Nhị đệ. Thanh Câu thánh chủ. Hoàng hậu nương nương. Phạm Chính Minh là sở nhân, làm nhưng thói quen xưng hô Trường Lạc công chúa là hoàng hậu. Hắn kinh ngạc thật tốt hồi lâu không ngậm miệng được. Thực tế trông thấy ba tấm chiếu rơm chồng lên nhau, nhìn về phía nhà mình huynh đệ ánh mắt cũng thay đổi. Thương hành Phạm thị lão bản, tài vận hành thông phú giáp thiên hạ, thật sự là tài kiệt không có hai nhân tuyển. 10 ngày sau, cửu cửu ngày trọng dương, bản tướng bố trí tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận. 14 vị kiên nhẫn chờ đợi, trận pháp hoàn thành ngày, chính là bốn vị rỡ xuống gánh nặng thời điểm. Rỡ xuống gánh nặng. Phạm Ly trong lòng tự đủ, sợ là mất đi tính mạng a. Thượng quan Uyển Nhi thì mặc kệ tâm tình của hắn làm sao, quay người liền ra biểu. Ngoài phòng, một hồi ồn ào tiếng bước chân, dường như đại chu quân lại phái thêm canh gác nhân viên. Khủ. Phạm Chính Minh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn Phạm Ly chú ý nhị đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đang thương hội phân bộ thị sát, đột nhiên bị nữ nhân kia chế trụ, đi cả ngày lẫn đêm được đưa tới nơi này. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào tiểu sắp tài khí tứ kiệt trận? Phạm Chính Minh chứng chặt đàng hoàng đặt câu hỏi, ánh mắt nhưng thủy chung rời rạc tại Phạm Ly cùng hai nữ trong lúc đó. Còn có, ngươi cùng hai vị này. Đại ca, trước trò chuyện chính sự. Phạm Ly vội vàng ngắt lời. Hắn đem chính mình biết tình huống giới thiệu sơ lược, Phạm Chính Minh nghe được vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta lại muốn biến thành tế phẩm, phục sinh thiên triều nữ đế. Nhị đệ, ngươi nhưng có cách phá giải. Phá giải? Phạm Ly cười khổ. Hắn kế hoạch ban đầu, sử dụng hệ thống ban thưởng bút bê thế thần, hắn cùng Thành Khâu đều có thể dùng phân thân chết hay. Hết lần này tới lần khác rượu cùng tài theo thứ tự là Trường Lạc công chúa cùng đại ca, lần này Phạm Ly cũng làm có. Nhưng nhìn xem Trường Lạc công chúa dáng vẻ, dường như tính trước kỹ càng. Chính là nói, chỉ có đại ca Phạm Chính Minh cần nghĩ cách cứu viện. Phạm Ly vội vàng đem tình huống này nói cho Phạm Chính Minh, hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức thả lỏng không ít. Nhị đệ, như đến bạn bất đắc dĩ lúc, ngươi không cần cố kỵ đại ca chết sống. Bị thiên triều nhằm vào, bốn người chúng ta có thể còn sống sót ba cái, đã là đại hạnh. Chỉ là cái gì? Phạm Ly vội vàng hỏi. Phạm Chính Minh thở dài, những năm này, đại ca vẫn âm thầm chuẩn bị ngươi đại hôn sự tình. Cưới tân nương tử bắt nhất đại điệu, đại ca chỉ chuẩn bị một bộ. Thật không nghĩ đến, Thanh Câu thánh chủ, hoàng hậu nương nương, Lữ Quý phi, lạnh. Hu hu hu. Phạm Ly cái mặt già này đỏ lên thành màu gan heo, đội vàng lấy tay che đại ca miệng. Cái kia gọi một khí a. Đến lúc nào rồi đại ca lại cho mình phức tạp? Hàn Nguyệt. Thanh Câu trầm mặc một hồi, phun ra hai chữ. Lữ Phúc Bảo. Trường Lạc công chúa thì ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Phạm Ly. Các ngươi. Phạm Ly chật vật nuốt nước miếng. Các ngươi nghe ta giải thích. Màn đêm buông xuống, Phạm Chính Minh nói cái gì cũng phải cấp đệ mình nhảy dưới đất phương. Đơn sơ phòng lưu cho Phạm Ly cùng hai nữ, chính hắn đi ngoài phòng khoát tinh đóng nguyệt, ở trên mặt đất mà ngủ. Cho dù bị phong bế tu vi, Phạm Chính Minh thân cường thể kiện, cũng không trở thành đông lạnh cảm mạo. Nhưng bình minh lúc, ngoài phòng đã không thấy Phạm Chính Minh bóng dáng. Buồn ngủ, hôm nay cứ như vậy đi. Chương 372, thất đức chủ ý. Chương 372, thất đức chủ ý. Hoàng đế biến thành tù nhân, Phạm Ly cảm giác chính mình hôn đến ngay cả hạng sung cũng không bằng. Nhưng mà, tam quốc sứ giả trong, Thượng quan Uyển Nhi thực lực rõ ràng vượt xa hai người khác. Nữ nhân này cường đại thậm chí lệnh Phạm Ly không thể nào hiểu được. Cho dù không bằng gia tính đế, cũng nên tiếp cận giao quang a. Phạm Ly vừa vì hậu tấn cùng sứ giả Đường quốc biểu hiện, đúng cái gọi là thiên triều sinh lòng kinh thường, lập tức liền nếm đến lợi hại. Đại sở, Long Thần Điện. Một bộ Phạm Ly phân thân bị ép đình chỉ tu luyện, mở mắt ra. Ô Truy, tiện ta đi tấn thành, phải nhanh nhất tốc độ. Ô Truy cảm ứng được phân thân tỉnh lại, đã biết xảy ra chuyện. Nhưng nàng vẫn nhắc nhở, sở đế triệu chủ nhân tiến cung nghị sự, chủ nhân còn chưa có đi đấy. Phạm Ly hiểu rõ, Hạng Sung là muốn sau khi thương nghị tấn chiếm cứ Hùng Châu sự tình. Cao ốm, không tới. Phạm Ly lạnh lùng nói, nhường Hạng Sung tự mình xử lý, hắn không phải vẫn muốn làm chủ sao? Thu phục Hùng Châu mất đất, ta đề nghị hắn trực tiếp ngự giá thân trình. Kiến thức thượng quan Uyển Nhi thủ đoạn, Phạm Ly hiện tại tuyệt đối tin tưởng, võ chiếu cấp bậc cao hơn nhiều Thạch Kính Đường. Hậu tấn, cái gì mặt hàng? Chính mình nhất định phải ưu tiên coi trọng Đại Chu Thiên Triều. Báo tin Phạm Tuần, vệ thú quân kết thúc trước chỉnh đốn, bước vào thời gian chiến tranh trạng thái. Khi tất yếu tùy thời bước vào Nam Lĩnh, giúp ta đối phó Đại Chu Thiên Triều. Năm vạn lang binh nắm chặt thời gian hoàn thành chuyển giao, Hồ Tông Hiến là thống binh chi tài, cũng không phải là một đối một chém giết cao thủ. Thuận đường đi một chuyến lữ thành, đem Lữ Xuân Thu mang hộ bên trên. Đại tấn cần hắn cùng Vương Bàn cùng nhau trấn thủ. Vạn trùng sơn Nam Lĩnh chỗ sâu, một mảnh quỷ dị rộng lớn bình nguyên. Phạm Ly tận mắt chứng kiến đến cái gì gọi là di sơn đảo hải thủ đoạn. Nam Lĩnh không bình nguyên, toàn bộ là cao thấp phập phồng núi non trùng điệp trồng lên lớn nhỏ dãy núi. Nhưng đem sơn san bằng, chính là bình nguyên quát địa. Đại Chu Thiên Triều quân đội, thực lực lại khủng bố như vậy sao? Đây rộng lớn bình nguyên càng ma quái là trên đất bằng chất như núi thi thể, dã thú thi thể. Có tu luyện nhập đạo linh thú, thì có linh trí chưa mở sân thú. Chúng nó khi còn sống quý hiếm quý tiện có khác, sau khi chết lại đều giống nhau, chỉ là huyết thực, là khẩu phần lương thực. Phạm Ly nhìn thấy Đại Chu 100.000 ngày binh, lại không phải trong tưởng tượng tiên khí bồng bền, siêu phàm thoát tục. Khoảng cách gần quan sát, Đại Chu tướng sĩ y giáp cổ xưa, thậm chí có so như tên ăn mày. Binh khí sáng bóng ảm đạm, tuy là linh bảo, lại mài mòn nghiêm trọng. Bọn hắn thuần thục lại lỗ mãng mở đảo dã thú thi thể, lột ra lấy máu chặt thịt, sau đó nấu chi. Đây nấu nướng đồ ăn càng lỗ mãng là Đại Chu quân tướng ăn. Bọn hắn miệng lớn uống trôi nổi bọt máu canh thịt, ngay nửa đời chưa chín mùi khối thịt. Dù cho là nước thịt cùng huyết thủy bay ngang, các tướng sĩ cũng ăn được say xương ngon lành. Quân nhân tu cạnh Phạm Ly ấy là biết đạo nhưng cùng là quân nhân, vệ thú quân đại sở tướng ăn cùng trước mắt so ra, quả thực là ưu nhã cao quý sĩ tộc. Thừa tướng quay về, có tướng lĩnh phát hiện ba người đến, trong mắt cũng chỉ có Thượng quan Uyển Nhi. Một người hô to, lại dẫn tới 10 vạn đại quân hưởng ứng. Trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm, cũng tại chào mừng Thượng quan Uyển Nhi trở về. Phạm Ly sợ ngây người, hắn lại không nghĩ rằng nữ nhân này tại tràn đầy cậu thả hán tử trong quân, lại cũng có như thế danh vọng. Thực tế Đại Chu các tướng sĩ nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt giống như có thâm hậu đồng đội tình. Các tướng sĩ, Thượng quan Uyển Nhi giang hai cánh tay, hô lớn một tiếng. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại rộng lớn bên trên bình nguyên, to rõ rõ ràng. 10 vạn tướng sĩ ngay lập tức an tĩnh lại, đều làm một bức lắng nghe huấn thoại bộ dáng. Bản tướng tìm được rồi khí cùng sắc. Thượng quan Uyển Nhi lớn tiếng nói, chỉ cần lại gom góp rượu cùng tài chúng ta có thể nên đón bệ hạ trở về. Đại Chu Vĩnh Xương, Đại Chu Vĩnh Xương, Đại Chu Vĩnh Xương. Các tướng sĩ núi kêu biển gầm, tiếng gầm không ngừng trèo cao. Phạm Ly lại nhíu mày, đầy trong đầu đều là Thượng quan Uyển Nhi câu nói mới vừa rồi kia. Nên đón bệ hạ trở về, nghĩa là gì? Cái gọi là Đại Chu thiên triều, lẽ nào không có thiên tử trấn thủ? Không thể nào a. Thiên triều giáng lâm hôm đó, toàn bộ nhân gian cũng nghe thấy được võ chiếu, Lý Dục cùng giọng Thạch Tính Đường. Người đang suy nghĩ gì? Thượng quan Uyển Nhi chẳng biết lúc nào đi vào Phạm Ly bên cạnh, mỉm cười đặt câu hỏi, lại giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Đại Chu hoàng đế, là Thì Thiên đại thánh hoàng đế. Thượng quan Uyển Nhi cải chính. Phạm Ly gật đầu, Thì Thiên bệ hạ ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Ha ha. Thượng quan Uyển Nhi lộ ra một vòng cao thâm khó dò cười. Không hổ là tứ kiệt một trong khí, ngươi quả nhiên thông minh. Phạm Ly rốt cuộc biết, chính mình là tiểu sắc tài khí khí cũng không phải là sắc. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Thanh Câu, nguyên lai nàng là sắc. Cảm nhận được Phạm Ly ánh mắt, Thanh Câu ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Nữ nhân rõ ràng là bình tĩnh như nước nét mặt, hết lần này tới lần khác sau lưng một cái đôi cáo lại lắc lư hai lần, trong nháy mắt bại lộ tâm trạng. Kể ngươi nghe cũng không sao. Thượng quan Uyển Nhi một câu, lại lần nữa thu hút Phạm Ly chú ý, ta thì Thiên Thánh Hoàng bệ hạ tạm thời ngủ say, cần bố trí tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận mới có thể giúp bệ hạ lại lần nữa quân lâm Đại Chu. Nói đến đây, Thượng quan Uyển Nhi lại có mấy phần động tình, âm thanh cũng biến thành nghẹn ngào. Ta Đại Chu tướng sĩ, đời này kiếp này đi theo thì Thiên Thánh Hoàng bệ hạ, trừ chết mới nghỉ. Phạm Ly cũng không quan tâm võ tắc thiên tốt xấu, nhưng cái gọi là tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận chính mình nghe sao như là một kiện tế phẩm. Ta là phân thân sao cũng được, nhưng Thanh Khâu làm sao bây giờ? Phạm Ly ở trong lòng ám đạo. Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm kịp thời vang lên. Kiểm tra đến nguy hiểm môi trường. Kích hoạt tạm thời nhiệm vụ, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Nhiệm vụ nói rõ, mời ký chủ ngăn cản võ tắc thiên ở nhân gian trọng sinh, bằng không nàng có cực lớn có thể nhất thống nhân gian, ký chủ đem không cách nào gắn bó gian thần địa vị. Nhiệm vụ ban thưởng, búp bê thế thân một viên, có thể chế tạo hoàn mỹ phân thân. Đặc biệt điều khoản, nhiệm vụ ban thưởng trước giờ cấp cho, để cao ký chủ nhiệm vụ hoàn thành xác suất. Phạm Ly cảm giác trong tay áo trầm xuống, rõ ràng nhiều hơn một cái vật phẩm, hẳn là búp bê thế thân. Phân thân chỗ tốt, Phạm Ly rõ ràng nhất bất quá. Trước đó hoàn thành nhiều như vậy hệ thống nhiệm vụ, búp bê thế thân ban thưởng chẳng qua 4 lần, có thể thấy được hắn khan hiếm trình độ. Lần nữa đạt được phần này ban thưởng, làm sao sử dụng lại làm cho Phạm Ly do dự. Hắn chính suy tư, đột nhiên vang lên bên tai trận núi thở chiều bái âm thanh. Thì Thiên đại thánh hoàng đế, tiên thọ vĩnh hưởng, nhật nguyệt cùng tuổi. Tình huống thế nào? Võ Tắc Thiên đến rồi. Phạm Ly đầu óc có chút loạn, hắn nhất thời nhớ ra Thượng quan Uyển Nhi nói võ chiếu còn chưa trở về, nhất thời lại nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ là ngăn cản nữ đế trọng sinh. Cho nên, Võ Tắc Thiên rốt cục ở đâu? Nàng đến tột cùng sống hay chết? 10 vạn đại chu quân rốt cục tại triều bái ai? Hai người các ngươi, nhanh chóng tiến lên, thì thăm viếng ta thì Thiên đại thánh hoàng đế bệ hạ. Thượng quan Uyển Nhi âm thanh trở nên hết sức nghiêm túc, đúng là không để cho ngỗ nghịch thái độ. Phạm Ly nghe tiếng nhìn lại, lại kinh ngạc được há hốc miệng ba. Hắn cho là mình sẽ nhìn thấy một người, cho dù là người chết, nhưng mà không phải như vậy. Phạm Ly nhìn thấy, đúng là một khối bóng loáng như gương, nghiêm túc sâm nghiêm vô tự địa. Không ngờ rằng đi, ta còn đang ở biết. Võ Tắc Thiên vô tự địa, đều biết ta. Chương 373, thần tượng cùng fan hâm mộ. Chương 373, thần tượng cùng fan hâm mộ. Một khối địa. Dùng địa chỉ thế hệ, chỉ có một khả năng, người chết. Phạm Ly cho mày. Hắn làm nhưng mừng rỡ tin tưởng, Võ Tắc Thiên vị này chuyển kỳ mạnh chủ đã chết. Nhưng mà, Tam Đại Thiên Triều vượt thiên môn mà ra hôm đó, Phạm Ly thì quả thật nghe thấy được giọng Võ Tắc Thiên. Này coi như quá ma quái. Người tu hành thế giới, giải thích hợp lý nhất là người chết, hồn vẫn còn ở đó. Rất mạnh. Thanh Câu đột nhiên mở miệng. Phạm Ly kinh nghi nhìn về phía nàng, cảm nhận được Phạm Ly ánh mắt, Thanh Câu ngựa khí kiên định lặp lại, ta cảm nhận được một sợi thần hồn, rất mạnh, nhân gian không có nàng mạnh mẽ như vậy tồn tại. T. Phạm Ly hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối tin tưởng Thanh Câu phán đoán. Do đó, cho dù chỉ là một sợi thần hồn, thì mạnh đến mức đủ để xem thường toàn bộ nhân gian. Phạm Ly nghiêm trọng hoài nghi, Thạch Tính Đường cùng Lý Dục có phải cũng có thể đạt tới Võ Tắc Thiên tiêu chuẩn. Hy vọng hai người bọn họ không đạt được. Các ngươi còn không hướng Thánh Hoàng bệ hạ thăm viếng đại lễ. Giọng Thượng quan Uyển Nhi dần dần chuyển sang lạnh lẽo, cũng lộ ra sát ý quỷ. Phạm Ly vì cười lạnh đáp lại Thượng quan Uyển Nhi. Hắn mặc dù không am hiểu trận pháp, càng chưa từng nghe qua cái gì tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận, nhưng dường như có thể kết luận, chính mình cùng Thanh Khâu đều là trận pháp tế phẩm. Võ Tắc Thiên phục sinh, tám thành là vì tính mạng của bọn hắn là trao đổi đại giới. Nghĩ thông suốt điểm này, Phạm Ly thì không giả vờ. Chấm là đại tấn hoàng đế, không có quỷ lệ nước khác thiên tử đạo lý. Phạm Ly lạnh lùng nói, nhỏ yếu không phải chấm sai lầm, nhưng nếu chấm coi khinh tự thân, mới là thật chết tiệt. Thượng quan Uyển Nhi biến sắc, mục quang lãnh lệ, lại trần chờ hồi lâu không thấy đến tiếp sau động tác. Nàng quả nhiên như Phạm Ly đoán như thế, cho dù bạch mặt cũng không dám thật sự làm hại Phạm Ly. Nhìn tới, nảy nót tương bừng hoàn hảo vô khuyết Phạm Ly, cũng là bố trí tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận mấu chốt. Hừ, nệ tính ngươi là tứ kiệt một trong phân thượng, bản tướng không tính toán với ngươi. Nàng lại liếc xéo một chút Thanh Câu. Thanh Câu thương thế chưa lành, nàng muốn chạy trốn đều khó có khả năng, càng không cách nào mang theo Phạm Ly cùng rời đi. Thượng quan Uyển Nhi thần sắc thoải mái không ít, mới nói, bản tướng khoản đãi hai vị tại Đại Chu làm khách, và gom góp tứ kiện, chính là hai vị là thánh hoàng tiến công lập nghiệp lúc. Ngữ khí của nàng rõ ràng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, dường như đang cười nhạo chờ đợi thu hậu vấn trạm tử tù. Phạm Ly đột nhiên nói, nếu ngươi một thằng thu thập không đủ tứ kiệt, chấm lẽ nào tại ngươi chỗ này đợi cả đời? Lời này nghe như là lòng mang may mắn. Thượng quan Huyền Nhi trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Yên tâm đi Đại Tấn Hoàng Đế, ngươi không cần chờ đợi quá lâu. Tiểu sát tài khí tứ kiệt, bản tướng bao lâu đã từng nói chỉ tìm thấy hai vị, mang nàng ra đây. Chỉ thấy mấy tên đại chu quân tướng lĩnh tự mình áp giải, một tên thân hình cao gầy đầu đội mặt nạ bạc nữ tử, thất tha thất thểu bị đẩy lên Phạm Ly trước mặt. Giới thiệu một chút. Thượng quan Huyền Nhi đầy mặt đắc ý tục ngữ có câu, rượu la xuyên ruột độc dược, vào cổ họng thoải mái, độc thâm tàng. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có nàng xứng với rượu phẩm hạnh. Bản tướng tái nhập nhân gian đến nay, cái thứ nhất gặp gỡ rượu thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Thượng quan Huyền Nhi nói xong, Phạm Ly liền trông thấy nữ tử kia toàn thân run rẩy, dường như sợ hãi, yếu đuối bất lực. Cho dù chăn cỗ che chắn thấy không rõ dung nhan, nữ nhân này toàn thân trên dưới thì lộ ra khổ sở đáng thương khí chất. Ngươi, Phạm Ly nhịn không được mở miệng, lại muốn vì này cô gái xa lạ minh bất bình. Nhưng hắn ngay lập tức im miệng, cũng âm thầm kinh ngạc nữ nhân này quả thật là xuyên ruột độc dược, mình cùng nàng chưa từng gặp mặt, lẽ nào vừa mới tiếp xúc liền bị mê hoặc? Không lý do nghĩ ra mặt cho nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Thượng quan Huyền Nhi dường như xem thấu Phạm Ly tâm tư, dùng niệm ai giọng nói đặt câu hỏi, như là đang cười nhạo Phạm Ly ý chí chưa đủ kiên định. Ngươi nói nàng là rượu vậy ta dựa vào cái gì là khí? Phạm Ly tạm thời đổi cái vấn đề. Thanh Khâu là sắc Phạm Ly lại có thể hiểu được. Cửu vĩ hồ tộc, trời sinh mỹ cốt, dung nhan tuyệt thế, Thanh Khâu xứng đáng một sắc chữ. Khí người, khí vận vậy. Cực hạn khí vận chính là cực hạn mệnh cách. Thượng quan Huyền Nhi thản nhiên nói, ngươi đã là Đại Tấn Hoàng Đế thiên tử mệnh cách, chẳng lẽ còn không xứng biến thành khí sao? Phạm Ly im lặng. Thì ra là thế. Do đó, Tào Lưu Tôn đám người cũng đều là hợp cách khí nhân tuyển. Hắn không khỏi cười khổ. Trong thiên hạ, là thuộc chính mình này Đại Tấn thiên tử tu vi yếu nhất. Quả hồng chọn mềm bót. Đổi lại Phạm Ly ở vào Thượng quan Huyền Nhi vị trí, thì nhất định tìm yếu nhất thiên tử ra tay. Phạm Ly rốt cuộc biết, thời gian thật sự không nhiều lắm. Chỉ cần Thượng quan Huyền Nhi tìm thấy tài tứ kiệt con gót, có thể bố trí đại trận phục sinh võ tắc tiên. Đem bọn hắn ba cái quan áp cùng nhau, mỗi ngày ban thưởng tẩy thần hữu. Thượng quan Huyền Nhi đúng bên cạnh tướng lĩnh hạ lệnh. Tẩy thần hữu. Tên này nghe thì có vấn đề. Phạm Ly nhịn không được liếc một cái mang mặt nạ bạc nữ nhân, nàng chỉ sợ đã uống nhiều ngày tẩy thần hữu. Nhìn xem nữ nhân như thế suy nhược, bước chân phủ phiếm như là phàm nhân, giống như không có tu vi mang theo. Lẽ nào tẩy thần tiểu công hiệu là phế nhân tu vi? Hai vị xin yên tâm, tẩy thần tiểu công hiệu chỉ là tạm thời phủ kín đan điền khí hải, cũng không thể phế bỏ hai vị tu vi. Thượng quan Huyền Nhi ở bên cạnh nói, bằng không cũng không cần mời các ngươi mỗi ngày uống. Phạm Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói lòng của nữ nhân mạnh, thực tế Thượng quan Huyền Nhi thông minh như vậy nữ nhân, càng là hơn tâm tư như tơ. Chính mình chỉ là một cái đơn giản ngờ vực vô căn cứ suy nghĩ, lập tức liền bị nàng nhìn đấu. Mời lên quan thừa tướng yên tâm, rượu này chất uống là được. Phạm Ly làm ra một bộ không cam lòng nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc như vậy mới phù hợp hắn thời khắc này tình cảnh. Thượng quan Huyền Nhi cười khẽ một tiếng, quả nhiên là hết sức hài lòng. Bản tướng muốn đi tìm vị cuối cùng tài. Ba vị thật tốt tại Đại Chu làm khách, chớ có tự ý rời bản tướng là ba vị an bài sinh hoạt thường ngày nơi. Bằng không, bản tướng không tại, Đại Chu tướng sĩ Lô Mãng chỉ sợ không cẩn thận đả thương ba vị tính mệnh. Bước xuống vài câu uy hiếp, Thượng quan Huyền Nhi đã vội vàng đi xa, ở chân trời lưu lại một đạo bóng lưng xinh đẹp. Đợi nàng đi rồi, lập tức có vài vị Đại Chu tướng lĩnh vây quanh. Ba vị, mời đi. Cầm đầu một tên tướng lĩnh, toàn thân cũng bao phủ tại trầm trọng chiến giáp phía dưới, thấy không rõ dung mạo. Phạm Linh đếm thử điều tra tu vi của đối phương, lại phát hiện chiến giáp phảng phất một đạo bình chướng, lại hoàn toàn ngăn cách cảm giác. Tính thực dụng mạnh như vậy, Phạm Ly trong lòng kinh ngạc. Nói thật, Đại Chu quân chiến giáp tạo hình xấu xí cồng kềnh, một lần nhường Phạm Ly hoài nghi Đại Chu triều thẩm mỹ. Nhưng hiện tại xem ra, thực dụng không còn nghi ngờ gì nữa được bày tại vị thứ nhất. Lại nhìn chiến giáp mặt ngoài, có nhiều kỳ quái sắc bén dấu vết, lại không phải đao bổ đũa chém ra đến, giống như là móng nhọn răng nanh lưu lại. Phạm Ly không khỏi tò mò, Đại Chu quân đã từng đối mặt thế nào địch nhân? Làm hắn khiếp sợ nhất hay là tướng quân trong tay trôi này chiến thương, không có trang trí chùm tua đỏ trắng anh, thân súng chỉnh thể kiên cố, giống như trải nghiệm thiên truy bách luyện, vĩnh viễn không mài mòn. Mũi thương sắc bén vô cùng, nhưng lại đen nhánh phím hồng. Kia màu sắc như là thời gian dài ngâm máu tươi, nhuộm đỏ sau hư biến thành màu đen, lại nhuộm đỏ, lặp đi lặp lại vô số lần mới lắng đọng ra kiểu này màu sắc. Cuối cùng, Phạm Ly trong lòng có kết luận. Đại Chu quân là đánh lâu chi sư, rượu là giữa chưa mua, người là buổi chiều ngủ, bản thảo là vừa tỉnh lại biết. Còn có một chương, tuổi thân mọi người. Chương 374, nữ lưu trị quốc. Chương 374, nữ lưu trị quốc. Một tòa biễu. Quốc xá đơn sơ, bên ngoài lại vây lên cao cao tường viện. Phạm Ly thân trong biễu, có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Đại Chu quân cho hắn ba người an bài chỗ ở, thay vì nói chỗ ở, không bằng nói là nhà giam. Biễu dùng tài liệu là thô bỉ nhất nhưng kiên cố tảng đá lớn, gỗ thô liệu. Phạm Ly quả thực có thể tưởng tượng, tại kiến tạo tòa này biễu lúc, Thượng quan Huyền Nhi chỉ sợ chỉ nhắc tới qua một cái yêu cầu, kiên cố dùng bền. Về phần kiến trúc mỹ học loại hình hoàn toàn không tại nàng suy xét trong phạm vi. Chấm một đời đế vương, sao thì biến thành tù nhân? Trời ạ! Phạm Ly ngửa mặt lên trời hô to, sợ tường viện ngoại chú thủ Chu Quân nghe không được. Hắn liên tục gọi mấy lần, cũng không thấy bên ngoài có người đi bảo. Xem ra, bên ngoài Chu Quân chỉ phụ trách trông coi, bảo đảm bọn hắn không có thoát khỏi, còn lại hết thảy không hỏi. Xác định điểm này, Phạm Ly ngay lập tức quay người trở về phòng. dùng sơn thạch gỗ thô đắp lên phòng 10 phần đơn sơ, căn bản không có bàn ghế giường, chỉ 3 mảnh chiếu rơm lắp tại trên mặt đất. Mang mặt nạ bạc nữ tử, hai tay ôm đầu gối ngồi xổm ở góc. Nàng dường như còn tại sợ hãi kinh sợ trong, căn bản không dám tới gần Phạm Ly cùng Thanh Câu. Thanh Câu thì tại sửa sang lại chiếu rơm. Nàng xuất ra một khối khăn, qua loa thúc đẩy linh khí, ngưng tụ một vốc nước nhỏ, thấm ướt khăn tay thành tẩy chiếu rơm. "Ngươi đang làm gì?" Phạm Ly sững sờ nói. "Ô bế, lau lau." Thanh Câu mặt không biểu tình, giọng nói thì là đương nhiên. Nàng động tác nhanh nhẹn, một hồi liền đem hai viên chiếu rơm cũng lau sạch sẽ. "Ngươi..." Phạm Ly im lặng, hắn không ngờ rằng Thanh Câu tâm tính tốt như vậy. Hắn đem Thanh Câu kéo đến bên cạnh, tiến đến bên tai nhỏ giọng nói, "Ta một thằng liền muốn hỏi ngươi, biết rất rõ ràng ta là phân thân, ngươi làm gì mạo hiểm cùng ta ra đây một chuyến?" Phân thân bí mật, Thanh Câu đã sớm biết. Ban đầu ở hoàng cung đại tấn, Thanh Câu thì không nên đánh với thượng quan Uyển Nhi một trận. Phân thân thì rất trọng yếu. Thanh Câu ngữ khí kiên định, đúng là không có một chút do dự. "Quan trọng, làm nhưng quan trọng. Bất luận tốc độ tu luyện tăng thêm hay là hành động làm việc cũng vô cùng thuận tiện. Có thể phân thân lại làm sao quan trọng, cũng không đáng được Thanh Câu liệu mình tương bồi a. Người sao ngốc như vậy? Cho dù ta chết đi, còn có." Phạm Ly cười khổ, đang muốn nhắc nhở Thanh Câu, nàng lại kiên định lắc đầu. "Ngươi, đây cái khác phân thân quan trọng hơn." "A?" Phạm Ly thực sự nghe không hiểu, nàng rốt cục nghĩa là gì? Thanh Câu đột nhiên nói khẽ, "Lần trước, ngươi đem ta về nhà, lần này, đổi ta." Ngu ngơ hồi lâu, Phạm Ly cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Làm sơ giao quang nữ đế truy sát Thanh Câu, vì nàng cung cấp che chở trợ giúp không thành là cô này phân thân sao? Tại cái kia trong sân động, Phạm Ly còn đua một hồi lâu Thanh Câu đôi cáo. Lẽ nào, cũng bởi vì này? Phạm Ly ánh mắt không tự giác lại rơi xuống cái kia lông xù xúc cảm rất tốt đôi cáo bên trên. Đôi cáo nhoáng một cái đại biểu cho Thanh Câu tâm tình. Cách đó không xa, mang mặt nạ bạc nữ nhân cũng bị đôi cáo thu hút, thỉnh thoảng liếc trộm hai người vài lần. "Được rồi." Phạm Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể đem một vật nhét vào Thanh Câu trong tay. Thừa dịp người không chú ý, dùng nó thoát thân. Hắn giao cho Thanh Câu thứ gì đó, chính là hệ thống ban thưởng vật phẩm bút bê thế thân. Tất nhiên Hàn Nguyệt cùng Hạng Linh có thể sử dụng duyên Trần Hạng Liên, Ô Truy có thể phục dụng tục mệnh đan, Thanh Câu khẳng định cũng có thể sử dụng hệ thống ban thưởng vật phẩm. Phạm Ly nhỏ giọng giải thích bút bê thế thân cách dùng, chỉ sợ bị mang mặt nạ nữ nhân nghe thấy. "Nhớ kỹ sao?" "Ừm, nhớ kỹ." Thanh Câu nhu thuận gật đầu, trên mặt lại khó nén vẻ mất mát. "Thật xin lỗi, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Hai ta không cần khách khí a." Phạm Ly trong lòng cũng cảm thấy như vậy, nhưng ngoài miệng khẳng định phải dỗ dành Thanh Câu. Thanh Câu thân cao, đây Phạm Ly chọn vẹn thấp một cái đầu. Nữ nhân ngưỡng mộ Phạm Ly, như là tại phẩm vị hắn câu nói mới vừa rồi kêu bên trong hàm nghĩa. "Ừm." "Ừm cái gì mà ừm?" Phạm Ly đang buồn bực nhìn, đã nhìn thấy Thanh Câu đem hai trường chiếu rơm chồng lên nhau. "Ngươi đây là làm gì?" Phạm Ly sững sờ nói. "Hai tầng thoải mái hơn, ngươi nói không cần khách khí." Thanh Câu vẫn một bộ mặt không thay đổi lạnh nhạt bộ dáng, cái đuôi lại sáng rõ lợi hại. Phạm Ly sợ ngây người. Người phụ nữ đọc đã hiểu, góc độ đều như thế thanh kỳ sao? "Kia, vậy ta làm sao bây giờ?" Thanh Câu không trả lời. Ngoài phòng, ánh hoàng hôn ngã về tây, mặt trăng cũng chậm chậm theo phía đông bỏ lên trên bầu trời. Trong phòng, hai nữ nhân cũng nằm xuống. Mang mặt nạ nữ nhân núp ở góc tường, một bộ người bật vô hại đáng thương bộ dáng. Nàng hô hấp đều đều, dường như đã sớm ngủ thiếp đi. Thanh Câu thì nằm nghiêng tại chiếu rơm bên trên. Nàng kiểu này tư thế ngủ vô cùng bất đi phương, chiếu rơm còn trống không hơn phân nửa vị trí. Phạm Ly khẽ miệng run lên. Kia trống không chiếu rơm phảng phất đang hướng hắn vẫy tay. Cũng không thể một mực làm đứng, Phạm Ly mặc dù có tu vi mang theo, đứng lên một ngày một đêm cũng chưa chắc sẽ chân đau. Nhưng mà, quá mức thận trọng cũng là dối trá. Ý niệm này vừa xuất hiện, Phạm Ly thì biết nghe lời phải nằm xuống. Quả nhiên, nằm ngửa chính là đây đứng dễ chịu. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mặc niệm ta chỉ nằm ngửa cái gì thì không làm. Đột nhiên, đôi cáo chậm rãi bỏ trên hắn thân thể. "Đi khắp," cho đến Phạm Ly bên miệng dừng lại, chặn cho hắn không cách nào há miệng nói. Phạm Ly kinh hồn táng đảm. "Tình huống thế nào? Thanh Câu to gan như vậy sao? Trong phòng còn có ngoại nhân a?" "Ngươi đừng lên tiếng, ta đi bên ngoài thử một chút bút bê thế thân." Giọng Thanh Câu tại Phạm Ly bên tai vang lên. "A, nguyên lai là như vậy." Phạm Ly thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, nhưng không hiểu có chút thất vọng là chuyện gì xảy ra. Thanh Câu đứng dậy, quả nhiên không có phát ra mảy may tiếng động. Nàng lặng yên đi ngoài phòng, nhưng khẳng định không có rời khỏi biểu. Hồi lâu, nhưng cũng không thấy Thanh Câu quay về. Phạm Ly trong lòng không khỏi tò mò, bút bê thế thân trực tiếp sử dụng có thể có hiệu lực, vì sao Thanh Câu chậm trễ thời gian dài như vậy? Một thằng năm nữa, Phạm Ly thậm chí có chút mệt rã rời. Hắn vẫn duy trì phàm nhân thói quen sinh hoạt, thưởng thụ ăn cơm đi ngủ mang tới trải nghiệm cảm giác. Lại qua một hồi, Phạm Ly mê man, mới cảm giác có người tại bên cạnh mình nằm xuống. Quay về, hắn như vậy nghĩ, lại cảm giác một đôi mảnh khảnh tay dán tại bộ ngực mình. "Hả?" Phạm Ly dường như trong nháy mắt muốn ngồi dậy, này can đảm hành vi thực sự không giống như là Thanh Câu. Thế nhưng, hai bàn tay đó truyền đến không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, thậm chí bắt đầu làm càn đi khắp. Chỉ trong nháy mắt, Phạm Ly như củi khô lửa bốc bị nhen lửa. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin thời gian qua đi hồi lâu, chính mình đang bị động tình huống dưới lần nữa gặp kiểu này mà phạm. "Ngươi, vì sao? Làm sao có khả năng là ngươi?" Phạm Ly đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nỗ lực làm ra cắn răng nghiến lợi hung ác nét mặt, nhưng trong mắt càng nhiều là hoài nghi cùng kích động. U tính dưới bóng đêm, Phạm Ly trông thấy một tấm mặt nạ bạc bị tiện tay vứt trên mặt đất. Nữ nhân, yếu đuối sợ hãi khí chất không còn sót lại chút gì. Nàng đẹp, có bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, lại có quần phương ghen tư bản, càng có xuyên ruột rượu độc làm cho người muốn ngừng mà không được, bị hại nặng nề mị lực. Nguyên lai là ngươi. Phạm Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao nàng là rượu. A a a. Trường Lạc công chúa vũ mị mà cười cười, tay lại tại Phạm Ly bên hông nặng nề vừa bấm. Phạm Ly, ngươi cùng Thanh Khâu lão sư như thế nào là loại quan hệ này? Hôm nay cứ như vậy đi, say khất đầu óc hỗn loạn, tâm thì loạn. Mở một hồi giờ ó ú y y nở lịt dễ ảm nói chuyện tiếng, giữa nguy 1987 chương 375, quốc trưởng Lữ Xuân Thu chương 375, quốc trưởng Lữ Xuân Thu ngoài phòng, vi ốc góc tường. Hai cái Thanh Khâu, giống nhau như lúc khuôn mặt, giống nhau như lúc tu vi, giống nhau như lúc khí chất. Ta là bản tôn, ngươi là phân thân. Ừm. Hai cái Thanh Khâu, trên mặt cũng không đọc ra nét mặt. Phạm Ly để cho ta nút trong bóng tối, ngày mai bắt đầu ngươi thay ta bảo hộ hắn. Được. Thanh Khâu phân thân ngay lập tức đáp lại, cái đuôi còn quơ quơ. Thanh Khâu bản tôn trong nháy mắt sệ mặt xuống, nguyên bản bình tĩnh gương mặt thì hiện hiện một tia tủi thân chi sắc. Thật giống như thích ăn điểm tâm bị người khác cướp đi. Ta không vui. Bản tôn cái đuôi rũ cụt lấy. Vì sao? Phân thân cái đuôi lay động càng ngày càng vui mừng du. Đúng là ta ngươi, ngươi chính là ta, giống nhau. Bản tôn nhíu mày, vậy ngươi cất giấu làm kỳ binh, ta cùng Phạm Ly. Phân thân cái đuôi trong nháy mắt tiêu nhịu xuống. Không phải giống nhau sao? Bản tôn hỏi tới. Phân thân dứt khoát đem mặt khác đến một bên, giả cơm mở điếc. Lừa đảo. Bản tôn mang phân thân, hữu dụng mới là lạ. Hồi lâu, Thanh Khâu bản tôn mới thở dài nói, được rồi, hắn chính miệng bằng dao, để ngươi bồi tiếp hắn. Yên tâm, tất cả có ta. Bản tôn cùng phân thân nhìn nhau im lặng. Hồi lâu, phân thân đột nhiên mở miệng, ngươi trở về, lại cùng hắn một đêm. Ta. Bản tôn ý động, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Nàng lắc đầu, có Trường Lạc bồi tiếp hắn, là đủ rồi. Hai cái Thanh Khâu cái đuôi cũng rũ cục lấy, tại ánh trăng không cách nào chiếu rọi tường biển góc, bản tôn thân ảnh dần dần biến mất, cho đến biến mất. Hình như từ đầu đến cuối nơi này chỉ đứng một người. Phân thân xoay người, chăm chăm vào Phạm Ly chỗ phương hướng. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm mình lông xù cái đuôi, nhưng thật giống như ôm người nào đó. Đau. Công chúa, điểm nhẹ. Phạm Ly mồ hôi lạnh cũng xuống. Nữ nhân này rốt cục có uống hay không qua tẩy thần hữu. Ra tay lực đạo nặng như vậy. Bên hông truyền đến đau nhức cảm giác, đau đến Phạm Ly toàn thân phát run. Hết lần này tới lần khác Trường Lạc công chúa cười quyến rũ liên tục, một bộ trêu chọc lấy lòng Phạm Ly bộ dáng, hoàn toàn không giống đang giáo huấn cái này không an phận nam nhân. Tấn công, tốt tấn công, diễm phúc không cạn tấn công. Không ngờ rằng bản cung rời khỏi trong lúc đó, ngươi mà ngay cả Thanh Khâu sư phụ cũng cầm xuống. Bản cung là cần phải khích lệ ngươi đây. Khích lệ ngươi đây, hay là khích lệ ngươi đây? Đang khi nói chuyện, Trường Lạc công chúa tay nặng hơn. Phạm Ly hoài nghi lại để cho nàng như vậy bóp xuống dưới, bên hông mình không nên bị bóp rơi một miếng thịt không thể. Công chúa. Phạm Ly cắn răng một cái, cầm Trường Lạc công chúa kia nhìn như mềm mại không xương tố thủ. Ta cùng Thanh Khâu là trong sạch. Trường Lạc công chúa phảng phất có thuật bọc tâm, vượt lên trước đem Phạm Ly trong bụng nói ra. Thế nhưng, ngươi trông thấy Thanh Khâu sư phụ cái đuôi sao? Bản cung tuy là lần đầu nhìn thấy, nhưng nghe nói Cửu Bĩ hồ tộc chỉ có đang động tình lúc. Công chúa âm thanh yếu dần, động tác lại càng phát ra lớn mật. Nàng xích lại gần, thân chống đỡ tại Phạm Ly bên hai. Ngươi cũng thật là lợi hại, nhường sư phó nàng nha động tình đâu. Phạm Ly xấu hổ cái mặt già này đỏ bừng. Hắn mặc dù không đến mức duyệt vô số người, nhưng cũng không phải du một cú cục. Thanh Khâu tâm tư, Phạm Ly làm sao không cảm giác được? Cho dù não ngu tâm đốc, hắn thì không ngủ, nhìn qua đâu chỉ một lần Thanh Khâu kia nhảy cẫng lắc lư đáng yêu cái đuôi. Không đúng. Phạm Ly đột nhiên tỉnh táo lại. Hiện tại là lúc nào, cái gì môi trường, nên trò chuyện tiểu này hái muội trọng tâm câu chuyện sao? Hai tay của hắn bắt lấy Trường Lạc công chúa bay, hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Tại sao lại đắp lên quan huyền nhi bắt lấy? Đại Chu Thiên triều nội tình ngươi biết bao nhiêu? Phạm Ly có một bụng vấn đề, tiếp tục tìm kiếm đáp án. Dưới mắt, chỉ sợ chỉ có Trường Lạc công chúa có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. A a a a. Trường Lạc công chúa nét mặt tươi cười như hoa, động tác càng là hơn lớn mật vô cùng. Nàng dứt khoát chui vào Phạm Ly trong ngực, da thịt kết thân, đẹp đến nam nhân nhịp tim không ngừng gia tốc. Muốn biết sao? Trường Lạc công chúa mười phần lớn mật, nàng tay trái nhẹ nhàng vén lên Phạm Ly ngực bắt áo, ngón trỏ tay phải tại nam nhân trên lồng ngực hoạt động lên, như là linh động thiếu nữ tại trên mặt băng chơi đùa. Nghĩ, Phạm Ly cơ hồ là rít qua kẽ răng cái chữ này. Mặc dù hai người từng có một đêm phong tình, nhưng mà giờ phút này, hắn phát hiện mình đúng Trường Lạc công chúa trêu chọc, vẫn là nghiêm trọng thiếu hụt sức chống cự. Nói đùa cái gì? Đây là cỡ nào như yêu nghiệt mỹ lệ nữ nhân, trên đời có mấy nam nhân năng lực chống cự mị lực của nàng? Mau nói cho ta biết đáp án. Phạm Ly hai mắt như lửa, phản phất muốn thôn phệ trong ngực càn rỡ nữ nhân. Không đổi. Trường Lạc công chúa tại Phạm Ly trong ngực liên tiếp vặn bẹo dáng người, cho đến tìm thấy thư thích nhất trạng thái. Tất cả quá trình, hai người lại đã xảy ra mấy lần thân mật cấp tiếp xúc. Phạm Ly dục hỏa đốt người, gần như không thể tự chế. Bản cung một mực đọc sách, tìm cái yên tĩnh không không ai chỗ. Đọc sách. Đáp án này thực sự vượt xa Phạm Ly ngoài ý liệu. Hắn vốn cho là Trường Lạc công chúa một lòng muốn trở thành nữ hoàng, nên ở đâu chiêu binh mãi mã, tích xúc thực lực, để cầu tranh bá thiên hạ mới đúng. Phạm Ly thậm chí đã từng lo lắng qua, một ngày kia có thể hay không cùng Trường Lạc trên chiến trường đao binh gặp nhau. Đọc sách. Trong sách tuy có hoàng kim ốc, phần ngoại lệ bên trong không có kim loan điện a. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra cái gì. Chờ một chút. Ngươi là nói ghi chép của thủy hoàng? Trường Lạc công chúa hai mắt híp lại, nét miệng lên thần bí khó lường cười yếu ớt. Bản cung đọc ghi chú mãi đến khi đắp lên quan huyện nhi bắt, đưa đến nơi này. Không đúng. Phạm Ly cơ hồ là ngay lập tức đem công chúa ngắt lời. Thập nhị kim nhân ở đâu? Ngươi Tần Hoàng kiếm đâu? Còn có Huyền Vũ, đại hán thần thú Huyền Vũ không phải là bị ngươi mang đi sao? Phạm Ly căn bản không tin tưởng. Cho dù tu vi có khoảng cách, bằng Trường Lạc công chúa tiêu chuẩn, nàng nếu một lòng chạy trốn, sao có thể năng lực biến thành thượng quan huyện nhi tù binh? A a a. Trường Lạc công chúa cười khanh khách nhìn qua Phạm Ly, nghiêng đầu, ra vẻ đáng yêu hình, Phạm Ly nhưng căn bản không tâm tình thưởng thức. Ngươi là cố ý bị bắt. Phạm Ly đột nhiên thốt ra, lập tức chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Thiên môn mở khải, ba chiều hàng thế. Đây hết thảy không có dấu hiệu nào, Trường Lạc công chúa làm sao có khả năng cố ý chờ thêm quan huyện nhi đến bắt chính mình? Trừ phi, có người nói cho nàng sớm muộn cũng sẽ xảy ra những việc này, hay là nàng theo nơi nào đó biết được tiên giới bí mật, ghi chép của Thủy Hoàng. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai làm sơ lăng tần đế hành trình chính mình bỏ qua có giá trị nhất bảo vật. Ngươi nha. Trường Lạc công chúa nhìn ra Phạm Ly muốn nói lại thôi, đột nhiên giỗi ra hai tay ôm lấy cổ của hắn. Thần, không có do dự chốc lát dán đi lên. Miệng bị ngăn chặn, Phạm Ly một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp. Hồi lâu, hai người mới tách ra. Đừng hỏi nữa, được chứ? Trường Lạc công chúa thẳng tắp chằm chằm vào Phạm Ly, trong mắt thân ái tâm ý không che giấu chút nào. Như thế, giờ phút này nàng hướng Phạm Ly thổ lộ, Phạm Ly tuyệt đối tin tưởng công chúa là thật tâm. Nhưng Phạm Ly đồng dạng đã hiểu, tượng Trường Lạc công chúa như vậy đặc biệt nữ nhân, tình yêu chắc chắn không phải nàng sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Do đó, Phạm Ly đối nàng mà nói, đồng dạng không phải quan trọng nhất. Bản cung chỉ có thể kể ngươi nghe một sự kiện. Trường Lạc công chúa liếm liếm vẻ miệng, như là đang thưởng thức dư vị. Võ tác thiên phục sinh, đối bản cung rất trọng yếu. Ba ngày chương thiết bị khóa tìm biên tập viên giải quyết, mọi người quay đầu lại qua, 369 chương cũng nhìn sao. Chương 376, hai ông cháu chương 376, hai ông cháu trước khi trời sáng, Thanh Khâu trở về phòng mặc dù chỉ là phân thân. Ngươi cảm giác thế nào? Phạm Ly vội vàng hỏi. Hắn tìm từ mập mờ, không cho Trường Lạc hiểu rõ phân thân bí mật. Loại hành vi này, ngay cả Phạm Ly cũng cảm thấy kinh ngạc. Chính mình không tín nhiệm Trường Lạc công chúa, hình như hợp lý, lại hình như không hợp lý. Ta rất tốt. Thanh Khâu đi vào Phạm Ly ngồi xuống bên người, liên tiếp hắn. Lớn mật như thế, ngược lại là vượt quá Phạm Ly dự kiến. Nhưng nhìn xem đôi cáo lay động hất lên Phạm Ly trừ ra cảm thấy lung túng, ngược lại cũng vô cùng hưởng thụ. Ha ha ha, sư phó, đã lâu không gặp. Trường Lạc công chúa lúc nói chuyện, một đôi mắt phượng chăm chú nhìn Thanh Khâu. Trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác Thanh Khâu có chút không cùng một dạng. Nhưng đến tột cùng ở đâu thay đổi, Trường Lạc nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Đây đúng là chính mình quen thuộc sư phó, không sai được. Đã lâu không gặp. Thanh Khâu nhàn nhạt quét Trường Lạc công chúa một chút, tựa hồ đối với nàng không có gì hứng thú. Nhưng loại phản ứng này, chính phù hợp Thanh Khâu nhất quán hình tượng. Ba người nhìn nhau im lặng. Sau một lúc lâu, trời có chút sáng lên lúc, liền có mấy tên đại chu quân tướng lĩnh đi vào. Trong đó một người cầm đầu, tay nâng khay bạc, trên bàn là bầu rượu chén ngọn. Người này cũng không nói chuyện, trực tiếp đem ba con chén ngọn toàn bộ đổ đầy, đưa tới Phạm Ly đám người trước mặt. Uống cạn. Tướng lĩnh dùng mệnh lệnh giọng nói. Phạm Ly hiểu rõ, là cái này năng lực phong tỏa tu vi tẩy thần tiểu. Hắn có chút bận tâm, thượng quan huyện nhi không thể dễ tin, lỡ như tẩy thần tiểu còn có cái khác công hiệu liền phiền toái. Đang do dự, đã thấy Trường Lạc công chúa đã lấy tay nhặt hoa tựa như nhắc tới một con chén ngọn, đầy uống rượu trong chén. Thanh Câu thì cầm lấy một chén rượu, toàn bộ uống vào. Uống đi. Thanh Câu nói với Phạm Ly. Hắn ngay lập tức đã hiểu, Thanh Câu phân thân là tại thay mình thử độc. Xem ra, tẩy thần tiểu quả nhiên không có cái khác tác dụng phụ. Cái này cũng không thể chứng minh thượng quan huyện nhi danh dự. Phạm Ly ngược lại cảm thấy, muốn bố trí tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận thật sự cần bốn người hoàn hảo không chút tổn hại mới được. Một tiên một chén rượu, liên tục 7 ngày, Phạm Ly mỗi ngày bị giám thị lấy uống vào một chén tẩy thần tiểu, những tia đại chu tướng lĩnh liền sẽ rời khỏi, không còn can thiệp ba người cầm tù đời sống. Ba ngày, Phạm Ly cùng hai nữ còn có thể bình an vô sự. Đến trong đêm, Thanh Câu cùng Trường Lạc nhưng thật giống như âm thầm tại phân cao thấp tựa như. Phạm Ly chỉ cần dám nằm xuống, tất có một cái cánh tay bị Thanh Câu ôm, một cái khác cái cánh tay bị Trường Lạc công chúa kéo, hắn chỉ có thể ngượng ngủ, lại cả đêm không thể tùy ý trở mình. Hắn như qua loa khuynh hướng Thanh Câu, ngay lập tức sẽ bị Trường Lạc công chúa bài chính. Nếu là khuynh hướng Trường Lạc, Thanh Câu cũng sẽ nhu hòa lôi kéo hắn nằm ngửa. Loại trạng thái này phía dưới, Phạm Ly căn bản ngủ không được. Hắn thử nhắc nhở hai nữ, đã có ba tấm chiếu rơm, mọi người thực sự không cần thiết chen lấn như vậy. Lời này nói chưa dứt lời, Trường Lạc công chúa nghe Phạm Ly nói chuyện, trực tiếp đứng dậy đem trong góc tấm thứ ba chiếu rơm kéo đến, thì chồng đi lên. Ba tấm chiếu rơm chồng lên nhau, thật là có điểm xốp dễ chịu cảm giác. Công chúa loại hành vi này, thậm chí đạt được Thanh Câu khích lệ. Phạm Ly triệt để bất đắc dĩ. Thế là, vẹn vẹn hai ngày qua đi, hắn cũng chỉ tại ban đêm ngồi xuống. Mặc dù uống xong tẩy thần tiểu ngồi xuống thân mình ý nghĩa đã không lớn. Về phần Thanh Câu cùng Trường Lạc, hai nữ im lặng mặc không nói gì, chia ra dựa vào Phạm Ly vai trái vai phải, tính toán cho đến bình minh. Ngày thứ 8, Phạm Ly bắt đầu hoài nghi, tài có phải rất khó tìm, đến mức thượng quan huyện nhi lại phải rời khỏi thời gian dài như vậy. Nhưng đến giữa trưa lúc, vi ốc ngoại chuyện đến tiếng bước chân. Phạm Ly hoài nghi, sáng sớm đã uống qua tẩy thần tiểu giữa trưa không nên có người đến. Phù phù, một bóng người tựa như đồ vật bị ném vào trong nhà, Phạm Ly lập tức trông thấy thượng quan huyện nhi đứng ở trước mặt mình. Rất tốt. Bản tướng nghe nói, các người ba vị mấy ngày nay cũng rất phối hợp, không có cho bản tướng thêm phiền phức. Phạm Ly nơi nào có tâm tư nghe tới quan huyện nhi tán dương. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bị bắt tới người kia. Nhìn quen mắt. Không không không, nào chỉ là nhìn quen mắt. Đại ca, ngươi sao bị bắt tới? Phạm Ly sững sờ nói. nhị đệ, Thanh Câu Thánh Chủ, Hoàng hậu Nương Nương. Phạm Chính Minh là sở nhân, làm nhưng thói quen xưng hô Trường Lạc công chúa là hoàng hậu. Hắn kinh ngạc thật tốt hồi lâu không ngậm miệng được, thực tế trông thấy ba tấm chiếu rơm chồng lên nhau, nhìn về phía nhà mình huynh đệ ánh mắt cũng thay đổi. Thương hành Phạm thị lão bản, tài vận hành thông phú giáp thiên hạ, thật sự là tài kiệt không có hai nhân tuyển. Mười ngày sau, cửu cửu ngày trọng dương, bản tướng bố trí cửu sắc tài khí tứ kiệt trận. Mời bốn vị kiên nhẫn chờ đợi, trận pháp hoàn thành ngày, chính là bốn vị dỡ xuống gánh nặng thời điểm. Dỡ xuống gánh nặng. Phạm Ly trong lòng tự đủ, sợ là mất đi tính mạng a. Thượng quan Uyển Nhi thì mặc kệ tâm tình của hắn làm sao, quay người liền ra biểu. Ngoài phòng, một hồi ồn ào tiếng bước chân, dường như đại chu quân lại phái thêm canh gác nhân viên. Khủ. Phạm Chính Minh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn Phạm Ly chú ý nhị đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đang thương hội phân bộ thị sát, đột nhiên bị nữ nhân kia chế trụ, đi cả ngày lẫn đêm được đưa tới nơi này. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào tiểu sắp tài khí tứ kiệt trận? Phạm Chính Minh chứng chặt đàng hoàng đặt câu hỏi, ánh mắt nhưng thủy chung rời rạc tại Phạm Ly cùng hai nữ trong lúc đó. Còn có, ngươi cùng hai vị này. Đại ca, trước trò chuyện chính sự. Phạm Ly vội vàng ngắt lời. Hắn đem chính mình biết tình huống giới thiệu sơ lược, Phạm Chính Minh nghe được vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta lại muốn biến thành tế phẩm, phục sinh thiên triều nữ đế. Nhị đệ, ngươi nhưng có cách phá giải. Phá giải? Phạm Ly cười khổ. Hắn kế hoạch ban đầu, sử dụng hệ thống ban thưởng bút bê thế thần, hắn cùng Thanh Khâu đều có thể dùng phân thân chết hay. Hết lần này tới lần khác rượu cùng tài theo thứ tự là Trường Lạc công chúa cùng đại ca, lần này Phạm Ly cũng làm có. Nhưng nhìn xem Trường Lạc công chúa dáng vẻ, dường như tính trước kỹ càng. Chính là nói, chỉ có đại ca Phạm Chính Minh cần nghĩ cách cứu viện. Phạm Ly vội vàng đem tình huống này nói cho Phạm Chính Minh, hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức thả lỏng không ít. Nhị đệ, như đến bạn bất đắc dĩ lúc, ngươi không cần cố kỵ đại ca chết sống. Bị thiên triều nhằm vào, bốn người chúng ta có thể còn sống sót ba cái, đã là đại hạnh. Chỉ là cái gì? Phạm Ly vội vàng hỏi. Phạm Chính Minh thở dài, những năm này, đại ca vẫn âm thầm chuẩn bị ngươi đại hôn sự tình. Cưới tân nương tử bắt nhất đại điệu, đại ca chỉ chuẩn bị một bộ. Thật không nghĩ đến, Thanh Câu Thánh Chủ, Hoàng hậu Nương Nương, Lữ Quý Phi, lạnh. Hu hu hu. Phạm Ly cái mặt già này đỏ lên thành màu gan heo, đội vàng lấy tay che đại ca miệng. Cái kia gọi một khí a. Đến lúc nào rồi đại ca lại cho mình phức tạp? Hàn Nguyệt. Thanh Câu trầm mặt một hồi, phun ra hai chữ. Lữ Phúc Bảo. Trường Lạc công chúa thì ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Phạm Ly. Các ngươi. Phạm Ly chật vật nuốt nước miếng. Các ngươi nghe ta giải thích. Màn đêm buông xuống, Phạm Chính Minh nói cái gì cũng phải cấp đệ mình nhảy dưới đất phương. Đơn sơ phòng lưu cho Phạm Ly cùng hai nữ, chính hắn đi ngoài phòng khoát tinh đóng nguyệt, ở trên mặt đất mà ngủ. Cho dù bị phong bế tu vi, Phạm Chính Minh thân cường thể kiện, cũng không trở thành đông lạnh cảm mạo. Nhưng bình minh lúc, ngoài phòng đã không thấy Phạm Chính Minh bóng dáng. Buồn ngủ, hôm nay cứ như vậy đi chương 377, chuyển thừa y bắt chương 377, chuyển thừa y bắt Phạm Chính Minh mất tích. Lúc sáng sớm, Chu Quân đem cả vạt đến 4 phần tẩy thần tiểu theo thường lệ yêu cầu bọn hắn uống xong. Làm phát hiện có một người mất tích lúc, ngay lập tức đi bẩm báo thượng quan Điển Nhi. Đại Chu nữ thừa tướng mang theo giận mà đến. Người đâu? Có phải hay không các người phong chạy? Vừa mới gom góp tiểu sắc tài khí tứ kiệt, vẹn vẹn một đêm lại chạy một. Thượng quan Uyển Nhi khuôn mặt đẹp đẽ, thậm chí hiện ra vặn mèo chi sắc. Thượng quan thừa tướng, ngươi cái này đoan uổng người tốt. Phạm Ly phản bác, châm nếu có cơ hội cứu huynh trưởng rời khỏi, vì sao không lời đầu tiên mình thoát thân? Lẽ nào tình huynh đệ, thế mà đây chấm tính mạng của mình quan trọng hơn sao? Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy sững sờ, phẫn nộ tình lại hơi có biến mất. Phản ứng này, chính giữa Phạm Ly ý muốn. Vì nàng là thượng quan Uyển Nhi, là quen thuộc nhất Huyền Vũ môn chi biến nhóm người kia. Huynh đệ, có thể máu mủ tình thâm, cũng được, đau thương gặp nhau. Nhìn tới, tài chỉ có thể tìm người khác. Thượng quan Uyển Nhi yếu ớt nói, thần đế, xin hỏi ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp để cử. Mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, hiện tại lại thỉnh giáo. Nữ nhân thái độ chuyển biến nhanh chóng, xuyên kịch trở mặt cũng bất quá như thế. Có thể vì thừa tướng phân ưu, chớ may mắn vậy. Phạm Ly đã sớm chuẩn bị, cười nói, này trong thiên hạ tài vận vượng nhất người, đầu tiên thuộc về đế vương, có được giang sơn, thưởng thụ thiên hạ phú quý. Phạm Ly nói xong, chỉ thấy thượng quan Uyển Nhi sắc mặt khó coi. Hắn thầm kêu đáng tiếc. Châm ngòi thượng quan Uyển Nhi đi tìm ra tính đế, giao quang nữ đế phiền phức, xem ra là không thể nào. Quả hồng chọn mềm bóp, nhìn tới nàng cũng không muốn tự tìm phiền não. Phạm Ly lại nói, trừ vài vị đế vương bên ngoài, cực kỳ có tài vận người cho là các hướng bách quan đứng đầu, cái gọi là ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Khắp thiên hạ, mạnh nhất chi quốc chính là Đại Minh bách quan đứng đầu là Nghiêm Tung. Đại Minh thủ phủ. Bản tướng ra ngoài tìm kiếm tiểu sắc tài khí thời thì có chút nghe thấy. Nghe nói hắn thường xuyên phụng dưỡng tại gia Tịnh đế bên cạnh, hoàng cung đại nội thì có chuyên cung cấp Nghiêm Tung sinh hoạt thường ngày giá trị lư. Tần đế, ngươi hẳn là nghĩ mê hoặc bản tướng xông vào hoàng cung Đại Minh bắt người. Thượng quan Uyển Nhi giọng nói lạnh dần, ánh mắt thì lộ ra địch ý không không không. Phạm Ly bất đắc dĩ. Nữ nhân này cũng quá tinh minh rồi, một chút lừa dối không gian cũng không để lại cho mình. Hắn đội vàng đổi giọng bù đắp. Đại Minh quốc lực cường thịnh, gia Tịnh đế danh xưng nhân gian mạnh nhất, chấm làm nhưng sẽ không cho thượng quan thừa tướng rước phiền toái. Chỉ là, Nghiêm Các Lao tuy là Đại Minh thủ phụ, lại không phải tài vận vượng nhất người. Thừa tướng lẽ nào chưa nghe nói qua, có câu nói gọi người trước trồng cây người sau hái quả. Phạm Ly dù sao cũng là tại kinh thành Đại Minh trải qua cảng cùng Nghiêm phủ có không ít lui tới. Hắn một bên giới thiệu người tuyển, còn vừa năng lực cung cấp đề nghị. Trừ ra Nghiêm phủ, người kia còn có tư trạch, càng là hơn Tần Hoài Thuyền Hoa là khách quen. Bằng thượng quan thừa tướng thủ đoạn, muốn đuổi bắt người này thực sự dễ như trở bàn tay. hắn giả phụ thân quan uy, vơ vét đại minh quan, thương, dân, binh chi tài, sớm đã đạt tới phú khả địch quốc trình độ, tuyệt đối năng lực thỏa mãn tài tiêu chuẩn. Thượng quan Uyển Nhi cẩn thận nghe Phạm Ly nói xong, thì xác thực tìm không ra lỗ thủng. Nàng nheo mắt lại, trên dưới dò xét Phạm Ly hồi lâu, mới nói, vậy hạ cùng người kia có thủ, muốn mượn bản tướng chi thủ đưa hắn diệt trừ. Ngạch. Hiện tại, Phạm Ly thì qua loa sở chuẩn thượng quan Uyển Nhi tính khí. Nàng hiển nhiên là đúng nam nhân cực không tín nhiệm loại đó loại hình, nếu Phạm Ly chối bay chối biến, sẽ chỉ dẫn tới thượng quan Uyển Nhi phản cảm. Muốn cho Nghiêm Thế Phiên cho Phạm Chính Minh làm kẻ chết hay, việc này chỉ sợ cũng muốn lạnh. Không sai, chớ cùng kia Nghiêm Thế Phiên quả thật có chút thủ riêng. Tần Hoài danh kỹ tiết tố tố, chớ ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, vốn là muốn đặt vào hậu cung là phi. Vì thế, chớ đã từng cải trang chui vào Đại Minh, nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhất định có thể tranh thủ giai nhân trái tim. Không ngờ rằng, Nghiêm Thế Phiên tên kia vì lấy lòng gia tinh đế, càng đem nàng đưa vào trong cung. Kết quả tiết tố tố thật bị gia tinh đế nhìn trúng, phong làm tần phi vinh sủng đến cực điểm. Chớ đau mất chỗ yêu, đời này cùng Nghiêm Thế Phiên quyết không bỏ qua. Phạm Ly nói xong, lại làm cắn răng nghiến lợi hình. Hắn rõ ràng trông thấy, Thượng quan Uyển Nhi trong mắt dị sắc liên tục, cực kỳ giống một vị ăn dưa của chúng, lại yêu kiểu này thích mà không được tiểu đoạn. Ha ha, bản tướng không ngờ rằng, tấn đế còn là một vị phong lưu thiên tử. Chỉ là tấn đế ngươi bây giờ cũng là mọi việc đều thuận lợi, chính miệng thừa nhận loại chuyện này thích hợp sao? Thượng quan Uyển Nhi vừa mới nói xong, Phạm Ly liền cảm giác bên hông chua chua, nguyên lai là trưởng lạc công chúa tại bóp hắn thịt thừa. Về phần Thanh Khâu, mặc dù không có bất luận cái gì bạo lực động tác, lại qua loa kéo ra cùng Phạm Ly khoảng cách, đưa lưng về phía hắn. Giai nhân thân ảnh cô đơn, như là tại uy mắng khiển trách Phạm Ly hoa tâm mộng tính. Ha 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 ha. Nhìn xem tình cảnh này, Thượng quan Uyển Nhi cười đến càng phát ra vui vẻ, thì cuối cùng tiếp nhận rồi Phạm Ly đề cử. Nàng cười lấy rời khỏi Vĩ Úc, hiển nhiên là bắt Nghiêm Thế Phiên đi. Đau đau đau. Phạm Ly bị siết đến toàn thân phát run, vội vàng đem trưởng lạc công chúa tay giật ra. A a a. Phạm Ly, diễn trò làm nguyên bộ. Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng, buồn bực nói, diễn trò mà thôi, cần rất thật đến loại trình độ này. Kỳ lạ. Trưởng lạc công chúa nghe lời này, thế mà thu lại nụ cười. Trong mắt hiện hiện một tia ghen tuông. Nàng tiến đến Phạm Ly trước mặt, hai người khoảng cách rất gần. Công chúa trong miệng thở ra nhiệt khí, đã nhào vào Phạm Ly mặt lên. Nếu, bản cung là thật tức giận chứ. Nói thật, người rốt cục có hay không có thèm nhỏ dãi họa chi thánh chủ mỹ mạo. Phạm Ly ngây dại. Thật tức giận. Trường lạc công chúa vì chính mình tranh giành tình nhân. Điều này có thể sao? Tâm hắn hư quay đầu đi chỗ khác, vừa vặn trông thấy Thanh Khâu đưa lưng về phía chính mình, cái đuôi túi trên mặt đất, một bộ buồn bã hiệu sự bộ dáng. Hoa uổng. Ta cùng Tiết Tố Tố là trong sạch, ta ngay cả tay nàng đầu ngón tay đều không có chạm qua. Đôi cáo run lên, khôi phục một chút tinh thần. Phạm Ly vừa buông lỏng một hơi, lại nghe Trường Lạc công chúa đặt câu hỏi, là không có chạm qua, hay là không có cơ hội đụng. Đôi cáo trong nháy mắt túi xuống dưới, so vừa rồi còn sụt. Hồ Ly sẽ đào động, hiên viên phần làm chứng. Nhân hoàng lăng tẩm cũng ngăn không được, huống chi tầm thường mặt đất. Hồ Ly đào hang cảnh giới tối cao, có phải không lưu một tia dấu vết? Là vì, Hồ Ly tinh không cần tu hành, tự nhiên chính là độn thổ tinh thông người. Vi ốc lòng đất, hơn 10 trượng sâu. Thanh Câu ngồi xếp bằng ngồi điều tức, thương thế đã khôi phục rất nhiều. Cái đó, có nam nhân mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không dẫn tới Thanh Câu mở mắt. Ta bảo ngươi một tiếng em dâu, có thể chứ? Thanh Câu cái đuôi quơ quơ, mở mắt, giọng nói chém đinh chặt sắt, có thể. Phạm Chính Minh nét miệng cười. Vị này em dâu tính cách, hắn thích. Tốt em dâu, đại ca hỏi ngươi chuyện gì? Phạm Chính Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh Câu không đợi hắn đặt câu hỏi, trực tiếp trả lời, chờ ta thương thế khỏi hẳn, trước tiễn ngươi đi tấn thành tạm lánh. Sau đó, ta trở lại trợ giúp Phạm Ly. Không không không, ta không phải hỏi cái này. Em dâu, ngươi cùng ta nhị đệ dự định khi nào muốn hài tử? Còn có một chương, gặp gỡ chút chuyện, cả ngày đều không có nói tiếp, chậm trễ đến buổi tối mới gõ chữ. Chương 378, phục sinh quy tắc chương 378, phục sinh quy tắc phù phù. Một bao tải bị nặng nề ném bỏ vào vây viện. Ngày mai bắt đầu, giống nhau cho hắn ăn uống tẩy thần hữu. Nghe thấy giọng thượng quan Uyển Nhi, Phạm Ly cảm thấy giật mình. Hắn ngờ tới đối phương năng lực thành công, nhưng tốc độ cũng quá nhanh. Vẹn vẹn rời khỏi 3 ngày, thì bắt sống đại minh thủ phụ chi tử, ác quán mãn doanh tiểu các lão. Theo trong bao bố chui ra ngoài, quả nhiên là mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương Nghiêm Thế Phiên. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Các ngươi hiểu rõ bản quan là ai chăng? Còn có bản quan cha, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghiêm Thế Phiên trong mặt còn chưa thấy rõ trước mặt là ai, trước la to lên. Chờ hắn cuối cùng thấy rõ Phạm Ly, Thanh Câu cùng Trường Lạc công chúa, đầu tiên loại bỏ rơi nam nhân, trong mắt chỉ còn hai vị tuyệt thế mỹ nữ. Các ngươi, bản quan bị cường nhân bắt cóc, các ngươi là cường nhân một đám, hay là cùng bản quan giống nhau người bị hại? Trường Lạc công chúa nhìn thấu Nghiêm Thế Phiên tu vi, rõ ràng là tiểu sắc quá độ móc rông cơ thể. Toàn bằng đan dược gượng chống một thân tu vi. Huống chi hắn diện mạo xấu xí, công chúa chỉ nhìn một chút liền cảm giác buồn nôn, càng sẽ không phản ứng Nghiêm Thế Phiên. Về phần Thanh Câu, từ đầu đến cuối đều coi thường Nghiêm Thế Phiên. Bản quan nói chuyện với các ngươi đâu? Đừng nhìn bản quan hôm nay gặp rủi ro, không ra ba ngày, tất cả đại minh đều sẽ bị lật một lần, mãi đến khi tìm thấy bản quan mới thôi. Hai vị tiểu thư cũng là bị bắt tới a. Nghiêm Thế Phiên cười hắc hắc, lại tình cờ khẽ động trên mặt máu hứ đạo. Chỉ cần, hắn nha, chỉ cần các ngươi theo thật sát bản quan bên cạnh, và cứu binh vừa đến, bản quan bảo đảm các ngươi không việc gì. Nghiêm Thế Phiên nói xong, đã thấy hai nữ thờ ơ hắn tốt xấu duyệt vô số người, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, hai vị tuyệt thế mỹ nữ chỉ sợ là bên cạnh tiểu tử kia. người trẻ tuổi, ngươi là ai a? Nghiêm Thế Phiên sệ mặt xuống, giọng nói bất thiện chất vấn. Hắn đắp lên Quan Huyền Nhi đánh lén, là trên sông Tần Hoài một cái lâu thuyền trong. Dựa vào tu vi ở giữa chênh lệch thật lớn, thượng Quan Huyền Nhi chỉ chớp mắt liền miểu sát Nghiêm Thế Phiên tất cả hộ vệ, cũng đưa hắn thoải mái chế trụ. Kỳ thực, Nghiêm Thế Phiên đã uống đến say mềm, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nay toàn thân máu ứ động thương thế cũng không phải chiến đấu đoạt được, là thượng Quan Huyền Nhi trên đường đi mặc kệ hắn chết sống, nhanh chóng đi đường, va chạm chạm bố trí. Ngươi trẻ tuổi, ngươi như muốn mạng sống, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời bản quan vấn đề. Còn có, nhường hai cái này cô nàng hầu hạ bản quan. Nếu là hầu hạ thư thản, và bản quan bị giải cứu lúc, có thể suy xét ngay cả ngươi một khối mang đi. Nghiêm Thế Phiên một bên nói, một bên dò xét Phạm Ly. Kỳ lạ, bộ dáng này tựa hồ tại cái nào gặp qua. Vẫn cứ nghĩ không ra. Cũng được. Đại Minh dân số đông, đã từng định bợ lấy lòng Nghiêm Thế Phiên cũng là nhiều như cá giết quá giang, hắn lười nhắc một lần nhớ lại. Phạm Ly đã sớm thay đổi long bào quan miệng, một thân thế gia công tử thường xuyên cầm đoạn hoa phục. Theo Nghiêm Thế Phiên, Phạm Ly hoặc là thế gia đại tộc quý công tử, hoặc là chỗ thân hảo phú ông gia thiếu gia. A a a, ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Trường Lạc công chúa đột nhiên cười khanh khách mở miệng. Nàng âm thanh vũ mị thả thính, nghe được Nghiêm Thế Phiên xương cốt cũng tô. Hắn là ai? Nghiêm Thế Phiên một hồi mừng thầm, trong lòng tính toán không phải đem Trường Lạc công chúa đem tới tay không thể, ngoài miệng vẫn không quên quay quang. Bản quan chính là Nghiêm Thế Phiên, Đại Minh thủ phụ Nghiêm Tung nhi tử. Hắn là ai? Rất trọng yếu sao? Nghiêm Thế Phiên chờ mong theo hai vị mỹ nữ trên mặt nhìn thấy chấn kinh chi sắc, tốt nhất còn có thể chủ động đầu hỏi tống báo. Nhưng mà, không hề có. Trường Lạc công chúa nụ cười vẫn như cũ, nhưng không có mảy may ngạc nhiên phản ứng. Về phần Thanh Câu, vẫn là chưa nhìn nhiều Nghiêm Thế Phiên một chút. Thủ phụ nhi tử, xác thực quý giá đấy. Trường Lạc công chúa gật đầu, nhưng có khả năng hay không, thân phận của hắn đây ngươi càng quý giá hơn. Không thể nào. Tại Nghiêm Thế Phiên trong nhận thức biết, trên đời này có thể so sánh chính mình càng quý giá trừ phi là gia tính đế nhi tử. Thì như Văn Lịch, lại tỷ như Cảnh Vương. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Phạm Ly cả hai đều không phải là. Tiểu tử này rốt cục là ai? Nghiêm Thế Phiên lần nữa đặt câu hỏi. Trường Lạc công chúa lại cười không nói. Ngược lại là Thanh Câu, đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng, hắn là phu của ta. Lời nói này lối ra, ngay cả Phạm Ly cũng ngây mẩn cả người. Hắn dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Thanh Câu, hắn thì lớn mật nhìn thẳng hắn. Ca của ngươi gọi ta em dâu. Giọng Thanh Câu bình tĩnh lạnh nhạt, tựa tại miêu tả một kiện thường ngày việc nhỏ. Chẳng qua, sau lưng bôi cáo sáng rõ lợi hại. Phạm Ly im lặng. Hắn làm nhưng năng lực đoán được Thanh Câu bản tôn cứu đi đại ca, nhưng hai người không nên giấu tại chỗ tối tùy thời hành động sao? Lung tung làm thân thích là chuyện gì xảy ra? Kế hoạch bên ngoài sự việc, có thể hay không ít phát sinh một ít. Nghiêm Thế Phiên thì chú ý tới Thanh Khâu sau lưng cái đuôi, kinh hãi mừng như điên. Hồ Ly Tinh, chẳng trách Tuyệt Sắc chi tư, bản quan hôm nay mò lấy. Hắn nghiêm mặt đi vào Phạm Ly trước mặt, dùng giọng khiển trách nói, ngươi thân là nhân tộc, dám cười yêu nữ là thề, đã là xúc phạm Đại Minh luật pháp. Bất luận ngươi là loại nào thân phận, đợi cứu binh đến sau đó, đều muốn theo bổn quan đi một chuyến kinh triệu phủ. Đại Minh luật kỳ thực căn bản không có kiểu này luật pháp. Tân Hoài Hà thuyền hoa bên trên, thì có yêu tộc nữ tử tu vi nông cạn lưu lạc phong trần nhũ sinh. Ngay cả Nghiêm Thế Phiên chính mình càng là hơn hai tên xả nữ yêu cơ khách quen. Phạm Ly nét mặt cổ quái chầm chầm vào Nghiêm Thế Phiên, trong lòng thoáng qua tính toán. Đại ca kẻ chết thay đã tới, hình như thì không cần thiết đối với hắn thái khách khí. Được, không giả vờ. Thứ nhất, bản công cũng không phải là Đại Minh con dân. Nghe Phạm Ly tự xưng bản công, Nghiêm Thế Phiên ngay lập tức phát giác có chút không đúng. Thứ hai, cho dù cha ngươi tự mình đến, cũng sẽ không ngốc đến mức cùng bản công đoạt nữ nhân. Nghiêm Thế Phiên biến sắc. Hắn vừa nay ý nghĩ u ám, chỉ cảm thấy Phạm Ly nhìn quen mắt. Hiện tại nhìn kỹ, cuối cùng nhớ ra chính mình ở đâu gặp qua hắn. Sở Quốc sử thượng đệ nhất gian thần, cùng tiền hán đồng trác, cha mình Nghiêm Tung Tịnh xưng làm thế tam đại gian. Tấn công đại sở, Phạm Ly. Ngươi là Phạm. Tấn công, ngươi như thế nào ở đây? Lại nói một nửa lúc, Nghiêm Thế Phiên giọng nói đã chậm lại. Thân làm triều gia tính tiếng tâm lừng lấy quyền gian phụ tử, tại quan viên nghề này trong, Nghiêm Thế Phiên thứ hai bội phục mình lao cha Nghiêm Tung, thao túng triều Đại Minh chính hơn 10 năm. Bội phục nhất, lại là Phạm Ly. Người ta tại vương triều đại sở, hôn đến có thể so sánh cha mình mái phong nhiều. Lao cha Nghiêm Tung cả đời địa vị cao, cực hạn thành tựu cũng bất quá là gia tĩnh đế sùng thần mà thôi. Hoàng đế chơi một tay ngăn được chi thuật, còn nâng đỡ cái tử giai làm thứ phụ, thỉnh thoảng dùng hắn gõ cha mình mấy lần. Phạm Ly thân là thần tử, lại đạt đến nhất nhân chi hạ không người ở trên cực phẩm độ cao. Nói hắn là vương triều đại sở lập hoàng đế, tuyệt đối không ai hoài nghi điểm này. Thậm chí thay đổi triều đại thì tùy thời có thể vì làm được. Đây mới là nhân thần mẫu mực, chúng ta điển hình a. Nghiêm Thế Phiên từng như thế đánh giá Phạm Ly. Tấn công, khục, Thế Phiên mạ muội, vừa nãy hoa mắt nhất thời không nhận ra tấn công, còn xin rộng lòng tha thứ. Người chính là như thế kỳ lạ. Nghiêm Thế Phiên ngang ngược càn rỡ cả đời, thân làm Đại Minh thần tử càng không cần định bợ Phạm Ly. Nhưng giờ phút này, hắn chính là vui lòng hạ thấp tư thái, đúng Phạm Ly lễ kính có thừa. Cẩn thận nói đến, này cái kia coi như là fan hâm mộ tình hoài. Phạm Ly cười. Hắn thấy Nghiêm Thế Phiên lại muốn được vạn mối lễ, vội vàng hai tay đem đối phương nâng. Đông Lầu làm gì khách khí? Bản công nghe qua Đông Lầu đại danh, hôm nay được gặp rất cảm thấy thân thiết, thực sự là gặp nhau muộn à. Đúng fan hâm mộ mà nói, hạnh phúc nhất, thời khắc không ai qua được thần tượng đầy đủ. Nghiêm Thế Phiên bị Phạm Ly thân thiết thăm hỏi, đông cảm giác thần tượng hình tượng lại cao lớn không ít. Hán chính kích động lên, lại nghe Phạm Ly nói, giới thiệu một chút, vị này là đã chết Hán đế chi nữ Trường Lạc công chúa, nàng đã từng là ta đại sở hoàng hậu. còn có vị này tiền đại từ vương triều Thanh Khâu thánh chủ. Bây giờ các nàng đều là bản công thế tử. Nghiêm Thế Phiên kinh ngạc, thần tượng không hổ là nhân thần mẫu mực. Ngủ ngon, ngày mai tranh thủ ban ngày đổi mới. Chương 379, cuối cùng vấn đề. Chương 379, cuối cùng vấn đề. Thời gian quay lại mấy ngày trước, Đại Tấn, Tấn Đế Phạm Ly bị bắt cóc, thông tin chuyển đến Ngũ Tinh Thành. Tộc trưởng của năm đại gia tộc nghe hỏi, vội vàng chạy đến hoàng cung Tấn Thành, tỏ vẻ vui lòng ra một phần lực. Lư Thị Chắc Quận, tộc trưởng Lư Thực, hợp đạo cảnh ngũ phẩm tu vi. Trương Thị Nam Dương, tộc trưởng Trương Tu Đà, hợp đạo cảnh tứ phẩm tu vi. Đậu Thị Phù Phong, tộc trưởng Đậu Vương Tôn, hợp đạo cảnh tam phẩm tu vi. Âm Thị Nam Dương, tộc trưởng Âm Vân Lăng, hợp đạo cảnh tam phẩm tu vi. Khấu Thị Thượng Cốc, tộc trưởng Khấu Tử Dực, hợp đạo cảnh tam phẩm tu vi. Lư Thực và năm người vội vàng đuổi tới Tấn Thành, đã thấy trong thành tất cả ngay ngắn trật tự, người người các gan hăm trước. Thừa tướng Vương Ban quan sát quốc sự, đại tư nông Hoàng Long Sĩ phụ chi. Thái úy Hồ Tông Hiến tiếp nhận 5 vạn lang binh, đang ngoài thành nghiêm túc quân kỷ, lại lần nữa luyện tập. Về phần thái úy địa viện, giám sát việc bà, cũng là đều có các chuyện. Hoang đường. Lư Thực thấy thế tức giận đến thổi dâu trợn mắt. Thiên tử bị bắt, thần dân xỉ nhục. Trong triều chư thần lại thờ ơ, tâm tính lương bạc đến tận đây, trung hiếu chi tâm hạ tại. Lẽ nào Đại Tấn vừa mới kiến quốc, lại muốn tái diễn Đại Hán mục vô quân phụ, triều cường cục diện hỗn loạn sao? Lư Thực tận mắt nhìn thấy qua Đại Hán quốc phúc chôn vùi toàn bộ quá trình, không khỏi thương tâm. Còn lại Trương, Âm, Đậu, Khấu 4 vị tộc trưởng, đội an ủi một hồi. Năm đại gia tại Tân Thành mệnh danh thời có chút mâu thuẫn, nhưng Lư Thực người hy vọng cao, còn lại 4 vị tộc trưởng ở trước mặt hắn từ trước đến giờ vì vãn bối tự cho mình là. Vào cung. Lão phu muốn gặp mặt hoàng hậu nương nương, mời nàng buông rèm chấp chính, chủ trì đại cục. Lư Thực đột nhiên có chủ ý. Trương Tu Đà nghe vậy quên đủ, Lư Thực thường, ngài tuy có hải nội nhân vọng, nhưng chúng ta quy thuận Đại Tấn thời gian ngắn ngủi, lại trong triều cũng không có trước. Cung thỉnh hoàng hậu nương nương buông rèm chấp chính loại sự tình này, do chúng ta khởi xướng chỉ sợ không ổn đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn lại 3 vị tộc trưởng thì phụ họa theo đôi. Bọn hắn cuối cùng cảm thấy mình là người mới, chưa quen cuộc sống nơi đây, trọng đại quốc sự không tốt thiệt huyền. Không có gì không ổn. Lư Thực vị này lão phu tử, hay là cái tính tình nóng này. Hắn nhìn Tấn Thành 4 phía ngay ngắn trật tự, tâm trạng lại càng phát ra bực bội. Chúng ta lo liệu chính nghĩa, chỉ vì chính quân đạo, minh thần thẳng, cũng không phải là đồng chát chi lưu, không thẹn với lương tâm, thiên địa nhật nguyệt đều là chứng kiến. Chư vị có đồng tâm người, theo lão phu vào cung. Còn lại không đồng đạo người, xin cứ tự nhiên. Lão thượng thư hảo phóng lời chính nghĩa, lập tức lây nhiễm 4 vị tộc trưởng. Thực tế nhớ ra đồng chát luật chính, càng sinh lòng không thể đổ cho người khác cảm giác. Nguyện cùng Lư thượng thư cùng đi. Ta thì cùng đi. Làm nhưng cùng đi. 5 vị tộc trưởng lẫn nhau ánh mắt đối mặt, lúc trước giữa các gia tộc một chút ma sát mâu thuẫn, lập tức tan thành mây khói, rất có cùng chung chí hướng quái cảm. Tốt. Lư Thực Hưng phân nói, ta đạo không cô. 5 người phóng tới hoàng cung, thậm chí đã làm xong lọt vào thị vệ vây công chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, không hề có. Hoàng cung cửa chính chỉ có mấy cái phụ trách quét vẩy thái giám cung nữ, trông thấy 5 người quần áo phẩm cấp bất phàm, cũng ngoan ngoãn nhường qua một bên, cũng không ngăn cản. Lư Thực đám người trong lòng hoài nghi, nhưng tiếp tục hướng trong hoàng cung tối nguy nga cao lớn cung điện phóng đi. Cuối cùng, một tên tiểu thái giám cầm trong tay phất trần theo trong điện ra đây, như là chuyên nên đón 5 người. 5 vị gia chủ, hoàng cung đại nội còn xin đi từ từ. Lư Thực nguyên lai tưởng rằng đối phương muốn ngăn đường, đang chuẩn bị động thủ. Nghe thấy chỉ yêu cầu bọn hắn đi từ từ, không tự giác liền thả chậm bước chân. Lư Thực nhíu mày hỏi, người là ai? Vì sao biết được lão phu thân phận? Hắn mới tới Tấn Thành, lại bị một chỉ là tiểu thái giám nhận ra thân phận, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nô tài nội giam tổng quản Tần Thuận, phụ hoàng hậu nương nương chỉ dụ nên đón 5 vị gia chủ. Tần Thuận đáp. 5 người bỗng cảm giác kinh ngạc hoài nghi. Hoàng hậu nương nương làm sao biết được chúng ta tới? Đậu Vương Tôn hỏi. Tấn Thành trong có hoàng hậu nương nương tự tay bố trí theo dõi trận pháp. 5 vị gia tộc thứ nhất bước vào thành nội, nương nương liền đã biết. Tần Thuận mỉm cười đáp. Nương nương là trận pháp sư. Khấu Tử Dực ca kinh nói. Đúng. Tần Thuận vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, kiên nhẫn giải thích nói. Hoàng hậu nương nương bởi vì tu luyện cần thiết, thuận tay là Tấn Thành bố trí các loại phòng ngự, theo dõi trận pháp. Nương nương còn nói, ngày sau Đại Tấn mỗi một tòa thành trì, nàng đều muốn đích thân bố trí trận pháp, thủ hộ bách tính bình an. Nương nương tâm hệ bách tính, đại thiện. Lư Thực mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Âm Quân Lăng nhớ ra cái gì, chỉ vào Tần Thuận sau lưng cung điện hỏi, hẳn là hoàng hậu nương nương chính trong Kim Loan điện. Bọn hắn muốn cho là hoàng hậu nên thâm cư hậu cung, không nên nhóm người mình mời đi ra mới được. Tần Thuận gật đầu, đúng vậy, gần đây bệ hạ không trong cung, hoàng hậu nương nương tạm thay bệ hạ phê duyệt tấu chương. 5 vị tộc trưởng nghe, đều là vẻ mặt khó có thể tin nét mặt. Bọn hắn cũng nghĩ mời hoàng hậu buông rèm chấp chính, nhưng chung quy là cái hình thức. Tại 5 người nhìn tới, quốc sự vẫn cần giao cho đại thần xử lý. Thậm chí, trong bọn họ tâm chỗ sâu, căn bản không tin tưởng nữ lưu hạng người có xử lý chính vụ năng lực. Lư Thực cau mày nói, hoang đường. Lão phu vào thành lúc, rõ ràng trông thấy chư vị đại thần cũng tại riêng phần mình bận rộn. Hoàng hậu nương nương một giới nữ lưu, há có thể một mình nấu ăn quốc sự? Tần Thuận nghe được sầm mặt lại, giọng nói nghiêm túc nói, Lư tộc trưởng lời ấy không ổn, có sai lầm hạ thần cấp bậc lễ nghĩa. A. Lư Thực sững sờ, vội vàng hướng Kim Loan điện phương hướng hành lễ. Lão phu nói lỡ, lão phu thỉnh tội. Thấy Lư Thực bù đắp cấp bậc lễ nghĩa, Tần Thuận sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. 5 vị gia tộc trong lòng âm thầm kinh ngạc, này tiểu thái giám tuổi còn trẻ, đúng là có chừng có mực, có chút bất phàm, ngày sau cũng là nhân vật a. Tiểu thuật tử, để bọn hắn vào đi. Đột nhiên, trong điện Kim Loan truyền ra một đạo thanh âm nữ nhân. giọng nữ ôn nhu điềm tĩnh, lại hiện ung dung hào phóng. Lư Thực nghe được âm thầm gật đầu, trong lòng biết cái này nhất định là hoàng hậu nương nương, quả nhiên khí độ bất phàm, có quốc mẫu dáng vẻ. Hoàng hậu nương nương chỉ dụ, năm vị gia tộc mời vào Kim Loan điện. Tần Thuận nghiêng người làm dấu tay xin mời, sau đó liền phía trước dẫn đường. Lư Thực đám người lòng mang hoài nghi, kính cẩn đi vào trong điện. Vừa nhấc mắt, mọi người liền thấy Ngự Giai Long ỷ bên cạnh, một vị phượng chứa nữ tử đứng nghiêng ở ngự án bên cạnh, tay thuận nâng một phần tấu chương tỉ mỉ phẩm đọc. Tốt. Long ỷ là thiên tử bảo tọa, cho dù bất luận kẻ nào không thể vượt qua mạo phạm. Hoàng hậu nương nương như thế minh lý, là đại tấn chi phúc. Lư Thực tuổi tác đã cao, đúng lễ pháp chế độ nhất là tuân thủ. Nếu Lư Phúc Bảo ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, cho dù nàng lại làm sao tận tâm tận lực làm việc, Lư Thực cũng sẽ sinh lòng chán ghét. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, Lư Phúc Bảo chung quy là nữ lưu, thiện lý triều chính nàng có năng lực như thế sao? Nhưng mà, Lư Thực đã thấy Lư Phúc Bảo sắc mặt ung dung bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng mỉm cười. Nàng nâng bút dính chu sa, trên tấu chương rơi xuống một hàng chữ nhỏ. Lư Thực nho học thành tựu thâm hậu, công văn công lực càng là hơn sâu không lường được. Chỉ nhìn Lư Phúc Bảo vận dụng ngòi bút động tác, thì ngay lập tức đoán được nàng sở tác phê duyệt. Trị quốc kế sách, đầu tại an dân người, nặng đông, thương thương, áo cơm đủ chi, tiền tài giàu chi, sau đó thuế cùng lao dịch. Lư Thực kinh ngạc sau khi, lại là kinh hỉ. Nữ lưu kiến thức, lại không thua Huyên Bác Hồng Nho. Hắn đột nhiên nhớ tới, vị hoàng hậu nương nương này là họ Lữ. Chính kinh ngạc lúc, đã thấy hoàng hậu Lữ Phúc Bảo chậm rãi thả ra trong tay tấu chương, mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Miễn cưỡng lại viết một chương, kiếm đủ 6000 chữ, thật ngủ, ngủ ngon. Chương 381, nữ đế lâm phàm, 1, chương 381, nữ đế lâm phàm, 1, Lữ Phúc Bảo tuyệt đại phong hoa, dung mạo khí độ cũng không có gì để chê, càng là hơn một đời quốc mẫu phong phạm. Trong lúc nhất thời, tộc trưởng của năm đại gia tộc cũng nhìn xem ngây người. Hay là Lư Thực trước hết nhất phản ứng, ngay lập tức quỳ hành đại lễ. Thần, chắc quận Lư Thực, bái kiến hoàng hậu nương nương. Trương Tu Đà, Đầu Vương Tôn, Âu Quân Lăng cùng Khấu Tử Dực bốn người phản ứng tuy chậm nửa nhịp, thái độ cung kính lại một chút không thua Lư Thực, thì ngay lập tức túi đầu hạ bái. Ngự giai phía trên, Lữ Phúc Bảo không quan tâm hơn thua. Nàng có hơi ngẩng đầu lên, nhìn xuống phía dưới năm đại gia, xinh đẹp trên khuôn mặt là tuyệt đối tự tin mỉm cười. Đợi đến đại lễ tham viếng hoàn tất lúc, Lữ Phúc Bảo thanh lệ to rõ âm thanh mới quanh quẩn trong Kim Loan điện. Chư vị ái khanh, bình thân. Vô cùng đơn giản mấy chữ, có thượng vị giả đúng thuộc hạ trung thành khẳng định, cũng là thiên kinh địa nghĩa mệnh lệnh giọng điệu. Ngũ đại tộc trưởng trong lòng kinh ngạc. Đại tấn hoàng hậu nương nương từ trường cường đại như thế, chỉ mới gặp mặt, năm người liền sinh lòng kính sợ cảm giác. Mà này, chính là Lữ Phúc Bảo muốn hiệu quả. Nàng đứng ở chỗ này, cũng không chỉ đại biểu chính mình, càng là hơn đại biểu phu quân của nàng Phạm Ly, đại biểu vương triều đại tấn hoàng đế vô thượng quyền uy. Tôn ti có thứ tự. Năm vị tộc trưởng dần dần mồ hôi đầm địa. Bọn hắn đột nhiên có chút hối hận, đoàn người mình không phụng chiếu thiện vào kinh thành, đã là đại bất kính. Mạnh mẽ xông tới cửa cung, càng là hơn tội thêm tội. Nếu hoàng hậu nương nương trách tội xuống, năm đại gia tộc sau này tại Đại Tấn làm sao sinh tồn? Bọn hắn đã rời khỏi Đại Hán cố hương, nếu lại dồn bỏ Đại Tấn, sau này thiên hạ sợ không đất dung thân. Vài vị ái khanh vào cung, cần làm chuyện gì? Lữ Phúc Bảo như là không biết ba người ý đồ đến, mỉm cười hỏi. Cái này, Lư Thực đám người xuất mồ hôi chán. Bọn hắn cũng không tư tâm, chỉ là lo lắng thiên tử cách triều, quốc gia bất ổn, liền ôm trong ngực quân phủ xã tắc ý nghĩ vội vàng mà đến. Nhưng bây giờ, tựa hồ là chính mình buồn lo vô cớ. Không, chắc chắn không phải buồn lo vô cớ. Hoàng hậu nương nương mặc dù mới học kinh người, trong triều chư vị đại nhân cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, chăm chỉ mặc cho chuyện. Nhưng triều đường đại tấn trống rỗng, quốc gia lại chính vào thời kỳ phát triển, thiên đầu vạn tự trăm nghề đợi hưng, há lại chỉ là điểm này người thì lo liệu qua được tới. Năm đại gia muốn vào triều chủ chính. Đây không phải vì đoạt ban đoạt quyền, mặt trời chứng giám, bọn hắn một lòng bị công. Nương nương, chúng thần lần này tới trước, chính là... Lư Thực lại nói một nửa, sau lưng đột nhiên truyền đến thái giám giọng Tần Thuận. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, quốc trượng đến rồi. Năm vị tộc trưởng nghe vậy sửng sốt. Quốc trượng? Đây cũng không phải là quan chức ga cái gọi là cha bằng nữ quý, quốc trượng chính là hoàng đế cha vợ, hoàng hậu nương nương phụ thân. Mặc dù hiền quý, nhưng cuối cùng không tính quan thân. Kim Loan điện là bàn bạc quốc gia đại sự chỗ, hoàng thân quốc thích tùy tiện tới đây, chẳng lẽ không phải vọng nghị quốc chính? Ý niệm này mới từ Lư Thực trong đầu bốc lên, đột nhiên lại nhớ ra cái gì. Lao đầu kinh hô một tiếng. Quốc trượng? Lẽ nào là? Hôm nay rung động thực sự quá nhiều, đến mức bọn hắn khó khăn lắm nhớ ra, hoàng hậu nương nương chính là vị kia con gái. Phu thân. Ngự giai bên trên, giọng Lữ Phúc Bảo lộ ra vui sướng. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, nhanh chóng xuống bậc thang, hướng phía người tới phương hướng đi đến. Năm vị tộc trưởng thì theo hoàng hậu nương nương phương hướng nhìn lại, liền thấy một vị lão giả. Hắn áo trắng xuất trần, phảng phất tận thế tiên nhân. Ánh mắt thâm thúy, để lộ ra siêu việt phàm tục trí tuệ, bác học cùng tu vi. Mỉm cười, giống như mang theo vĩnh hằng ấm áp cùng quan tâm, tựa một vị từ ái trưởng giả, mà thế gian tất cả mọi người là hắn quan tâm yêu thích văn bối. Phu thân, ngài đã tới. Lữ Phúc Bảo tại trước mặt lão nhân đứng vững, chậm rãi hạ bái. Con gái bái kiến phụ thân. Nếu không phải đang ở Kim Loan điện, Lữ Phúc Bảo cũng không trở thành như vậy chính thức, khẳng định sẽ gào thét cha nhào vào Lữ Xuân Thu trong ngực. Ha ha ha. Lữ Xuân Thu cười nói, làm hoàng hậu sát thực ra dáng, không hưởng công vi phụ đúng ngươi nhiều năm dốc lòng dạy bảo. Phu quân, bệ hạ không tại triều, còn xin phụ thân trợ giúp con gái. Lữ Phúc Bảo lại nói. Nên. Lữ Xuân Thu nói xong, ánh mắt đảo qua trong điện Kim Loan năm người. Ngũ đại tộc trưởng nguyên bản cũng đứng, tại nên tiếp Lữ Xuân Thu ánh mắt về sau, đúng là đều không ngoại lệ ngã đầu liền bái. lão sư, nguyên lai, Lư Thực và 5 người cũng đã từng đi Lư Thành cầu học, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, 5 người cũng không lưu lại, biến thành Lữ Xuân Thu 3000 đệ tử trung nhân. Có thể dù là như thế, bọn hắn thì xác thực nghiên cứu qua Lư Thị Nho học, từ đó được lợi rất nhiều. Ngũ đại tộc trưởng trong, thực tế vì Lư Thực Nho học tu vi cao nhất, càng là hơn từ trước đến giờ vì Lữ Xuân Thu đệ tử tự cho mình là. Ồ, Lữ Xuân Thu cười lấy gật đầu, nhưng không nói lời nào. Hắn tùy ý tiếp nhận Lữ Phúc Bảo trong tay vừa mới phê duyệt đấu trường, như là Tư Tục tiên sinh đang kiểm tra học sinh việc học. Lữ Xuân Thu thấy vậy vô cùng cẩn thận, năm vị tộc trưởng cũng nín thở nhìn chăm chú, sợ quấy rầy hắn. Chương 381, Nữ Đế Lâm Phàm 2, chương 381, Nữ Đế Lâm Phàm 2, Lư Thực ở trong lòng than thở. Ta tại Lữ Thành cầu học, đến nay đã qua mấy chục năm. Lão sư học trò khắp thiên hạ, ở đâu còn nhớ ta cái này tầm thường học sinh. Hắn lại nghĩ tới, làm thế chi nho học, ai cũng vì hướng thánh kế tuyệt học, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình làm nhân sinh tối cao mục tiêu. Thế nhưng, chính mình dốc lòng phụ tá triều đại hán, sớm đã là thoảng qua như mây khói. Làm người đệ tử, tại lão sư trong lòng không để lại mảy may ấn tượng. Làm nhân thần tử, cũng không thể khuôn phụ xã tắc, phấn chấn triều cương. Ta Lư Thực danh xưng hải nội nhân vọng, lại chung quy là có tiếng không có miếng, hôm nay có mặt mũi nào còn gặp lại lão sư. Nghĩ đến đây, Lư Thực không khỏi lã chã rơi lệ. Còn lại 4 vị tộc trưởng cũng đều cùng Lư Thực là đồng dạng tâm tư. Cho dù không có rơi lệ, 4 người cũng đều hai mắt xích hồng, lòng mang ý xấu hổ. Ừm. Lữ Xuân Thu xem hết một tiên tấu chương, thấy con gái xử lý chính vụ ngay ngắn rõ ràng, chính cảm thấy thỏa mãn. Đột nhiên nghe thấy có tiếng nghẹn nào, liền tò mò nhìn lại. Từ Làm, ngươi vì sao khóc thút thít? Lư Thực nghe vậy sững sờ, bất chấp nước mắt còn treo tại mặt già bên trên, vội vã run giọng hỏi, "Lão sư, ngài còn nhớ học sinh?" "Làm sao không còn nhớ?" Lữ Xuân Thu cười nói, "Làm năm ta kế thừa Văn Tín Hầu vị trí, lần đầu nhập học dạy học, nghe giảng bài học sinh chẳng qua chỉ là 365 người. Ngươi đã là một trong số đó, lại là tuổi tác dài nhất người, ta tự nhiên khắc sâu ấn tượng." Hắn hơi chút dừng lại, lại nói, "Những năm này ngươi dãi bày tâm can, vất vả đại hán quốc sự, cái gọi là đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại vừa ngược lại. Mặc dù nhân lực có tận lúc, kết cục tiếc nuối, nhưng vi sư vẫn đang vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." "Lão sư." Lư Thực bịch quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Từ tiến hán quốc phúc kết thúc, hắn thời gian dài rơi vào ấy náy tự trách trong, thậm chí mấy chuyến có triển vọng hán đế chết theo suy nghĩ. Nếu không phải bị gia tộc giàn buộc, trách nhiệm có gỡ, chỉ sợ sớm đã đi theo Lưu Hiệp tại dưới cửu tuyển. Lữ Xuân Thu một phen đánh giá, thẳng vào Lư Thực phế phủ, lại làm hắn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. "4 người các ngươi cũng rất tốt." Lữ Xuân Thu ánh mắt lần lượt lướt qua Trương Tu Đà, Đầu Bưng Tôn, Âm Bưng Lăng cùng Khấu Tử Dực. Tuân thủ nghiêm ngặt thần nói, "Trung tâm hầu chủ, lòng mang muôn dân xã tắc an nguy, vi sư đã từng chỉ đạo các ngươi, cũng là vi sư vinh hạnh." 4 người kích động sau khi, liên xưng không dám. Đang khi nói chuyện, năm vị tộc trưởng mới phát hiện, Kim Loan Điện bên ngoài hình như đứng không ít người. Ngoài điện mọi người, mỗi một cái đều là Nga quan Bắc mang nho sinh bộ dáng. Trong đó có chút thậm chí vô cùng quen mặt, đúng là làm thế nổi danh nho giả. Năm vị tộc trưởng hoặc là đã từng kết giao qua bọn hắn, hoặc là nghe đại danh đã lâu, mà đều không ngoại lệ, những thứ này nho giả đều là Lữ Xuân Thu đệ tử. "Lão sư, ngài đột nhiên giá Lâm Đại Tấn không biết có chuyện gì?" Trương Tu đã kinh ngạc hỏi. Nhìn xem địa bộ này, không giống như là đơn thuần thăm viếng con gái tới. "A, ta là cho bệ hạ tặng người tới." Lữ Xuân Thu trả lời, dùng nửa đùa nửa thật giọng nói. "Nói đến, chúng ta bây giờ cũng coi như vi thần cùng triều. Vi sư xuất lĩnh Lữ Thành 71 người, đến Đại Tấn vào triều làm quan, bù vào các bộ nha tự quan viên chống chỗ." 5 người nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Người đời đều biết, Lữ Xuân Thu có đệ tử 3000, trong đó thân truyền đại nho 72 người. Trừ Nhan Nguyên chết bên ngoài, còn lại 71 người cũng là nghiên cứu học vấn có thành tựu, nhưng chưa chính thức đưa về cái nào hướng làm quan. Bằng này 71 người tài học tu vi, thiên hạ các quốc gia đều nguyện vì quan to lộc hậu cung cấp nuôi dưỡng chi. Đại Tấn, một nước độc chiếm 71 hiện. Kể từ đó, Đại Tấn ở đâu hay là có được chỉ là hai thành viên đạn tiểu quốc. Trong vòng mấy năm, chỉ sợ cũng có thể cùng thiên hạ chư quốc đặt song song, quyết tranh hơn thua. Năm vị tộc trưởng khiếp sợ không thôi. Trong lòng bọn họ đúng Đại Tấn cuối cùng một tia sầu lo, triệt để tan thành mây khói. Bây giờ Đại Tấn có vô hạn tiềm lực, duy nhất thiếu hụt chỉ còn thời gian. Nhưng Đại Tấn chỗ trong vạn trùng sơn nam lĩnh, vốn là tránh xa trung nguyên không lộ tài năng. Thời gian cũng là dư dả. Mắt thấy năm vị tộc trưởng nét mặt biến ảo, Lữ Xuân Thu cha con lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Lần này, Lữ Xuân Thu là chuyên đến là phạm ly giữ thể diện. Phòng ngự ngoại địch là một mặt, yên ổn lòng người càng là hơn mấu chốt. Năm đại gia tộc là Đại Tấn phát triển dân số nhân tài nền tảng, tại bất cứ lúc nào cũng không thể sinh biến, dù là phạm ly vị này Đại Tấn hoàng đế bị bắt đi cũng không được. "Lão sư, lúc trước các đệ tử đường đột đã phạm phải đại tội." Lư Thực nói xong, liền tại Lữ Phúc Bảo trước mặt quỳ xuống. Còn lại 4 người thì lần lượt quỳ xuống, thỉnh tội. Lữ Phúc Bảo thấy thế, cuối cùng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trà tự thân xuất mã, hiệu quả sát thực so với chính mình giả vờ giả vị tốt hơn nhiều. "Vài vị ái khanh tâm hệ quốc gia, có tội gì?" Lữ Phúc Bảo đang muốn nhẹ lời trấn an vài câu, triệt để trấn an năm đại gia sao động, thu thập lòng người. Vừa vặn lúc này, một 3 tuổi bộ dáng nữ hoa, nện bước lung la lung lay đáng yêu bước chân từ sau điện ra đây, mở ra phấn nộn tay nhỏ đối với Lữ Phúc Bảo. "Thân mẫu, ôm một cái, Thiền Nhi muốn ôm một cái." Lữ Xuân Thu nhưng không biết điều thuyền chuyện. Hắn mặc dù tiếp nhận rồi con gái rời khỏi đại sở, cũng biến thành phạm ly thê tử sự thực, nhưng trong lòng một thằng dầu dĩ. không có ba mối sáu mời, bát nhất đại kiệu, mười dặm hồng trang, chính mình đường đường văn tín hầu con gái cứ như vậy gả. Mặc dù tại trái phải rõ ràng trước mặt, Lữ Xuân Thu vĩnh viễn giúp đỡ chính mình con gái, cùng con gái yêu lấy nam nhân. Nhưng mà, cái kia bổ còn phải bổ. Lữ Xuân Thu lần này sảng khoái đến Đại Tấn cho Phạm Ly giữ thể diện, còn tính toán chờ hắn khi trở về, cho Lữ Phúc Bảo hảo hảo bù một tràng đại hôn. Nhưng nhìn trước mắt phấn nộn tiểu nữ hoa, Lữ Xuân Thu nội tâm cực kỳ phức tạp. Bản hầu Phúc Bảo cũng sinh hạ tiểu Phúc Bảo, bản hầu thế mà không biết. Phạm Ly, bản hầu mặc kệ ngươi là quyền thần hay là thiên tử, trong mắt ngươi không thể không có ta cái này cha vợ. Máy tính mới xây xong, càng một chương 3.000 chữ mọi người chịu được nhìn xem. Lại nói, ta giờ ho ui in loạn phát đồ cùng video, các ngươi điểm tán cũng là phải, thế mà còn các loại cất giữ. Chương 382, thiên đạo một chút hy vọng sống. Chương 382, thiên đạo một chút hy vọng sống. Hoàng cung Đại Tấn, Ngự Hoa Biên. Đường đường làm thế cự nho thánh sư, văn tín hầu Lữ Xuân Thu, lại ngồi ở một bộ rõ ràng càng thích hợp nữ nhân chơi đùa xích đu sơn đỏ bên trên. Lữ Xuân Thu nghiêm mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng không tốt lắm. Nhưng hắn lại không thể đứng dậy rời đi, vì có một tiểu đậu đinh chính gối lên hắn trên gối nằm ngáy ho ho. Lữ Phúc Bảo còn đang ở Kim Loan Điện bận rộn. Tấu chương không có phê xong, càng có 71 vị nho giả trở lấy nàng sắp đặt công tác. Năm vị tộc trưởng xung phong nhận việc trợ thủ, tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời. Thế là, to như vậy hoàng cung chỉ còn lại có hai cái người rảnh rỗi. Lữ Xuân Thu cùng tiểu yêu thuyền. Bế con nít nhiệm vụ, đương nhiên rơi xuống Lữ Xuân Thu trên đầu. Lao đầu vốn là muốn từ chối, bất đắc dĩ Lữ Phúc Bảo không nói lời gì đem hải tử kín đáo đưa cho hắn, cũng chỉ phía sang Ngự Hoa Viên phương hướng, nhường Lữ Xuân Thu đi tìm Hồng Xích Đu, đây là tiểu điều thuyền yêu nhất mấy thứ đồ chơi một trong. Hoang đường, thái hoang đường. Nàng thậm chí chưa từng mang thai, há có thể trước làm mẹ người. Ta Lữ thị hưng tại chiến quốc, đến thủy hoàng thời kỳ thịnh nhất. Cho dù đến bản hầu thế hệ này, chỉ có một tài nữ, nhưng cũng không đến mức nhận nuôi hải tử. Lữ Xuân Thu cúi đầu, bất mãn trừng mắt về phía trong ngực nữ hoa. Chỉ nhìn một chút, Văn Tín Hầu đoán giận ánh mắt thì mềm hóa mấy phần. Tiểu điêu thuyền dung mạo rất tốt, phấn điêu ngọc trác, tư chất tự nhiên, thật có thể nói là người gặp người thích. Cái này, thực sự là nhận được. Bằng nữ nhi của ta tài tình phẩm tướng, cũng có thể sinh ra như vậy ưu tú búp bê, làm sao đến mức nhận nuôi? Lữ Xuân Thu vẫn như cũ nghiêm mặt. Hắn thở dài, có lẽ là âm thanh quá lớn, lại đánh thức trong ngực nữ hoa. Ừm. Tiểu điêu thuyền hai tay nắm thành phấn vòng, lười biếng mở to mắt, đối diện trên Lữ Xuân Thu ánh mắt. Hừ. Lữ Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, lão phu không sợ trường bế con nít, ngươi như ghét bỏ lão phu mang không được há, tự đi tìm ngươi thân mẫu. Hắn nói xong liền hối hận. Chính mình tốt xấu là một đời văn tín hầu, sao có thể cùng một em bé tức khí. Lão đầu chột dạ nhìn về phía tiểu điêu thuyền, lo lắng nàng bị chính mình dọa khóc. Nhưng mà, không hề có. Tiểu điêu thuyền ngồi dậy, lại đúng Lữ Xuân Thu lại thanh mại khí nói, ngoại công tốt, ngoại công gia già chăm sóc thiền nhi. Một máy mắt, Lữ Xuân Thu cảm giác chính mình tâm đều nhanh muốn hóa. Ngoại công, xưng hô này sao tốt như vậy nghe? Do tiểu điêu thuyền nu nu cũng giống người nàng giống nhau đáng yêu. Hắn kem chút cười ra tiếng, thật không dễ dàng nhìn xuống, nỗ lực nghiêm mặt hỏi, lão phu ở đâu đúng ngươi đã khỏe? Lữ Xuân Thu vốn cho là chính mình một câu có thể ngăn chặn tiểu điêu thuyền, lại không nghĩ rằng hai tử nghiêm túc đáp, ngoại công cùng thiền nhi chơi xích đu, ngoại công đúng thiền nhi tốt. Thử. Lữ Xuân Thu dùng giọng mũi làm trả lời, không phải thân sinh ngoại tôn nữ, hắn thật không muốn thừa nhận. Thực tế, nghe nói tiểu điêu thuyền lại là tịnh thổ thánh chủ chuyển thế thân, Lữ Xuân Thu tựa như cùng nuốt vào một khối đá, trong lòng cách hướng cực kỳ. Nhan Nguyên chết, trong lòng hắn vĩnh viễn đau nhức, mà hại chết đủ để kế thừa y bát thủ đồ đại đệ tử, càng làm cho Lữ Xuân Thu đúng đại tử vương triều hận thấu xương. Nguyên, vi sư phụ tá Phạm Ly, nhất định tại sinh thời hủy diệt đại tử vương triều, báo thủ cho ngươi tuyết hận. Ngươi đang trên trời nhìn, vi sư nói được thì làm được. Lữ Xuân Thu chính như là nghĩ đến, cũng cảm giác trong ngực chợt nhẹ. Nguyên lai là tiểu điêu thuyền mẹ xuống. Ồ, nàng cảm giác nhạy cảm như thế, lại phát hiện bản hầu trong lòng sắc ý, bởi vậy e ngại chạy trốn. Lữ Xuân Thu trong lòng cười lạnh. Hắn mặc dù hận đại tử, càng hận giao quang nữ đế, nhưng cũng không đến mức cùng tiểu mãi hoa tử một so đo. Lữ Xuân Thu lặng lặng nhìn, đã thấy tiểu điêu thuyền một đường chạy càng ngày càng xa, hơn nữa là hướng phía Ngự Hoa Viên hồ sen phương hướng. Tình huống thế nào? Sắc ý của mình đem hải tử dọa sợ, nhưng nàng cũng không trở thành muốn chạy trốn nước vào trong a. Phù phù. Lại đúng như Lữ Xuân Thu suy nghĩ, tiểu điêu thuyền không có nửa phần do dự nhảy vào trong hồ nước, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Lữ Xuân Thu kinh hãi. Trong lòng của hắn mâu thuẫn là một chuyện, nhưng cũng không hy vọng đứa nhỏ này chết đi như thế. Nếu như cương quyết thật xảy ra nhân mạng, Lữ Xuân Thu thật không dám suy nghĩ, con gái sẽ thương tâm đến loại tình trạng nào. Lữ Phúc Bảo đợi tiểu điêu thuyền coi như mình ra, hắn đã sớm nhìn ra. Không thể có chuyện. Chỉ là một cái trong nháy mắt, đại thừa cảnh cường giả nho đạo thì lách mình đi vào bên hồ nước. Hắn hai cánh tay cách không khẽ bổ, làm trái phải tách ra động tác. Đầy ao thủy lại bị Lữ Xuân Thu xé thành hai nửa. Tiểu điêu thuyền ở đâu? Hắn bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền có phát hiện. Hồ nước đáy, một như bút bê đáng yêu nữ hoa, hai tay hai chân tràn đầy đáy sông nước bùn, trong tay nàng còn nâng lấy một cái quái gì thế, cũng là dính đầy nước bùn, nhất thời phân biệt không rõ. Ngươi. Lữ Xuân Thu vốn là vội vàng quan tâm tình, nhưng phát giác tiểu điêu thuyền bình yên vô sự, thực tế nàng phồng má như là một mực cấm ức. Do đó, như thế điểm ba nhi thế mà kỹ năng bơi không sai, cũng không chết chìm. Hoa. Tiểu điêu thuyền đúng là ấm ức. Nhưng thấy rõ tất cả hồ sen bị Lữ Xuân Thu lấy tay xé mở ngay lập tức liền há một miệng lớn hô hấp, càng ngày càng hoan hô lên. Ngoại công thật là lợi hại, thật tuyệt tốt nha. Gặp nàng như thế tán dương, bằng Lữ Xuân Thu nhiều năm dưỡng khí công phu, lại cũng mơ hồ có mấy phần đắc ý, còn không mau mau đi lên. Lữ Xuân Thu lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, uy nghiêm quát lớn một câu. Nói xong, hắn vất tay liền cuốn lên một cái vành đai nước, càng đem tiểu điều thuyền cơ thể nâng lên đưa đến trên bờ. Xin chào bưng quả nhiên nhảy cầu trong làm gì? Lữ Xuân Thu dương giận dữ hỏi nói. Thiền, Thiền Nhi. Lần này, tiểu điều thuyền thật bị dọa. Nàng mặt lộ vẻ sợ hãi, càng không tự chủ lui lại nửa bước. Chỉ là, hai tử rõ ràng có lời muốn nói, mới dũng cảm tiếp tục đối mặt Lữ Xuân Thu. Ừm. Lữ Xuân Thu nhíu mày. Tiểu điều thuyền trong tay nâng lấy cái thứ gì, vừa nãy tình cờ bị nước trôi giặt rửa chỉ toàn, nguyên lai là một tiết ngó sen non. Nàng hai tay dâng ngó sen non, cao cao nâng qua đỉnh đầu. Ngoại công ăn linh ngẫu, ngọt, Thiền Nhi thích nhất. Linh ngẫu loại vật này, Lữ Xuân Thu làm nhưng không xa lạ gì. Nó coi như là người tu hành bổ dưỡng hàng cao cấp, không chỉ hương vị thơm ngọt ngon miệng, càng có bổ dưỡng linh khí công hiệu. Linh ngẫu cũng là hiếm thấy vật, có giá trị không nhỏ. Hoàng cung đại tấn ngự hoa viên năng lực nuôi nguyên một hồ nước linh ngẫu, toàn bộ là ngọc thần tử công lao. Ngươi lặn xuống nước, chính là vì ta ngắt lấy linh ngẫu. Lữ Xuân Thu nghi ngờ nói. Ừ mừng. Tiểu điêu thuyền liên tục gật đầu. Ngoại công vừa nay nhíu mày, là đau bụng đau nhức sao? Thiền Nhi đau bụng đau lúc, thân mẫu thì cho Thiền Nhi ăn ngó sen ngó sen. Lữ Xuân Thu cả người đều ngây dại. Rõ ràng nên hắn dỗ hài tử, lại trở thành hài tử hướng hắn. Lữ Xuân Thu cái mặt già này đỏ lên như heo lá gan, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, bao lớn sai lầm, ta thì không nên liên lụy hài tử. Hắn chỉ một vị ấy nấy, lại quên đi đón kia tiết linh ngẫu. Tiểu điêu thuyền thấy thế, đúng là mười phần sốt ruột. Ngoại công không ăn ngó sen, thân mẫu muốn ngoại công uống thuốc thuốc. Ngọc gia gia dược, thật khổ thật khổ. Tiểu điêu thuyền nói xong, còn liên tục làm le lưỡi hình, tràn đầy ngây thơ xinh xắn đáng yêu. Lữ Xuân Thu nhịn không được cười lên, lại không khỏi cảm khái một phần. Đứa nhỏ này là thật đem mình làm thân nhân. Chương 383, chương 383, Lữ Phúc Bảo xử lý xong công vụ, đã qua hơn nửa ngày. Nàng kỳ thực xem sớm ra phụ thân đúng tiểu điêu thuyền mâu thuẫn, một thằng lo lắng. Nhưng quốc sự làm trọng, Lữ Phúc Bảo không thể không trước công sau tư. Tiểu thuật tử, bọn hắn hiện tại ở đâu? Lữ Phúc Bảo phóng cuối cùng một phần tấu chương, vội vàng hỏi hướng bên cạnh thái giám. Tần Thuận nét mặt cổ quái nói, quốc trưởng lao nhân ra ông ta bồi tiếp tiền công chúa, đang ngự hoa viên trong hồ sen đảo linh ngẫu đấy. A, Lữ Phúc Bảo cho là mình nghe lầm. Nhưng nàng xưa nay hiểu rõ Tần Thuận tâm tư kín đáo, xử sự ổn trọng, tuyệt đối không dám ăn nói linh tinh. Đào, linh ngẫu. Đúng vậy, đào linh ngẫu. Tần Thuận suy nghĩ một lúc, nói thêm, chính là thái y địa viện chính trước đó vài ngày gieo xuống cái đám kia, thiền công chúa thập phần vui vẻ, chỉ là quốc trưởng khổ cực chút ít. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Thuận cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng liền đi ngự hoa viên nhìn một chút, thời khắc nắm giữ bên kia tiếng động. Bản cung đi xem. Lữ Phúc Bảo vội vã đuổi tới ngự hoa viên. Người còn đang ở tường viện bên ngoài, chỉ nghe thấy trong ngự hoa viên truyền ra sáng sủa tiếng đọc sách. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông dấu. Nhuận dư thành tuổi, luật lữ dọc dương. Lữ Phúc Bảo không tự giác dừng bước, đứng yên nhìn lắng nghe tiếng đọc sách. Đây là Nhan Uyên sư minh khi còn sống biên soạn thiên tự văn. Lữ Phúc Bảo hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Đã chết Nhan Uyên, mặc dù tu vi chỉ là hóa thần cảnh, nho học thành tựu lại là cực cao. Hắn thực tế chú trọng môn học, có nhiều nhìn làm chuyên đời. Trong đó thiên tự văn truyền khắp chư quốc, bị rộng khắp sử dụng, Nhan Uyên vì thiên hạ trẻ con vỡ lòng, công đức vô lượng. Tiểu điêu thuyền sáng sủa tiếng đọc sách, mặc dù ngây thơ chưa thoát, lại trầm bổng du dương mồm miệng rõ ràng. Không đúng a. Lữ Phúc Bảo đột nhiên nhớ ra, chính mình rõ ràng còn chưa cho tiểu điêu thuyền vỡ lòng, nàng làm sao có thể đọc thuộc lòng thiên tự văn? Lẽ nào? Nàng đội vàng đi vào trong ngự hoa viên, tại bên hồ sen trông thấy con gái non nớt thân ảnh. Chỉ thấy tiểu điêu thuyền tay nâng một tiết phấn nhu nhu linh ngẫu, phía trên còn giữ nho nhỏ lợi, trong miệng căng phồng đang nhai nuốt lấy cái gì. Bên cạnh, chất đống còn cao hơn tiểu điêu thuyền ra một chồng, thế mà toàn bộ là linh ngẫu. Ngoại công. Tiểu điêu thuyền mãi thanh mãi khí hô một tiếng. Thiên Nhi đọc xong thiên tự văn. Tốt. Lữ Phúc Bảo nghe thấy thanh âm của phụ thân, nhưng không thấy bóng người. Thiên Nhi đọc một thiên văn, ngoại công đảo một tiết ngó sen. Đây là quân tử ước hẹn, nói lời giữ lời. Tiếng nói rơi, liền thấy trong hồ nước có một tiết linh ngẫu bị ném lên bên bờ. Lữ Phúc Bảo đội vàng tiến lên trước nhìn xem, mới phát hiện đường đường đương đại văn tín hầu, thiên hạ vạn nho chi sư, chính bén tay háo lên cùng ống quần, đi chân trần tại nước bùn đường bên trong tay không đào củ sen. Hồ sen ao nước, lại bị bàng bạc linh lực đẩy lên hai bên. Thân mẫu. Tiểu điêu thuyền trông thấy Lữ Phúc Bảo, ngập nước mắt to lập tức sáng lên. Nàng đứng dậy, lung la lung lay đi đến Lữ Phúc Bảo trước mặt, đồ lót chồn dơ lên trong tay linh ngẫu. Thân mẫu ăn ngó sen ngó sen. Ngoại công giáo minh lý, giảng tan 4 tuổi, có thể khiến cho lê chuyện xưa. Thiên Nhi không cần 4 tuổi, nhường ngó sen cũng là minh lý. Lữ Phúc Bảo mừng rỡ đem tiểu điêu thuyền ôm vào trong ngực, hương phấn sau khi, tại nàng khuôn mặt nhỏ trên má hung hăng hôn một cái. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Xuân Thu. "Cha, ngài đây là?" Khục. Lữ Xuân Thu mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười, lúc này nghĩ kéo căng lên mặt chứa nghiêm túc, làm thế nào cũng nghiêm túc không nổi. Hắn vội ho một tiếng, đi chân trần lên bờ, một đời cự nho càng phát ra như cái lao đồng. "Sao? Không phải ngươi để cho ta mang hài tử sao?" Lữ Xuân Thu hỏi ngược lại. "A, là, thế nhưng..." Lữ Phúc Bảo luôn cảm giác ở đâu không thích hợp. Nàng trước kia lo lắng, phụ thân không thể nào tiếp thu được cái này không có quan hệ máu mủ ngoại tôn nữ. Nhưng bây giờ, vui vẻ hòa thuận mang nặng đẻ đau hình tượng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ mình hiểu lầm phụ thân rồi, hắn cũng không ghét tiểu điều thuyền. Thiên Nhi. Lúc này, Lữ Xuân Thu đối ngoại cháu gái hứng thú đầy thân nữ nhi còn lớn hơn. Đọc sách có hứng sao? Lao đầu trong mắt tràn đầy chờ mong, khoe miệng nụ cười càng là hơn sao cũng ép không được. Lữ Phúc Bảo cười khổ lắc đầu. Đọc sách có hứng? Chỉ sợ khắp thiên hạ 99 hài đồng cũng sẽ không cho rằng đọc sách có hứng a. Ngay cả Lữ Phúc Bảo chính mình, tuổi thơ thời cũng là tại giới xích bóng tối hạ nhặt lên sách vở. Năng lực từ trong sách đọc lên thú vị, ít nhất là thời kỳ thiếu niên mới có trạng thái. Có hứng. Tiểu Điêu thuyền lại là không có nửa điểm do dự, thốt ra. Ngoại công, Thiền Nhi nghĩ mỗi ngày đọc sách, có thể chứ? Lữ Phúc Bảo rõ ràng trông thấy, phụ thân trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên. Nàng ấy là biết đạo chính mình thờ nhỏ đọc sách cũng coi như cố gắng, nhưng còn xa chưa đạt tới phụ thân chờ mong độ cao. Sau đó nàng đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, phụ thân càng đem thất vọng chôn sâu trong lòng. Văn Tín Hầu Lữ Thành nhất mạch lịch đại nho sư, học cho khắp thiên hạ, hết lần này tới lần khác đến Lữ Xuân Thu thế hệ này lại không người kế tục. Tương lai Lữ Phúc Bảo bất luận lớn đến bao nhiêu thành tựu, thì khẳng định là trận pháp lĩnh vực, mà không phải nho học. Giờ phút này, Lữ Xuân Thu hẳn là từ trên người tiểu điều thuyền nhìn thấy hy vọng. Thiên Nhi, ngoại công hỏi ngươi, ngươi là muốn mỗi ngày tại hồ sen đào linh ngẫu, còn là nghĩ muốn mỗi ngày đọc sách? Lữ Phúc Bảo nghe được dở khóc dở cười. Phụ thân sao có thể hà khắc như vậy? Đối mặt hài tử, thế mà còn ném ra ngoài hương mùi lợi dụ mê hoặc. Hai đồng tâm tình, ở đâu năng lực ngăn cản chơi đùa hấp dẫn? Đang lúc Lữ Phúc Bảo như vậy cho rằng lúc, kết quả lại ngoài dự đoán. Ngoại công, Thiền Nhi, nghĩ tại bên hồ sen đọc sách, có thể chứ? Tiểu Điêu Thuyền nói xong, một đôi đen lúng liếng con mắt trái bay phải tránh. Xem ra, nên hoàn thành nhân sinh cái thứ nhất quan trọng thành tựu, nói dối. Ha 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 ha. Hai tử nói dối, ở đâu năng lực giấu giếm được phụ huynh, huống chi hay là Lữ Xuân Thu cùng Lữ Phúc Bảo nhân vật như vậy. Nàng rõ ràng là lại nghĩ đọc sách, lại nghĩ chơi bùn đảo củ sen. Lữ Xuân Thu ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười đều là lao nghi ngờ an ủi, hoàn toàn không có mảy may vẻ bất mãn. Lữ Phúc Bảo lại đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận trừng Tiểu Điêu Thuyền một chút, hai tử chớp mắt to vô tội, đáy mắt lại cất giấu một tia tinh ranh. Tốt tốt tốt. Có kinh có quyền, biết lễ mà không giữ lễ tiết, thủ phần mà không ngoan cố. Thiên Nhi tâm tính như thế, tu hành nho học tất có tạo thành, không đến mức biến thành hủ nho chi lưu. Con gái a, chờ tấn thành sự tình chấm dứt, vi phụ dự định mang Thiên Nhi hồi Lữ Thành. Ta Lữ thị nho học tinh yếu điển tàng đều ở Lữ Thành, chỉ có trở về, vi phụ mới có thể dốc lòng dạy bảo nàng nho học tu hành, ý ngươi thế nào? Lữ Phúc Bảo mặc dù đã đoán được phụ thân tâm tư, lại vẫn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cha, ngài là muốn đem Thiên Nhi bồi dưỡng thành ngài người thừa kế sao? Có thể nàng cũng không phải là con gái. Thân sinh hài nhi bốn chữ này, Lữ Phúc Bảo bây giờ nói không ra miệng. Nhưng nhìn xem ý của phụ thân, có vẻ giống như muốn đem tiểu điều thuyền bồi dưỡng thành tương lai Lữ Thành người thừa kế. Nữ Văn Tín Hầu, này thái không thể tưởng tượng nổi. Ừ, vậy cũng chưa chắc không thể. Lữ Xuân Thu nhiều năm tâm nguyện, bồi dưỡng một vị thật sự hợp cách người thừa kế, giờ phút này cuối cùng có khả năng thực hiện. Hắn đu ván nhìn con gái một chút, trong lòng tự nhủ ai bảo ngươi không thích đọc sách đâu. Trạng thái không đúng, hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy nguyên nhân. Chương 384, Đại Chu Thiên Triều. Chụp nhóm 85.289-7703, chương 384, Đại Chu Thiên Triều, chụp nhóm 85.289-7703, chỉ kém một thiên, chính là cựu cựu trọng dương nhật. Đến lúc đó, nhân gian dương khí chi thịnh đều sẽ đã đến đỉnh núi, tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận thì sắp khải di chuyển. Dương khí thịnh vượng, không nên là si mị võng lượng tránh lui lúc sau. Sao hết lần này tới lần khác tuyển ngày này phục sinh võ chiếu? Phạm Ly đưa ra nghi vấn. Tu hành phương diện, hắn thực sự không cách nào cùng Thanh Câu, Trường Lạc công chúa so sánh, thậm chí chỉ sợ ngay cả Nghiêm Thế Phiên cũng không bằng. A a a. Trường Lạc công chúa một hồi cười khẽ, tiểu mỹ như hoa. Đế vương âm hồn, cũng không tại chư tà ô hế liệt cây nhà. Đế vương tức thiên tử, con của trời, thiên đạo chi tử, thiên mệnh chi tử, nói tóm lại, đế vương tới một mức độ nào đó là bị trời xanh phù hộ. Thiên số cho phép tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận tồn tại, chính là cho võ chiếu một chút hy vọng sống, hứa nàng vì bí thuật phục sinh. Nghe công chúa nói như vậy, Phạm Ly hoài nghi. Thế nhưng tự cổ chí kim, ta hình như không nghe nói có chết mất thiên tử thành công phục sinh ví dụ. Ha ha ha. Tự cổ chí kim. Trường Lạc công tổ lại là một hồi cười. Phạm Lang ngươi hẳn là quên thủy hoàng đốt sách. Tần trước kia điện tịch tổn hại nghiêm trọng, truyền thừa ghi chép phần lớn bên trong gãy mất. Do đó, ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại nhà. Kể từ khi biết Phạm Ly cùng Thanh Câu, thậm chí và nàng chúng nữ quan hệ về sau, công chúa đúng Phạm Ly xưng hô cũng thay đổi. Phạm Lang, giống như thành nàng đặc hữu xưng hô. Không phải tấn công, không phải phu quân, càng không gọi thẳng tên. Nàng chỉ độc hưởng Phạm Lang. Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng. Do đó, dùng trận pháp phục sinh võ tắc tiên đúng là có thể được. Vì sao nhất định phải là chúng cửu? Phạm Ly lại hỏi. Thanh Câu đầu tiên lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Trường Lạc công chúa lại chỉ là mỉm cười, phản ứng này ngay lập tức nhường Phạm Ly đoán được thứ gì. Chẳng lẽ lại công chúa ngay cả này đều biết? Không, không nên. Tiểu sát tài khí tứ kiệt trận trước kia chưa từng nghe thấy, chỉ sợ là võ chu độc hữu, hoặc là ít nhất là Xuân Thu chiến quốc lưu truyền trận pháp, cho đến ngày nay sớm đã thất truyền. Trường Lạc công chúa dựa vào cái gì hiểu rõ? Trừ phi là ghi chép của Thủy Hoàng. Phạm Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi, ghi chép của Thủy Hoàng ghi lại nội dung, chỉ sợ là Thủy Hoàng đốt sách sau đó duy nhất lịch sử truyền thừa. Không thể nói sao? Phạm Ly kiên trì hỏi tới. Công chúa vẫn như cũ mỉm cười, nhưng lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, nàng cuối cùng gật đầu. Kể ngươi nghe cũng không sao. Thượng quan Uyển Nhi sử dụng phục sinh chi pháp, hắn hoạch tâm dùng hai chữ tức năng lực thuyết minh. Bổ sung. Phạm Ly nghe vậy sửng sốt. Bổ sung. Lẽ nào vì Võ Tắc Thiên là nữ nhân, lại hoặc là nàng là người chết, tóm lại âm khí cực nặng, cho nên vì cửu cửu trọng dương nhận bổ sung dương khí. Thế nhưng, tiểu sát tài khí lại như thế nào giải thích? Này bốn yếu tố, bất luận lớn nhỏ vương triều thiên tử, đều là không thể nào thiếu. Thực tế Võ Tắc Thiên phi thăng tiên giới, khó mà nói thật đã từng là một phương tiên triều hoàng đế, há có thể thiếu tiểu sắc tài khí. Trường Lạc công chúa dường như nhìn ra Phạm Ly tiếp tục truy vấn ý đồ, nàng kiên định lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt sẽ không nói thêm nữa một chữ. Đa tạ. Phạm Ly bất đắc dĩ, cũng đành phải nói lời cảm tạ. Mặc dù đối với mình có chỗ giấu giếm, nhưng hắn có thể tiếp nhận. Thân là một tên người xuyên biệt, Phạm Ly phương thức tư duy cùng thế giới này thổ dân khác nhau. Cho dù cùng Trường Lạc công chúa một đêm vợ chồng, thì cũng không cảm thấy công chúa thứ gì đó liền là chính mình thứ gì đó. Huống chi, người ta còn có đồ hoàng ý chí. Chẳng lẽ có hướng một ngày, ta sẽ cùng Trường Lạc đao binh gặp nhau? Phạm Ly trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, ngược lại là đem hắn giật mình. Hẳn là sẽ không a. Phạm Lang. Trường Lạc công chúa một tiếng khẽ gọi, đem thất thần trạng thái dưới Phạm Ly gọi hồi. Có việc. Công chúa sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nghe nói ngươi tìm thấy Sở Quốc tiên dáng thần thú, cũng hiến cho Sở đế. Đúng thế. Phạm Ly thừa nhận. Chuyện này trước đây thì giấu không được, hắn là tại triều đình trước mặt mọi người đem Đoàn Đoàn giao cho Hạ Sung. Như vậy, Trường Lạc công chúa dần dần đè thấp tâm lượng. Đại sở thì có phong thần bảng sao? Không có. Phạm Ly đáp trả, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Sao đột nhiên nhắc tới phong thần bảng? Đại Minh Chu tức thai nén phong thần bảng trong lúc nhất thời thiên hạ kinh ngạc. Thế nhưng, người đời cũng chưa thấy đến đây bảng thần hiệu, ngay cả Phạm Ly thường xuyên cũng quên nó tồn tại. Quả thực không có. Công chúa thế mà hoài nghi Phạm Ly nói dối. Hắn suy nghĩ một lúc, liền đã hiểu công chúa vì sao hoài nghi mình. Ta nếu là Sở đế, đúng thần thú bồi dưỡng cho dù không bằng gia tính, thì không sai biệt nhiều. Đáng tiếc, ta không phải. Mặc dù đã từng chăn nuôi Đoàn Đoàn một quãng thời gian, nhưng nó trưởng thành cực chậm, chỉ sợ cùng ta cũng không phải là Sở đế thân phận liên quan đến. Thiên giáng thần thú, đương quy với thiên tử. Phạm Ly mơ hồ ý thức được điểm này, mới vui lòng trước giao ra Đoàn Đoàn, vì xúc tiến nó tốt hơn trưởng thành. Làm nhưng, tất cả bị Hạng Sung chiếm cứ, sớm muộn gì đều muốn quy về Hạng Linh, đây là Phạm Ly chính mình ở trong lòng hứa hẹn. Tốt, ta tin ngươi. Trường Lạc công chúa cười, ánh mắt lần nữa trở nên tình ý liên tục. Nữ nhân, thực sự là giỏi thay đổi. Phạm Ly đã có chút ít khó chịu. Trường Lạc công chúa rốt cục có chuyện gì vậy? Hai phiên đối thoại cũng che giấu, dường như nắm giữ cái gì không thể cho ai biết đại bí mật. Cuối cùng, Phạm Ly thì quyết định giấu giếm một sự thật, chính mình tuy không thiên giáng thần thú, nhưng sớm muộn cũng sẽ kiến tạo phong thần đài. Hai vị đang nói chuyện phong thần bảng. Nghiêm Thế Phiên đột nhiên bu lại. Mấy ngày nay, hắn cho đủ thần tượng Phạm Ly mặt mũi, ban đêm đều là tại ngoài phòng suy tưởng ngồi xuống, tránh cùng Phạm Ly nữ nhân cùng chỗ chung một mái nhà lúng túng. Đông Lầu cũng đúng phong thần bảng cảm thấy hứng thú. Phạm Ly cười hỏi, đồ chơi kia, ta mới không hứng thú đâu. Nghiêm Thế Phiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Từ Đại Minh Chu tức làm ra cái đó phong thần bảng, thì không gặp bệ hạ tu vi phong đại, Đại Minh càng không một binh một tốt bởi vậy được lợi. Phong thần bảng, thật lớn cái hoa kê, cũng không biết đến tột cùng để làm gì. Nghe hắn thì nói như vậy, Phạm Ly không khỏi hiếu kỳ nói, sao? Gia tính bệ hạ đạt được phong thần bảng về sau, chưa bao giờ sử dụng tới, ngược lại là dùng qua một lần. Nghiêm Thế Phiên nói xong, đưa tay phải ra năm ngón tay, mặt mũi tràn đầy khoe khoang chi sắc. Triều Đại Minh hiểu rõ việc này tuyệt đối không vượt qua năm người. Thủ phụ của ta lão cha, thứ phụ từ giai lão nhi, cẩm ý liễu vệ đại đô đốc Lục Bình, Nhu Quý Phi. Cuối cùng, chính là kẻ hèn này. Triều Đại Minh sự việc, liền không ai có thể giấu giếm được Nghiêm Đông Lầu. Phạm Ly phối hợp với vỗ tay khen. Bị thần tượng khích lệ, Nghiêm Thế Phiên mặt mũi tràn đầy đắc ý hắn cười hát hát nói, hôm nay ta đem này thiên đại bí mật nói cho tấn công, không vì cái gì khác, liền muốn nhìn xem Sở đế một ngày kia đạt được phong thần bảng vẫn như cũng bị tấn công ngài giẫm tại dưới chân. A, này mẹ nó cái gì gian thần ác thú vị. Phạm Ly trong lòng tự đủ ta có như vậy ti tiện sao? Trên mặt lại bày ra một bộ mừng đến chi kỳ nét mặt. Đa tạ Đông Lầu chỉ giáo, bản công định không cho người thất vọng. Cùng là gian thần, cùng chung chí hướng, huống hồ hai bên không hề xung đột lợi ích tranh chấp. Chính là bởi vì như thế, Nghiêm Thế Phiên mới phát giác được mình có thể đúng Phạm Ly hoàn toàn tín nhiệm. Kỳ thực đi, gia tính lao thất phu từng đem mấy tên tử tù tên viết tại trên bảng, kết quả phát hiện, kia mấy tên tử tù tốc độ tu luyện tăng lên chừng một thành. Chương 385, Thiên đạo có thủ lao. Chương 385, Thiên đạo có thủ lao. Nghiêm Thế Phiên nói xong, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn đời này không chút tu luyện qua, chỉ bằng đan dược thì tăng lên tới bây giờ hóa thần cảnh tu vi. Đối với một thành tu hành tốc độ tăng lên, tự nhiên không hề hứng thú. Phong thần bảng, trong mắt Nghiêm Thế Phiên tựa như cùng rác thải giống nhau. Phạm Ly lại không cho là như vậy. Tưởng tượng một chút, nếu đem cả nước thần dân tên cũng viết lên phong thần bảng, hắn ảnh hưởng phạm vi to lớn, ích lợi càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Huống chi, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh phong thần bảng hiệu quả chỉ lần này một hạng. Kia mấy tên lên bảng tử tù, sau đó ra sao? Phạm Ly hỏi. Cũng giết. Nghiêm Thế Phiên xem thường nói. Mấy cái hèn mọn tử tù vận mệnh, tiểu các lao căn bản không để trong lòng. Giết. Hình như đương nhiên, lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Phạm Ly truy vấn, làm sao giết? Thái thị khẩu chặt đầu sao? Ngạch. Nghiêm Thế Phiên bỏ đầu, việc này hắn vẫn đúng là không biết. Tử tù chẳng qua là kẻ như run rế, ở đâu đang ra hắn quan tâm chết sống. Mặc dù đáp không lên vấn đề vứt đi mặt mũi, nhưng từ đối với thần tượng tôn kính, Nghiêm Thế Phiên hay là ăn ngay nói thật. tin tức của ta đều là Lục Bình cung cấp, hắn chỉ nói người đã xử lý, nhưng cũng không nói rõ làm sao giết. Mấy cái tử tù mà thôi, hoặc là chặt đầu hoặc là treo cổ. Bằng thân phận của bọn hắn, ngay cả ban thưởng một chén chấm tiểu cũng không xứng. Phạm Ly còn muốn hỏi thi thể xử trí như thế nào, đã thấy Nghiêm Thế Phiên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Hắn hiểu rõ, vị này tiểu các lao cho dù dưới mắt thưởng thức chính mình, cũng là thói quen khó sửa đổi, truy vấn ngọn nguồn sẽ chỉ làm hai người quan hệ trở mặt. Mặc dù tiếc nuối, cũng chỉ đành có chừng có mực. Tấn công. Ừm. Nghiêm Thế Phiên đột nhiên hạ giọng, như là có cái gì đại sự muốn bàn bạc. Tấn công bị bắt nhiều ngày, lẽ nào không có chuẩn bị ở sau sắp đặt? Viện binh của ngươi ngày nào có thể tới? Nguyên lai là muốn chạy trốn. Cũng đúng thế thật đương nhiên. Nghiêm Thế Phiên tại Đại Minh địa vị cỡ nào hiển quý, há có thể cam tâm biến thành tù nhân? Xem ra, hắn là dự định cùng mình liên thủ. Có chút trên đường. Phạm Ly hàm hồ nói, có chút, kỳ thực đã tại phụ cận mai phục. Tốt. Phạm Ly nói được càng là mịt mờ, Nghiêm Thế Phiên liền biệt tin tưởng. Tấn công, ta Nghiêm phủ tư binh hẳn là cũng nhanh đến. Nghiêm Thế Phiên nói xong, cũng không để ý bên cạnh có Thanh Khâu cùng Trưởng Lạc hai vị nữ quyến. Hắn thì thầm xốc lên cổ áo, lộ ra hắn mập mạp trắng non da thịt. Nguyên lai, Nghiêm Thế Phiên ngực trái có một đạo hình xăm, đúng là chỉ còn nhỏ lạc đà. Phạm Ly hay là lần đầu thấy có người hình xăm là lạc đà, ám đạo hắn phẩm vị đặc biệt. Nghiêm Thế Phiên lại mặt mũi tràn đầy cười tà nói, tấn công, đây là Sa Chu Tử Mẫu Văn. Có ngực ta cái này tiểu nhân, bất luận đang ở Thiên Nhai Hải Giác, đều có thể bị đại mẫu lạc đà tìm thấy. Thanh Câu đột nhiên mở miệng nói, mẫu lạc đà văn tại ai trên người? Lời này nói ra, ngay cả Nghiêm Thế Phiên cũng nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Mẫu lạc đà là một kiện linh bảo trắng ngọc, không phải hình xăm. Chỉ cần nắm giữ nó, tự nhiên có thể bị dẫn dắt tìm tới nơi này. Phạm Ly gật đầu, trong lòng tự nhủ không hổ là tiểu các lão, tự nhiên có các loại thủ đoạn bảo mệnh. Tấn công, ta người tối nay liền đến. Chúng ta có thể liên thủ, thừa dịp lúc ban đêm nội ứng ngoại hợp. Cho dù không thể giết bọn hắn một trở tay không kịp, cũng có thể trốn. Nghiêm Thế Phiên nói được hưng phấn, vừa vặn ở thời điểm này, Thượng quan Uyển Nhi đến rồi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải trước cấm miệng. Đại Chu nữ thừa tướng người mặc màu tím quan phục, theo tường vân một bên, vô cùng tôn quý. Trang trọng như thế chính thức, Phạm Ly mơ hồ cảm giác có chút không đúng lắm. Cửu cửu trọng dương nhật, không phải ngày mai sao? Chư vị, ngày mai chính là ta Đại Chu Thánh Hoàng tái nhập nhân gian ngày đại hỷ. Cảm tạ bốn vị thế chân bạc ủng hộ, các ngươi đúng Đại Chu cống hiến sắp bị vĩnh thế đi khắc. Phạm Ly nghe được hết sức không được tự nhiên. Vĩnh thế đi khắc? Thế nào? Thực sự là không giả vờ, Điếu Văn ở trước mặt đọc cho ta nghe. Hắn liếc trộm người bên cạnh nét mặt, phát hiện Thanh Khâu thần sắc lạnh nhạt, Trường Lạc công chúa vẫn như cũ mặt mày mỉm cười, Nghiêm Thế Phiên một bộ không đồng ý kêu căng bộ dáng. Thượng quan thừa tướng có chuyện gì sao? Phạm Ly hỏi, lẽ nào chỉ là tới nhắc nhở chúng ta, thời gian sắp đến? Ha ha, đương nhiên không chỉ như thế. Thượng quan Uyển Nhi rối trá cười cười. Nàng vô vô tay, lập tức có binh sĩ bưng tới bốn chén rượu. Mùi rượu xông vào mũi. Phạm Ly chỉ nghe liền hiểu rõ, hôm nay tẩy thần tiểu đúng là đặc biệt nồng đậm. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, hắn cười nói, đây là hai ngày số định mức bất và mọi người một ngủ uống vào. Ngày mai bố trí tứ kiệt trận có chút hao phí thời gian, bản tướng muốn bảo đảm bốn vị tu vi đều là trạng thái an toàn. Tốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng. Phong tỏa người khác tu vi, lại còn nói là trạng thái an toàn. Tốt tốt tốt. Phạm Ly thì không mất tích, vừa làm thềm hạ tù, thản nhiên đối mặt chi. Hắn dẫn đầu cầm lấy một chén tẩy thần tiểu há miệng uống vào. Thanh Câu thấy thế, thì uống một chén, Trường Lạc công chúa theo sát phía sau. Duy chỉ có Nghiêm Thế Phiên, mặt mũi tràn đầy chần chờ nói, trừ ra chén rượu này, ngươi còn có cái gì âm mưu bí kế? Hắn đời này yêu nhất âm mưu tính toán, bình thường hại người vô số, tự nhiên không tin Thượng quan Uyển Nhi tự mình tới trước chỉ là tiễn rượu. Kỳ thực, Phạm Ly cũng là ý tưởng như vậy. Mời dùng trước rượu. Thượng quan Uyển Nhi vẫn như cũ mỉm cười, giọng nói lại là thúc giục. Hừ. Nghiêm Thế Phiên bất đắc dĩ, đành phải nâng cốc uống trước. Được. Thượng quan Uyển Nhi hết sức hài lòng. Như vậy, bốn vị mời cùng bản tướng đi thôi. Nghiêm Thế Phiên sững sờ nói, đi nơi nào? Đương nhiên là tế đàn. Bản tướng vất vả nhiều ngày, cuối cùng đem cựu sắc tài khí tứ kiệt trận trận cơ bố trí tốt, hôm nay chính là đến mời bốn vị vào trận. Thượng quan Uyển Nhi nói xong, trong đôi mắt mỹ lệ toát ra vẻ hưng phấn. Nghiêm Thế Phiên kinh hãi, hôm nay trọng dương nhật không phải ngày mai sao? Ha 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 ha. Thượng quan Uyển Nhi cười to, ngày mai đúng là bệ hạ giáng lâm giờ lành, nhưng hôm nay lại là các ngươi vào trận này. Đêm dài lắm mộng, chỉ có toàn bộ các ngươi vào trận, bản tướng mới có thể yên tâm. Nếu không phải trận pháp hạn chế, bản tướng hận không thể gom góp bốn vị sau đó ngay lập tức mở ra đại trận. Nói xong, Thượng quan Uyển Nhi không nói lời gì, mệnh lệnh đại chu tướng sĩ bắt lấy tu vi bị phong ở Nghiêm Thế Phiên, xách gà con tựa như mang theo ra ngoài. Nghiêm Thế Phiên tức giận được la to, nhưng cũng vô sự vô bổ. Thượng quan Uyển Nhi đưa mắt nhìn hắn bị xách ra viễu, trong mắt không che giấu chút nào là vẻ khinh bỉ, dường như xem sớm ra Nghiêm Thế Phiên đang chờ đợi cứu binh đến. Ba vị, các ngươi là nghĩ bị như thế xách ra ngoài, hay là chính mình đi? Phạm Ly nghe tới quan Uyển Nhi nói như vậy, không chút do dự chủ động đi ra phía ngoài. Tất nhiên dãy rủa vô dụng, hắn cũng sẽ không tự dứt lấy đủ. Thanh Câu, Trường Lạc công chúa theo sát phía sau. Ba người cũng nhanh đi ra viễu lúc, Phạm Ly đột nhiên dừng bước. Thượng quan thừa tướng, Đường Hoàng Tuyền Sa, chấm trước khi chết vẫn có một cái nghi vấn, có thể hay không mời thừa tướng giải thích nghi hoặc? Thượng quan Uyển Nhi nụ cười dần dần chết nhiệt độ, ánh mắt cũng là lạnh. Ngươi không có kẻ mặc cả tư bản, chỉ là một vấn đề nhỏ. Phạm Ly cười nói, nếu thừa tướng không nguyện ý trả lời, chấm có lẽ sẽ suy xét cắn lưỡi tự vẫn. Lại không biết trong vòng một ngày, thừa tướng có phải có thể tìm tới thích hợp thay thế nhân tuyển, bằng không liền muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nằm mơ thì không ngờ rằng, Phạm Ly một thằng ngoan ngoãn phối hợp phục tùng, hôm nay lại nhảy ra quấy rối. Với lại, uy hiếp của hắn tinh chuẩn bắt được Thượng quan Uyển Nhi uy hiếp, làm nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận. Hừ. Ngươi nói, bạn cứ nghe. Vấn đề này là Phạm Ly gần đây chỉnh hợp tất cả tình báo, quanh quẩn ở trong lòng lớn nhất nghi vấn. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Trường Lạc công chúa, sau đó mới nhìn hướng Thượng quan Uyển Nhi. Xin hỏi thưa tướng, Đại Chu lần này hạ giới, có phải không có mang theo phong thần bảng? Lại thiếu lại trễ, ta thật xin lỗi mọi người. Chương 386, lại gặp ma công. Chương 386, lại gặp ma công. Trên bầu trời kỳ cảnh, nhường mới ra đi không xa Phạm Ly ngừng chân quan sát. Lại có thiên triều hàng thế, to lớn thiên môn, giống như bao trùm cả mảnh trời không. Phạm Ly sẽ không nhận lầm, trên đời bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhận lầm. Thiên môn, thật sự lại mở. Thời gian ngắn như vậy trong, thiên môn thế mà lại lần nữa mở ra, Phạm Ly không thể nào hiểu được. Hắn cho mày, ánh mắt gắt gao khóa chặt thiên môn phương hướng. Không có. Không hề có một binh một tốt vượt thiên môn mà ra. Có chuyện gì vậy? Mãi đến khi một vị quái dị tư thế bay ngược hướng thiên môn đại chu binh sĩ thân ảnh, mới rốt cục giúp Phạm Ly giải thích nghi hoặc. Một, hai cái, ba cái, mười ba cái. Mười vạn đại chu quân, cũng hướng phía thiên môn bay đi. Tại vô số quái dị bay ngược thân ảnh bên trong, Phạm Ly thậm chí phát hiện Thượng quan Uyển Nhi. Lẽ nào? Là thiên môn? Không phải, là thiên đạo muốn bọn hắn trở về. Ý niệm này mới từ Phạm Ly trong đầu xuất hiện, hắn đã nhìn thấy nhất tuyệt mỹ nữ tử người mặc mũ trảo kim long bảo, dãy rủa lại bất đắc dĩ hướng phía thiên môn bay đi. Là Trường Lạc. Nàng thì thăng thiên. Trường Lạc. Tại kháng cự. Thanh Câu đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Phạm Ly trầm mặc. Hắn cái gì thì không làm được, nếu có thể làm, cũng không biết có phải nên ra tay. Trường Lạc, nàng ngậm tưởng là trở thành đế vương. Hiện tại mộng tưởng thực hiện, nhưng nếu đế vương không cùng thần dân của mình cùng nhau, đây tính toán là cái gì đế vương đâu? Do đó, nàng phải cùng Đại Chu 10 vạn tướng sĩ cùng nhau. Do đó, Phạm Ly cho dù có thể cứu thì không thể cứu. Làm Trường Lạc triệt để bước vào thiên môn mấy mắt, thiên môn biến mất, liền phảng phất hoàn thành sứ mạng của nó. Thiên môn, quả nhiên là chuyên vì Trường Lạc. Không, là vì Đại Chu mở ra. Thanh Câu, tu vi của ngươi khôi phục sao? Phạm Ly cảm thụ lấy bụng dưới khác thường, hỏi. Tẩy thân ỉu, kỳ thực mùi vị vô cùng không được tốt lắm. Cảm giác chua xót không nói, uống vào trong bụng, thật giống như một đống nước bùn tình cờ bế tắc đan điền khí hải. Nơi bụng có quái dị hạ xuống cảm giác. Thanh Câu lắc đầu, không có khôi phục, chỉ sợ còn cần nửa ngày. Không hổ là thiên triều vật, tẩy thần tiểu không chỉ có thể phong ấn nguyên anh cảnh Phạm Ly, ngay cả đại thừa cảnh Thanh Câu cũng vô pháp tự cứu. Thanh Câu, ngươi bản tôn đến đâu rồi? Phạm Ly lại hỏi. Tấn Thành, vừa mới hộ tống đại ca ngươi vào thành, hiện tại vòng trở lại nên đón hai chúng ta. Phạm Ly gật đầu. Lần này thực sự quá nguy hiểm, hắn thậm chí làm tốt hy sinh một phân thân chuẩn bị tâm lý. Hiện tại hai người phân thân cũng bảo toàn tiếp theo, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Tiếc nuối duy nhất, Trường Lạc công chúa cuối cùng cùng mình mỗi người đi một ngả, càng đi cửu thiên chí thượng. Tương lai có hay không còn có thể trùng phùng, đã không cũng biết. Phạm Ly, tiên giới hình như vô cùng tàn khốc. Thanh Câu đột nhiên hỏi. Tàn khốc sao? Phạm Ly sững sờ nói, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Ta cũng không biết, chỉ là như vậy cảm thấy. Thanh Câu ra vẻ trầm tư. Đại Chu quân, bọn hắn hình như vô cùng khổ. Khổ? Phạm Ly nhớ lại Đại Chu quân trang phục, tướng lĩnh người mặc dị thường khôi giáp dày cộm nặng nề. Không biết trên chiến trường muốn phòng ngự thế nào công kích mãnh liệt. Hạ cấp quân tốt quần áo tả tơi, dù chưa đến áo không đủ che thân trình độ, cũng là hình như tên ăn mày. Dạng này lạc phách quả thực không thể nói lý. Lẽ nào, Đại Chu thiên triều tại tiên giới, ngay cả cơ bản quân bị đồ quân nhu đều khó mà gom góp. Khổ, là thực sự khổ. Phạm thị phú khả địch quốc, tượng ngụy hán ngô dạng này, hán càng là hơn giàu có thể địch tam quốc. Phạm thị dưới trướng vệ thú quân, nhưng xưa nay không có như vậy khốn cùng nghèo kiết hủ lậu qua. Bọn hắn tại tiên giới đến tột cùng trải qua thế nào chiến tranh? Cho dù võ chiếu chiến tử, Đại Chu quân khốn cùng cũng là làm cho người khó hiểu. Còn có, Thanh Câu lên tiếng lần nữa. Tổ tiên của ta đã kỷ, nàng là một con cường đại hồ yêu, hoàn toàn có năng lực phi thăng tiên giới, lại tình nguyện lưu tại nhân gian. Còn có trượng phu của nàng Đế Tân. Phạm Ly nghe được cho mày. Nếu không có Thủy Hoàng đốt sách, người thời nay như thế nào đối với thượng cổ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nay thượng cổ người, không còn nghi ngờ gì nữa đây người thời nay càng hiểu tiên giới. Tiên giới rốt cục là như thế nào tồn tại? Dường như người người trong lòng mong mỏi, lại tựa hồ mọi người tránh chi không kịp. Chỉ có một việc là Phạm Ly có thể xác định, thiên nhân tuổi thọ thật sự rất dài rất dài. Thượng quan Uyển Nhi cùng võ chiếu không đều là vài ngàn năm trước xuân thu chiến quốc thời phi thăng tiên giới sao? Thậm chí 10 vạn đại chu quân cũng là thời đại kia nhân vật, những kia hạ cấp quân tốt bằng bọn hắn trải qua mấy ngàn năm vẫn như cũ tồn tại đến nay. Tuổi thọ có lẽ là tiên giới lớn nhất phúc lợi. Cẩn thận. Phạm Ly chỉ lo hồ tư loạn tưởng, phản ứng chậm đi nửa nhịp. Làm Thanh Câu mở miệng nhắc nhở lúc, Phạm Ly cảm giác sau đầu gió tanh trận trận, như là có một con khát máu quái thú mở ra miệng to như chậu máu muốn nuốt ăn chính mình. Không còn kịp rồi. Làm Phạm Ly lúc thức tỉnh, hắn đã biết mình tránh không khỏi, tránh không xong. Cô này phân thân muốn lạnh. Trước khi chết, chí ít để cho mình thấy rõ địch tới đánh là ai. Phạm Ly vội vàng quay người nhìn lại, đập vào mi mắt đúng là một đoàn hắc vụ. Hắc vụ bên trong rỗi ra một con nam nhân tay, khớp xương giữ tận chụp vào Phạm Ly. Năm ngón tay, mỗi một cây cũng giống như rút ra máu người thịt ống hút, lộ ra kỳ sợ quái dị hấp lực. Đây là. Phạm Ly chỉ cảm thấy đã lâu cảm giác quen thuộc, một cái tên theo trong đầu hắn hiện lên. Thao Thiết Ma Công. năm ngón tay như truy châm đâm vào bụng dưới, mục tiêu đúng là đan điền khí hải. Máu tươi vẩy ra. Phạm Ly lại lông tóc không tổn hao gì. Thanh Khâu. Phạm Ly kinh sợ hô to, ngay tại trước mặt hắn Thanh Khâu bụng dưới bị xuyên thủng, mềm mềm đổ vào Phạm Ly trong ngực. Ha 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 ha. Thành công, lão tử cuối cùng thành công. Hắc vụ bên trong truyền ra đánh lén được như ý tiếng cười to, lại là Nghiêm Thế Phiên. Tu vi của hắn ở vào trạng thái toàn thịnh, căn bản không bị tẩy thần tiểu phong ấn. Hấp nha. Thao Thiết Ma Công cho lão tử hâm a. Lão tử quả nhiên thắng cược, đánh lén này nương môn rất khó, nàng tám thành năng lực né tránh. Nhưng đánh lén nam nhân nàng yêu mến, này nương môn nhất định sẽ liệu mình đi cản. Đại thừa cảnh. Tu vi bị phong đại thừa cảnh, lão tử đời này còn chưa nếm qua cao đương như vậy thuốc bổ. Cười gắn Nghiêm Thế Phiên, ánh mắt lướt qua Thanh Cầu, rơi vào Phạm Ly kinh sợ không chừng trên mặt. Tấn công đừng nóng đội. Hai người tu vi đều bị phong ấn, đừng mong thoát đi một hai. Lão tử bỏ ra nhiều tiền theo đồng chát hầu cận kia mua được Thao Thiết Ma Công, mặc dù chỉ là tàn thiên dấu chấm, nhưng trải qua lão tử dốc lòng tu bổ, hấp thụ công lực trăm có thể tồn một, lại tuyệt không tác dụng phụ. Tẩy thần tiểu tính là thứ gì, lão tử dùng ma công trực tiếp hút. Người đời cười ta Nghiêm Thế Phiên dựa vào dược lực tăng cao tu vi. Hừ, lão tử ăn là người. Nghiêm Thế Phiên tùy tiện đắc ý, trong mắt hắn Phạm Ly cùng Thanh Khâu đều đã là người chết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đại biến. Hết rồi. Này nương môn công lực sao biến mất? Nghiêm Thế Phiên có một loại há to mồm nỗ lực ăn, lại chỉ nuốt một bụng gió tây bắc cảm giác. Mặc dù trong bụng phồng lên, nhưng lại giống tuyết. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt đại thừa cảnh nữ tu chẳng qua là một bộ phân thân. Nơi chân trời xa, một đạo thân ảnh màu xanh đã mơ hồ có thể thấy được. Chớ sợ. Phạm Ly trong ngực Thanh Khâu phân thân, hấp hối nói, bản tôn, nàng đến rồi. Chương 387, T33, chụp nhóm 85.289-7703, chương 387, T33, chụp nhóm 85.289-7703, Phạm Ly trầm mặc. Như cầm tần nhị thế cùng thủy hoàng làm sự so sánh, kia thật là bụi bặm cùng tinh thần chiến lệnh. Nếu quả thật tượng trường là nói, tinh thổ là võ chiếu truyền thừa, kia năm đó võ chu đến tuột cùng đến cỡ nào huy hoàng. Tại võ chu cả nước phi thăng sau đó, nhân gian truyền thừa chi phản âm tinh thổ, còn có thể có được hôm nay thực lực thế này nội tình. Nàng là xuân thu chiến quốc bá chủ một trong. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra, võ chiếu là bậc này công nhân. Bá chủ dù chưa nhất thống thiên hạ, nhưng cũng hiệu lệnh thiên hạ. So chân chính đại nhất thống thiên tử, chỉ kém một đường mà thôi. Do đó, võ chiếu là gần với thủy hoàng tồn tại. Ngươi Phạm Ly ánh mắt phức tạp nhìn công chúa một chút. Ngươi biết đều là ghi chép của thủy hoàng ghi lại. Trường Lạc công chúa cười lấy gật đầu. Xác thực, nàng sư xuất tịnh thổ, như những tin tình báo này tịnh thổ có ghi chép, nàng biết đến Thanh Khâu thì nhất định hiểu rõ. Nhưng hiện tại xem ra, Trường Lạc lại đây Thanh Khâu biết đến còn nhiều. Duy nhất giải thích hợp lý, tình báo nơi phát ra ngoài tịnh thổ, chỉ có thể là ghi chép của thủy hoàng. Ngươi có sức tự vệ đúng không? Phạm Ly lại hạ thấp giọng hỏi. Hắn chỉ là một bộ phân thân, cho dù chết rồi thì sao cũng được. Thanh Khâu cũng là như thế. Về phần Nghiêm Thế Phiên, Phạm Ly làm nhưng không hội phí tâm suy xét làm sao cứu hắn. Duy chỉ có công chúa, Phạm Ly trung quy là không yên lòng vẫn đang hỏi nhiều một câu. Ha ha ha, ngươi là tại quan tâm ta sao? Trường Lạc công chúa cười lấy, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia quyết tuyệt kiên nghị. Phạm Ly nhíu mày, hắn hoài nghi Trường Lạc phải mạo hiểm làm một kiện đại sự, thậm chí có thể có chết mạo hiểm. Làm sao bây giờ? Dựa vào bản thân cùng nàng quan hệ, dù là buông tha cố này phân thân đi chợ nàng, Phạm Ly cũng sẽ không có mảy may do dự. Nhưng bây giờ vấn đề là, Trường Lạc công chúa không lên tiếng, Phạm Ly ha có thể đoán ra trận tướng. Đinh. Thời khắc mấu chốt, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Phạm Ly cười khổ. Hắn có đôi khi thật hoài nghi, hệ thống gian thần rốt cục là vì chính mình phục vụ, hay là vì mình các nữ nhân phục vụ. Sao mỗi lần chuyện liên quan chúng nữ, hệ thống luôn có thể ở lúc mấu chốt kích hoạt. Tuyên bố nhiệm vụ, khí vận chi tranh. Kiểm tra đến Trường Lạc công chúa lưu mạng, có lòng tranh đoạt đại chu thiên triều khí vận. Mời ký chủ làm ra như sau lựa chọn. 1. Hiệp trợ công chúa cấp đoạt khí vận. 2. Khoanh tay đứng nhìn. Ban thưởng, không. Trừng phạt, không. Phạm Ly sợ ngây người. Nhiệm vụ thế mà không có ban thưởng. Loại tình huống này, trước kia căn bản chưa bao giờ xuất hiện qua. Hệ thống gian thần cũng không keo kiệt, đã ban bố nhiệm vụ ban thưởng phần lớn vô cùng phong phú, thậm chí có trước giờ tuyên bố ban thưởng tiền lệ. Nhưng hôm nay, này kỳ quái lựa chọn nhiệm vụ, bất luận Phạm Ly lựa chọn như thế nào, đã không có ban thưởng cũng không có trừng phạt. Hệ thống, giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phạm Ly ở trong lòng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, rất nhanh, hệ thống gian thần thì làm ra đáp lại. Hồi phục ký chủ, căn cứ hệ thống quy tắc vận hành cùng ký chủ quyền hạn, buồn hệ thống có quyền từ chối trả lời lần này vấn đề. Phạm Ly bối rối, từ chối trả lời. Đây cũng là tình huống thế nào? Tối trắng ra đã hiểu, chính mình quyền hạn quá thấp, ngay cả cảm kích quyền cũng không xứng có. Thay cái ý nghĩ suy xét vấn đề, hệ thống tuyên bố trợ giúp Trường Lạc công chúa nhiệm vụ, ưu tiên cấp còn trên Phạm Ly. Trường Lạc công chúa đây Phạm Ly quan trọng. Hắn bối rối, triệt để bối rối. Phạm Ly thậm chí hoài nghi, Hạng Linh, Thanh Cầu, Lữ Phúc Bảo còn có Hàn Nguyệt, các nàng tại hệ thống trước mặt ưu tiên cấp cũng cao hơn chính mình. Này cái gọi là hệ thống gian thần, nhưng thật ra là xúc tiến chính mình vì bọn nàng phục vụ hệ thống. Lựa chọn bước vào đến ngược. Có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, mặc định của hệ thống ký chủ bỏ cuộc trợ giúp Trường Lạc công chúa, đề nghị mau chóng hoàn thành lựa chọn. Đến ngược, 10, 9, bắt, thất, 6, 5, 4, 3, 2. Đủ rồi. Phạm Ly ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta tuyển một, được rồi. Nói cho ta biết, rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Sau đó, Hệ thống không tiếp tục phản ứng Phạm Ly. Ngay tại hắn lo lắng, chính mình có phải đáp lại quá chậm, đã bị mặc định của hệ thống bỏ cuộc cùng hộ Trường Lạc Công chỗ lúc, hắn đột nhiên cảm thụ trong ngực trầm xuống, như là có thêm một cái quái gì thế. Phạm Ly không dám đem đồ vật lấy ra, sợ làm cho Thượng Quan Uyển Nhi chú ý thứ này lạnh như băng, tứ phương viên vừa cứng vừa trầm. Phạm Ly cách trang phục cẩn thận từng ly từng tí xem xét, và thật không dễ dàng xác nhận là cái gì, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Thế nào lại là vật này? Cửu Cửu trọng dương nhật, dương khí thịnh nhất lúc, chư tà né tránh. Bầu trời vạn dặm không mây, mặt trời chiếu khắp nơi, tế đàn cũng giống như phủ thêm một tầng kim ý để mẹ nó. Lao tử viện binh làm sao còn không tới? Nghiêm Thế Phiên đứng ngồi không yên. Ở trên đỉnh đầu hắn không, rõ ràng là vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời, lại không ngừng có tiếng long ngâm vang lên, phảng phất có cái gì ghê gớm tồn tại muốn hàng thế một. Nghiêm Thế Phiên phiền thấu này tiếng long ngâm, hận không thể che lỗ tai. Báo. Dưới tế đàn, đột nhiên có lớn chu tướng sĩ vội vàng chạy đến. Tế đàn bên trên, Thượng Quan Uyển Nhi thành kính lễ bái vô tự địa, giống như nghe không được phía dưới tướng sĩ âm thanh. Đại chu tướng sĩ nhưng như cũ cao giọng báo cáo, có thế lực không rõ hơn nghìn người, cố gắng ẩn nút tới gần quân ta, hiện đã bị toàn bộ chu sát. Nghiêm Thế Phiên nghe được sắc mặt trắng bệch. Đó là hắn cứu binh, Nghiêm phủ nuôi nốt tư binh. Mặc dù nhân số chẳng qua hơn ngàn, nhưng từng cái tu vi đều là nguyên anh cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Năng lực nuôi ra như thế số lượng nguyên anh cảnh tư binh, có thể tưởng tượng hao phí Nghiêm Thế Phiên bao nhiêu tài nguyên tài nguyên. Thế nhưng, hắn ngay cả cứu binh mặt đều không có nhìn thấy, liền đã bị toàn bộ giết sạch rồi. Tên kia đại chu tướng sĩ thông báo hoàn tất, liền lui xuống. Nghiêm Thế Phiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Phạm Ly, hắn hạ giọng đội và nói, "Tấn công của ta cứu binh đã thành công phân tán bọn hắn lực chú ý, ngươi người khi nào động thủ?" Phạm Ly chỉ coi làm không nghe thấy. Đại sở 20 vạn vệ thú quân vẫn đang đóng giữ bành thành, đại tấn 5 vạn lang binh thì còn tại tấn thành thao luyện. Người của hắn, hắn căn bản không có sắp đặt đại quân tới cứu viện. Rốt cuộc nếu thật là phái tới một chi đại quân, nhất định phải làm tốt cùng đại chu phát động chiến tranh chuẩn bị, nhưng bây giờ, thời cơ chưa tới. "Thảo, ngươi mẹ nó nói chuyện a." Nghiêm Thế Phiên cấp bách, thì mặc kệ có phải Phạm Ly chính mình gian thần thần tượng, luôn từ dần dần thô bị làm cản. Yên lặng. Tế đàn đỉnh, Thượng Quan Uyển Nhi quát lớn âm thanh truyền đến, lại nương theo bầu trời một đạo long âm. Nàng đứng dậy, mục quang lánh lệ nhìn xuống Phạm Ly đám người. Canh giờ đến. Giờ phút này đã là giữa trưa. Nắng gắt nô lên cao, chính là trong vòng một ngày dương khí thịnh nhất lúc. Thượng Quan Uyển Nhi giơ cao hai tay, phản phất muốn ôm ấp bầu trời. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà ích có thừa. Cứ thế dương bổ chí âm, toàn âm dương chi đạo. Vì nhân gian tiểu sắc tài khí, bổ tiên giới chỗ thiếu. Canh giờ đã đến. Thánh hoàng trở về. Phản phất đang đáp lại Thượng Quan Uyển Nhi đề xuất, trên bầu trời lại có một đạo long ảnh rơi xuống, cho đến tế đàn vùng trời dừng lại, sau đó không ngừng vấn á. Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới, miễn cưỡng đánh giá ra con rồng này ảnh là đại chu khí vận biến thành, trong đó càng quấn quanh lấy võ chiếu tàn hồn. Theo sát lấy, một cỗ siêu việt ra tính đế khủng bố uy áp, thông qua long ảnh phát ra, uy trấn tứ phương. Chấm là võ chiếu, tạ thiên đạo chiếu cố, ban thưởng chấm trùng sinh chi cơ. Chương 388, nhạc phụ ở trên chương 388, nhạc phụ ở trên võ chiếu. Võ Tắc Thiên, quả nhiên là nàng. Phạm Ly khiếp sợ trong lòng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Đúng là thanh âm này, cùng thiên môn mở khải hôm đó giống nhau như lúc, chỉ là tàn hồn dư uy thì có dạng này thanh thế. Chỉ sợ võ chiếu khi còn sống đạt tới độ cao, quả nhiên ở xa Lý Dục cùng Thạch Kính Đường phía trên. Hiện tại xem ra, Nam Đường chiếm lấy Đại Minh Hồng Châu, Hậu Tấn chiếm lấy Đại Sở Hồng Châu, duy chỉ có võ chu ẩn thân vạn trùng sơn Nam Lĩnh bên trong. Đây cũng không phải là võ chu đây hai chiều càng yếu, hơn chỉ là phục sinh võ Tắc Thiên kế tạm thời. Phạm Ly trong lòng có rất nhiều hoài nghi. Hôm nay hắn kiến thức võ chiếu tàn hồn, hoài nghi cuối cùng dần dần khởi ra. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Trường Lạc công chúa rốt cục muốn làm gì? Nàng đang ở trong trận cũng có thể làm gì? Phạm Ly không khỏi ghé mắt đi xem công chúa, chỉ thấy nàng chính ngẩng đầu ngưỡng mộ Đại Chu Long Hồn, trong mắt đúng là nóng bỏng vẻ hưng phấn. Đại Chu thần dân, cung nên bệ hạ. Thượng Quan Uyển Nhi từng tiếng lệ to rõ hò hét. Long Hồn bước lên bay múa, vô tự bia có sáng chói ánh sáng hoa lấp lóe. Nhìn tới, này bia cũng là một kiện linh bảo, ít nhất là đại trận nhất định môi giới vật. Đột nhiên, Phạm Ly cảm giác có một cỗ cự lực tại lôi kéo chính mình. Hắn mặc dù nỗ lực chống cự, nhưng cơ thể giống như kéo tơ có đồ vật gì đang bị hấp hướng lên bầu trời. Phạm Ly nhịn không được ngẩng đầu, liền thấy Long Hồn đại trương hắn khẩu, hướng phía dưới bốn người hút mạnh. Ra cả. Phạm Ly rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, càng trông thấy chính mình hai tay làn da nhanh chóng khô quắt lao hóa. Còn lại ba người cũng đều giống như Phạm Ly tình huống nguy cấp. A, nhân gian, mỹ hảo nhân gian. Giọng võ Tắc Thiên lần nữa truyền đến, lại tại say mê, đang rên rỉ, quái dị vô cùng. Phạm Ly gian nan ngẩng đầu, phát hiện Đại Chu Long Hồn đang thay biến, rút đi long thể, hóa hình làm người. Vụ trạng bóng người gần như trong suốt nổi đồng bền giữa không trung. Phạm Ly thấy rõ, đó là một đạo người phụ nữ hình dáng, tuyệt mỹ nữ tử, nhưng mặt mày đều là đế vương bệ nghệ thiên hạ ngạo sắc. Nữ tử người mặc long bào đầu đội miện lưu, tại nàng hóa hình làm người trong nháy mắt, Thượng Quan Uyển Nhi đã là nước mắt lưng tròng. Đại Chu 10 vạn tướng sĩ càng núi kêu biển gầm chiều bái lên. Thánh hoàng vĩnh thọ, thánh hoàng vĩnh thọ, thánh hoàng vĩnh thọ. Phạm Ly tin tưởng, làm cựu sắc tài khí bị hút khô, chính là võ chiếu phục sinh thời điểm, chính mình bốn người này thì không hề còn sống có thể. Võ Tắc Thiên thân ảnh dần dần ngưng thực. Nàng hiện ra trắng non như ngọc da thịt, mái tóc đen nhánh, màu vàng kim long bảo tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, nàng dường như cùng người sống không khác, lại không là hư vô trống rỗng linh thể. Đại Chu thì Thiên Đại Thánh Hoàng Đế thật sự sắp phục sinh. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Có hai đoàn khí tức theo Võ Thị Thiên thể trong ngược dòng mà ra, như nước sông chảy ngược lại tiếp tục về đến Phạm Ly cùng Thanh Khâu thể nội. Biến hóa này tới quá nhanh, Thượng Quan Uyển Nhi cùng 10 vạn Đại Chu quân hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, Phạm Ly đã phản lão hoàn đồng, lại không là vừa nãy kia dần dần già đi bộ dáng. Thanh Khâu thì khôi phục xinh đẹp bộ dáng. Đây hết thể biến hóa, cũng bởi vì hai người là bút bê thế thân sáng tạo phân thân. Tiểu sát tài khí tứ kiệt trận vọng tưởng thông qua phân thân hút đi bản thể khí vận, là tuyệt đối không thể nào thực hiện. A. Chấm. Không đúng. Uyển Nhi, ngươi từ nơi nào tìm đến khí cùng sắc? Võ Tắc Thiên cơ thể lại lần nữa hư hóa, hiện ra bán trong suốt trạng thái. Nàng nổi đồng bền giữa không trung, cơ thể rung động lung lay sắp đổ, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ vẻ sợ hãi. Vậy hạ, Thượng Quan Uyển Nhi thì sợ ngây người. Phạm Ly cùng Thanh Khâu đưa tới biến cố, không còn nghi ngờ gì nữa không tại nàng trong dự liệu. Hết lần này tới lần khác hai người đang ở trong trận, chia ra chiếm cứ khí vị cùng sắc vị, Thượng Quan Uyển Nhi trừ phi gián đoạn trận pháp, bằng không cái gì thì không làm được. Phục sinh đại trận, há có thể gián đoạn? Lỡ như Võ Tắc Thiên tàn hồn bởi vậy bị hao tổn, nấu không đến sang năm trùng cửu làm sao bây giờ? Thượng Quan Uyển Nhi bất lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Đại Chu 10 vạn tướng sĩ cũng giống như vậy, giữa mắt nhìn thúc thủ vô sách. Khí cùng sắc muốn chạy trốn, chấm không cho phép. Chấm muốn trở về nhân gian, có thể vì chấm hy sinh, nên vinh hạnh của các ngươi. Đây vừa nãy manh liệt hơn hấp lực, nhường Phạm Ly cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị võ chiếu rút khô. Nhưng mà, hắn căn bản cái gì đều không cần làm. Búp bê thế thân chế tạo phân thân, dường như cái bóng trong nước. Không luận võ thì thiên làm sao công kích cái bóng trong nước, thì không gây thương tổn được Phạm Ly bản thể mảy may. Cuối cùng là một hồi vô dụng công. Vô dụng? Như thế nào vô dụng? Dường như toàn bộ khí cũng chạy trở về Phạm Ly Thanh Khâu thể nội, Võ Tắc Thiên thân thể như ẩn như hiện, hoàn toàn không có vừa nãy gần như phục sinh trạng thái. Không thể nào. Thiên đạo hứa chấm hạ giới, tìm kiếm phục sinh cơ duyên. Thiên đạo cho chấm cơ hội, chấm nhất định có thể sống, nhất định có thể sống. Thời gian dần trôi qua, giọng Võ Tắc Thiên trở nên điên cuồng. Phạm Ly dường như cái gì cũng không làm, dễ dàng có chút quá mức. Hắn ngẩng đầu nhìn Võ Tắc Thiên, trong lòng thậm chí sinh ra một tia đồng tình. Một đời nữ đế lại như thế nào? Tại sinh tử đại sự trước mặt, cuối cùng vẫn là rối loạn tâm lòng. Sinh tồn quả nhiên là tất cả sinh mệnh tối cao mục tiêu. Vậy hạ, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên một tiếng kinh hô. Nàng bất ngờ, có trong trận người dám can đảm tự ý rời phương hướng, phóng tới giữa không trung nữ đế hư ảnh. Đợi nàng phản ứng còn muốn ngăn cản, đã tới không được. Trường Lạc, nàng muốn làm gì? Phạm Ly thì nhìn thấy, đúng là Trường Lạc công chúa bay người lên trước, cùng võ chiếu hư ảnh đụng cái đầy cõi lòng. Một hư một thực hai thân ảnh, giao hội dung hợp, ngươi có ta, ta có ngươi, dường như không phân khác biệt. Lớn mật, ngươi là ai? Ngươi nghĩ đúng chấm làm cái gì? Trường Lạc công chúa không nói gì, lại đột nhiên rút ra một thanh kiếm, đột nhiên đâm vào Võ Tắc Thiên nơi ngực. Làm trường kiếm nhập thể lúc, Phạm Ly mới nhận ra Trường Lạc trong tay lại là Tần Hoàng kiếm. Hộ giá. Thượng Quan Uyển Nhi kinh hãi. Nàng muốn công kích Trường Lạc công chúa, nhưng nhìn đối phương cùng Thánh Hoàng thân ảnh dây dưa, lại nhất thời sợ đầu sợ đuôi, không dám hành động. Chần chờ, vẹn vẹn là một hai cái thời gian hô hấp. Thượng Quan Uyển Nhi còn muốn hành động, đã tới không được. Có 12 đạo kim nhân, đột nhiên ngăn tại Trường Lạc công chúa cùng Thượng Quan Uyển Nhi trong lúc đó. Phạm Ly trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn hiểu rõ, kim nhân đột nhiên xuất hiện, mang ý nghĩa Trường Lạc đã đem chúng nó luyện hóa thành mang theo người bảo vật. Thập nhị kim nhân làm nhưng không phải đối thủ của Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng thêm chút ngăn cản lại là có thể làm đến. Thế là, mấy lần cứng đối cứng sau đó, có 3 bộ kim nhân bị hao tổn, nhưng nữ thừa tướng cũng bị tạm thời ngăn cách. Trường Lạc công chúa cùng Võ Tắc Thiên tạo thành một đối một cục diện này. Chấm hồn thể bị thương, Phạm Giang kiếm có thể nào làm hại chấm? Đây là Thiên Tử kiếm. Không đúng. Trên thân kiếm có hơi thở của Tần Doanh, ngươi cùng Tần Doanh là quan hệ như thế nào? Chấm chưa bao giờ đắc tội Tần Doanh, hắn vì sao muốn hại chấm? Võ Tắc Thiên hư ảnh bị Tần Hoàng kiếm ngay ngược xuyên qua, chỉ vì là hư ảnh, cũng không máu tươi vậy ra mà ra. Có thể dù là như thế, hư ảnh thì rõ ràng lại phai nhạt mấy phần. Võ Tắc Thiên, thời đại của ngươi kết thúc. Giọng Trường Lạc công chúa không mang theo một tia nhiệt độ, nhưng lại có cùng loại Võ Tắc Thiên đế vương ngông nghênh. Ngươi thậm chí còn không nhìn đấu, là chấm muốn lấy thay ngươi, không có quan hệ gì với Tần Doanh. Đây là lần đầu, Phạm Ly nghe Trường Lạc công chúa vì chấm tự cho mình là. Không thể nào. Thiên đạo hứa hẹn chấm một chút hy vọng sống, chấm sẽ trọng sinh, nhất định sẽ. Trường Lạc công chúa cười. Trọng sinh có rất nhiều loại phương thức, thì như nàng mở to miệng, mánh là khẽ hấp, suy yếu vô cùng Võ Tắc Thiên tàn hồn lại bị Trường Lạc một ngụm nuốt vào trong bụng. Mấy ngày không có lịch dễ ảm gõ chữ, trạng thái hiệu suất thẳng tắp trượt, hay là tiếp tục lịch dễ ảm gõ chữ đi. Chương 383, biến số chương 383, biến số Trường Lạc công chúa đem võ chiếu ăn. Phạm Ly có chút ngộng. Hắn lường trước rất nhiều tình huống, lại không nghĩ rằng một màn này. Vậy hạ, Thượng Quan Uyển Nhi bi thiết lên tiếng. Tại nàng cường lực thế công dưới, thập nhị kim nhân đã tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn kiên định xếp thành lớp ký tưởng, ngăn tại Thượng Quan Uyển Nhi cùng Trường Lạc công chúa trong lúc đó. Chúng nó có phải không sợ chết? Công chúa phiêu phủ ở giữa không trung, cũng như vừa nãy võ chiếu tàn hồn như vậy. Dáng dấp của nàng lại dần dần xảy ra thay đổi. Vũ trảo kim long bảo, thập nhị miệng lưu quan. Trong chớp mắt, Trường Lạc công chúa lại thay đổi võ chiếu mặc, thiên tử trang phục. Duy nhất không biến là dung mạo. Kể từ hôm nay, chấm là Đại Chu Thiên Triều Thánh Hoàng. Giọng Trường Lạc công chúa truyền khắp tứ phương. Phạm Ly kinh ngạc. Tiểu này tứ phương truyền âm thủ đoạn, cho đến tận này chỉ có đại thừa cảnh cao thủ có thể làm đến. Lẽ nào, công chúa vừa mới bước vào đại thừa cảnh, lá gan của nàng cũng quá lớn. Đây rõ ràng là một hồi đánh cược là võ tắc tiên vô cùng suy yếu, cực nàng năng lực tại khí vận bị rút khô trước, vẫn có dư lực một kích thành công. Nhưng kết quả, công chúa cực thắng. Hoang đường, vọng tưởng. Thượng quan Uyển Nhi hai mắt sung huyết, nhìn về phía Trường Lạc công chúa trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Và ngươi cũng nghĩ thay thế bệ hạ? Nếu không phải bệ hạ tại tiên giới chết tử, chỉ lưu một sợi tàn hồn, há có thể cho ngươi thời cơ lợi dụng? Thiên đạo, thiên đạo lừa gạt bệ hạ. Ta Đại Chu vất vả mở ra thiên môn, bay về nhân gian, chỉ vì thiên đạo hứa hẹn một chút hy vọng sống. Đúng là như vậy kết cục. Ha, ha 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 ha. Lừa đảo, thiên đạo đúng là lừa đảo. Thượng quan Uyển Nhi lâm vào si điên trạng thái. Nàng quan mạo chốc ra, tóc dài tán loạn qua dưới, đón gió loạn vũ như điên dại. Phạm Ly cũng là nhíu mày. Thượng quan Uyển Nhi lời nói này, để lộ ra thông tin chắc chắn không ít. Tiên giới, rốt cục là loại nào quan cảnh? Võ chiếu cả nước phi thăng, trải nghiệm không biết bao nhiêu năm tháng, đúng là bi thương chiến tử. Trường Lạc công chúa đứng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này trong mắt của nàng, lại hoàn toàn hết rồi Phạm Ly cùng Thanh Khâu ảnh tử, chỉ có Đại Chu thần dân. Công chúa ánh mắt, thậm chí là có cảm tình. Đại Chu các tướng sĩ, chúng ta muốn vì bệ hạ báo thù. Báo thù? 10 vạn tướng sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt người mặc long bào vì Đại Chu Thánh Hoàng tự cho mình là Trường Lạc công chúa, trong ánh mắt chỉ có cừu hận. Bản tướng muốn tự tay đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thượng quan Uyển Nhi chỉ trích Trường Lạc công chúa nói. Nàng lại hung tợn nhìn về phía Phạm Ly cùng Thanh Câu. Còn có các ngươi hai, chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề. Phạm Ly cười khổ. Cái này, thật đúng là lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù Trường Lạc công chúa đánh lén đắc thủ, nhưng lại có gì hữu dụng đâu? Giết chết quân vương có thể thay thế quân vương. Trong thiên hạ, nơi nào có chuyên đơn giản như vậy? 10 vạn đại chu quân, tăng thêm một năng lực đánh bại Thanh Khâu thượng quan Uyển Nhi, lần này không phải cựu tử nhất sinh, là thập tử vô sinh. Phạm Ly đang buồn rầu bên trong, đột nhiên cảm giác một vùng ánh sáng hoa tung xuống, như là có linh bảo hiển uy. Ngẩng đầu, liền tăng trưởng vui công chúa tay nâng một con rùa đen. Huyền Vũ. Phạm Ly ngẩn người, ngay lập tức nhớ ra hộ quốc thần thú đại hán. Huyền Vũ trên lưng thì nâng cái thứ gì? Là một bức quyển trục. Phong thần bảng. Thượng quan Uyển Nhi cả kinh kêu lên, ngươi lại có phong thần bảng. Đại Chu các tướng sĩ thì rối loạn lên. Bọn hắn do dự không tiến, lại không người dám leo lên tế đàn. Phạm Ly không rõ ràng cho lắm. Phong thần bảng lại dẫn tới lớn như thế phản ứng. Đại Minh thì có phong thần bảng, nhưng chưa từng thấy hiệu quả, thực tế Nam Đường Lý Dục chiếm cứ Hồng Châu, dường như thì không có coi Đại Minh phong thần bảng là chuyện. Lẽ nào, chỉ là Lý Dục không biết? Chớ có bảo vật này, các ngươi còn không thần phục. Trường Lạc công chúa nói xong, tay phải bỗ nhẹ mai rùa. Phong thần bảng chậm chậm triển khai, lộ ra quyển trục mặt giấy lại là trống rỗng. Phạm Ly lại phát hiện, cho dù đối mặt trống không một chữ phong thần bảng, Thượng quan Uyển Nhi nét mặt vẫn đang không thoải mái. Đột nhiên, bút tích đột nhiên xuất hiện, là một cái tên. Thượng quan Uyển Nhi. Trông thấy tên của mình, Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. So sánh cùng nhau, Trường Lạc công chúa lại là vẻ mặt ung dung tự tin cười. Là cái này có tên trên bảng sao? Phạm Ly cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào cầm trong tay phong thần bảng, có thể tùy ý nhường ai có tên trên bảng không nhận ràng buộc? Không, thiên hạ há có bực này tiện nghi chuyện. Ngươi thật có thể dung hợp thánh hoàng tàn hồn? Thượng quan Uyển Nhi lời nói, coi như là cho Phạm Ly giải thích nghi hoặc. Trường Lạc công chúa gật đầu. Phong thần bảng bên trên, từng cái danh tự không ngừng hiện hiện. Phạm Ly không biết những người này là ai, nhưng nghe dưới tế đàn Đại Chu quân tướng sĩ sao động âm thanh, rõ ràng là bọn hắn phát hiện mình tên đã lên bảng. Thần phục chấm. Có lẽ, chết. Giọng Trường Lạc công chúa tàn nhẫn tuyệt tình, hoàn toàn không có ngày xưa đúng Phạm Ly thời vũ mị xinh đẹp. Cho đến giờ phút này Phạm Ly mới tin tưởng, phong thần bảng bên trên có tính danh, trừ ra tu hành tốc độ gia tăng chỗ tốt như vậy, cũng là đem tính mệnh phó thác cho thiên tử. Trường Lạc không chỉ mưu đồ võ chiếu tu vi, càng là hơn chân chính mưu đồ lớn Chu Giang Sơn. Này Giang Sơn chính là Đại Chu 10 vạn binh. Ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nhìn chăm chú phong thần bảng hồi lâu, nhưng thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Làm nàng xác định 10 vạn người đều lên bảng sau đó, trong mắt đầu tiên là kinh nghi, lập tức sắc thái vui mừng chợt lóe lên. Có vấn đề gì không? Trường Lạc công chúa nhíu mày, nàng thì phát hiện Thượng quan Uyển Nhi dị trạng. Xác thực có một vấn đề nhỏ. Thượng quan Uyển Nhi cười lấy, lộ ra sống sót sau hai nạn thoải mái nét mặt. Ngươi mặc dù nắm giữ phong thần bảng, lại không dùng ấn. Thánh hoàng tại tiên giới chế tử, long thể cũng không năng lực tìm về, ta chuyển quốc ngọc tỷ của võ chu theo bệ hạ long thể cùng dị thất. Ngươi cho dù thôn phệ thánh hoàng một sợi tàn hồn, kế thừa nàng rất nhiều, nhưng cũng không thể nào kế thừa chuyển quốc ngọc tỷ. Không có chuyển quốc ngọc tỷ, phong thần bảng soi như rác rưởi. Thượng quan Uyển Nhi tận lực đề cao âm lượng, Đại Chu 10 vạn tướng sĩ cũng nghe được rõ ràng. Bị chi phối cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán, chúng tướng sĩ lần nữa cùng chung mối thù, hận không thể đem tế đàn trên bốn công việc cực phẩm nghiệp chướng nặng nề. Trường Lạc công chúa sắc mặt cũng thay đổi. Chuyển quốc ngọc tỷ của võ chu, nàng làm nhưng không có loại vật này. Hôm nay tất cả hành động đều là nàng căn cứ ghi chép của thủy hoàng ghi chép mới mưu đồ hành động. Thiên triều thanh quân tại tiên giới vì thiên đạo mà chiến, như chiến tử thiên đạo ban thưởng một chút hy vọng sống, khai thiên môn cho phép thiên triều quay về nhân gian tìm một chút hy vọng sống. Trường Lạc công chúa muốn chính là đi ngược lại con đường cũ, trộm thiên triều thánh quân đại vị. Tiền Hán quốc phúc kết thúc, này đã là công chúa duy nhất xứng đế hy vọng. Hiện tại xem ra nàng chuẩn bị cũng không đầy đủ. Bản tướng hiện tại giết ngươi, có thể năng lực theo thi thể của ngươi bên trong rút ra thánh hoàng một sợi hồn phách. sang năm cửu cửu trọng dương nhật, bản tướng tái thiết cửu sát tài khí tứ kiệt trận nhất định có thể phục sinh bệ hạ. Thượng quan Uyển Nhi lại cháy lên hy vọng. Nàng chỉ vung tay lên, đem ngăn tại trước mặt thập nhị kim nhân triệt để vỡ nát, hóa thành một mảnh kim phấn như mưa tung xuống tế đàn. Trường Lạc công chúa đầy mắt không cam lòng, nhưng giờ phút này nàng xác thực đã mất kế khả thi. Nàng chỉ có thể cười khổ. Chí ít, ta chết thời như cái chân chính thiên tử. Này buồn cười nhưng kiên định suy nghĩ tại nàng trong óc chợt lóe lên, ánh mắt không tự giác rời về phía Phạm Ly. Vừa nãy nàng dường như muốn thành công lúc, đã hoàn toàn quên lãng chính mình duy nhất nam nhân tồn tại. Hiện tại, công chúa trong lòng dâng lên một tia hối hận. Chí ít, cùng hắn nói lời tạm biệt đi. Trường Lạc công chúa bi thương nghĩ, đã thấy Phạm Ly từ trong ngực lấy ra cái thứ gì, ra sức hướng mình ném đến. Hôm nay cũng liền như thế điểm đi, tiếp tục mở sẽ lợi dễ ảm, nói chuyện phiếm. Chương 390, một bút trăm vạn bình chương 390, một bút trăm vạn bình một khối ngọc thạch. Không đúng, là ngọc tỷ, truyền quốc ngọc tỷ. Phạm Ly ném Trường Lạc công chúa rõ ràng là một khối hình dạng ngay ngắn, đại bàng long vẽ phượng, âm dương song toàn truyền quốc ngọc tỷ. Lên làm quan huyện nhi thấy rõ ngọc tỷ bộ dáng lúc, sắc mặt đại biến nghi ngờ không thôi. Vô liêm sỉ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn giết chết Phạm Ly. Nhưng nàng lập tức tỉnh ngộ lại, tuyệt đối không thể nhường Trường Lạc công chúa đạt được ngọc tỷ. Chính là như thế nháy mắt chần chờ chậm trễ, thượng quan huyện nhi muốn ngăn trở đã tới không được. Ngọc tỷ vững vàng rơi vào Trường Lạc công chúa trong tay. Phạm Ly thì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống ủng hộ vật phẩm, truyền quốc ngọc tỷ của Võ Chu. Làm Phạm Ly đạt được cái này đồ vật lúc, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không biết làm sao sử dụng mới tốt. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trường Lạc, dùng nó thử một chút. Trường Lạc công chúa đã không để ý tới kinh ngạc, khi nghe thấy Phạm Ly kêu to đồng thời, động tác trên tay cực nhanh, đem ngọc tỷ nặng nề ấn trên phong thần bảng. Ông, phong thần bảng lại truyền ra một hồi sơn hà dao động sợ hãi vang vọng. Thượng quan Uyển Nhi tay phải đã bóp tại Phạm Ly trên cổ. Nàng chỉ cần qua loa vừa dùng lực, Phạm Ly đầu người đều muốn bị nàng lấy xuống. Có thể một giây sau, Thượng quan Uyển Nhi mặt như giấy vàng, mồ hôi rơi như mưa. Nàng rõ ràng cảm thấy mình thần hồn lắc lư, phản phất là bị đung đỏ khối sắt in dấu xuống dấu vết. Không, không, ta là thánh hoàng, một tay vung trồng lên, ta chỉ chung với thánh hoàng, tuyệt đối không. Thượng quan Uyển Nhi đau khổ hô to, nhưng lời còn chưa dứt, âm thanh đã im bặt mà dừng. Sợ hãi, hai họa ngập đầu cảm giác sợ hãi. Chỉ có tự mình trải qua, mới biết được phong thần bảng bên trên có tính danh, thần hồn bị trói buộc, sinh tử tại người nàng một ý niệm, đến tột cùng là bực nào cảm giác sợ hãi. Thượng quan Uyển Nhi toàn thân run rẩy. Đại Chu 10 vạn tướng sĩ sợ hãi không hiểu. Cuối cùng, dưới tế đàn, có người trước chống đỡ không nổi, hướng phía Trường Lạc công chúa phương hướng nằm rạp người quỳ lạy. Đây là triều bái thiên tử đại lễ. Làm người kia hai đầu gối quỳ xuống đất trong nháy mắt, mới cảm giác thần hồn truyền đến áp lực giảm bớt một chút. Trong đầu hắn thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu, quân ân tựa như biển, bệ hạ tha thứ ta. Nhưng vị này bệ hạ đã không còn là Võ Chiếu, chỉ là Trường Lạc. Một người quỳ, dẫn tới trăm người quỳ, ngàn người quỳ, thậm chí vạn người. Chỉ mấy hơi thở công phu, Đại Chu trên dưới thần dân cũng chỉ thừa Thượng quan Uyển Nhi kiên trì đứng vững. Nàng hai đầu gối không ngừng run rẩy, như là thúc giục nàng đội vàng hướng Trường Lạc thần phục. Thượng quan Uyển Nhi trung quy là Võ Chu thừa tướng, thiên tử phía dưới đệ nhất nhân. Nàng miễn cưỡng chống đỡ lấy, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đau thương cười khổ. Chúng ta thất bại. Thánh hoàng, tiên đế thì thất bại. Thượng quan Uyển Nhi cúi đầu xuống, nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Ý mắng, so với khóc lớn tiếng khóc càng rõ rệt bi thương. Nàng rốt cuộc không có sức chống cự, đồng thời có phong thần bảng cùng truyền quốc ngọc tỷ của Võ Chu Trường Lạc công chúa. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ ở đáy mắt còn sót lại một tia lau không đi bi thương. Nàng buông lòng ra bóp lấy Phạm Ly cổ tay, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Trường Lạc. Sinh tồn hay là tử vong? Chấm chỉ hỏi một lần. Giọng Trường Lạc công chúa không mang theo một tia tình cảm, chỉ có uy nghiêm cao cao tại thượng. Cuối cùng, nàng thành công. Võ Chu Giang Sơn, 100.000 ngày hướng binh, đều ở trong lòng bàn tay. Thờ nhỏ mộng tưởng, là một tên thật sự quân lâm thiên hạ hoàng đế, mà không phải phụ hoàng Lưu Hiệp như thế dung loạn dễ bắt nạt yếu chủ. Đây là Trường Lạc tâm nguyện, là nàng mưa dầm thấm đất nhiều năm, nhìn phụ thân không ngừng bị quyền thần lấn áp, ở trong lòng gieo xuống chấp niệm. Hay là tâm ma? Nàng từng bởi vì không đành lòng nhìn thẳng phụ hoàng bi thảm, tránh xa phản âm tịnh thổ, xa vào tu luyện tê liệt chính mình. Nàng đã từng hoang tưởng qua, dựa vào bản thân tuyệt thế thiên tư, một ngày kia kế thừa đại thống, quân lâm đại hán thiên hạ, quét qua triều đường ô uế, trọng chỉnh hoàng đế uy nghiêm. Nhưng tất cả mộng tưởng hoặc chấp niệm, tại hiện thực tàn khốc trước mặt cũng dần dần phá diệt. Phụ hoàng chết, đại hán diệt. Vốn nên mộng tưởng phá diệt, không hề hy vọng xưng đế Trường Lạc, cho đến nàng gặp được Phạm Ly. Ánh mắt rơi vào chính mình nam nhân duy nhất trên người. Phạm Ly, trợ nàng đạt được ghi chép của thủy hoàng, nhường nàng theo trong ghi chép biết được tiên giới bí ẩn, như gặp thiên môn mở khải, liền biết là chiến bại thiên triều tránh lui nhân gian, chính mình có cơ hội đánh cắp thiên triều thần khí. Cái này cực đoan hy vọng mong manh, lại là Trường Lạc công chúa cơ hội cuối cùng. Nàng làm được. Nàng là may mắn như vậy, tại không nhiều thời gian dài trong khi chờ đợi, thì gặp được một lần hiếm thấy thiên môn mở khải. Nàng lưu kế tỉ mỉ, chủ động vào cuộc, dường như bằng lực lượng một người có thể thành công. Dù là ngoại ý muốn cờ kém một chiêu, nhưng lại có Phạm Ly trợ giúp truyền quốc ngọc tỷ của Võ Chu. Vật khí, trước đây cũng là thực lực một loại. Trường Lạc nhìn xuống Đại Chu thần dân, trừ Thượng quan Uyển Nhi bên ngoài, tất cả mọi người tại quỳ lệ chính mình, thừa nhận nàng Đại Chu tân quân địa vị. Nàng lại nhìn về phía tại Phạm Ly, ánh mắt dần dần ôn nhu. Sinh tồn hay là tử vong? Giọng Trường Lạc lặp đi lặp lại tại Thượng quan Uyển Nhi trong đầu quanh quẩn. Nàng cười khổ, biết mình không có lựa chọn nào khác. Chết theo là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự việc, vì võ chiếu cuối cùng tàn hồn, giờ phút này ngay tại Trường Lạc công chúa thể nội. Nếu không phải như thế, Trường Lạc cũng không thể trên phong thần bảng lưu lại 10 vạn cái tên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trường Lạc chính là võ chiếu cũng là Trường Lạc. Chẳng qua, Trường Lạc là ý chí chủ thể, võ chiếu là lực lượng chi nguyên. Thần, Thượng quan Uyển Nhi, tham viếng ta Đại Chu Thánh Hoàng bệ hạ. Nàng quỳ. Đại Chu bách quan đứng đầu, đại biểu Đại Chu trên dưới thần dân, tại pháp chế trên triệt để thừa nhận Trường Lạc đế vị. Phạm Ly cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Làm xong, hắn cười khổ nhìn về phía Trường Lạc, gia hỏa này thực sự là thật lớn tác phẩm, đánh cắp thiên triều. Khục, Trường Lạc, chúc mừng a. Phạm Ly, chấm còn muốn đa tạ ngươi. Khó chịu. Rõ ràng Hạng Linh thì một thẳng tự xưng chấm, Phạm Ly cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Trường Lạc công chúa nói như vậy, hắn lại chỉ cảm thấy khó chịu, thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia uy hiếp. Đây là có chuyện gì? Phạm Ly, ngươi trợ chấm rất nhiều. Về sau, chấm thì vẫn cần ngươi trợ lực. Trường Lạc lo lắng nói, không có nhận lời nói, bởi vì hắn nghe được, Trường Lạc còn có lời muốn nói. Phạm Ly, ngươi dẫn theo Sở Quốc hướng ta Đại Chu thần phục đi. Trường Lạc ngữ xuất kinh nhân. Phạm Ly trừng to mắt, hắn quả thực hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Cho dù gia Tịnh Đế làm sơ mời chào hắn, cũng không nói qua nhường hắn cả nước uy hàng loại lời này. Trường Lạc một khi biến thành thiên tử, thì cuồng vọng đến tận đây sao? Giống như đọc hiểu Phạm Ly tâm tư, Trường Lạc ở trên cao nhìn xuống nam nhân của chính mình, ánh mắt bên trong có nhàn nhạt yêu thương, càng nhiều lại là bất đắc dĩ tiếc hận. Ngươi không hiểu. Trường Lạc chỉ dùng ba chữ, liền nhường Phạm Ly cảm giác không hiểu xấu hổ. Bị nữ nhân của mình xem thường. Đế vương trở mặt vô tình cũng tới nhanh như vậy sao? Ta ở đâu không hiểu? Phạm Ly hỏi lại, cưỡng chế nhìn trong lòng tức giận. Trên lệnh. Tiên cùng phàm trên lệnh. Trường Lạc công chúa mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, vì Thượng quan Uyển Nhi cùng 10 vạn đại chu quân, phảng phất là một đạo cực kỳ xinh đẹp phong cảnh. Phạm Ly ngươi biết không? Cái gọi là trên trời rơi xuống 3 triệu, Lý Dục Đường quốc cùng Thạch Kính Đường Tân quốc, tại tiên giới chẳng qua là đại chu phiên thuộc quốc. Chỉ vì võ chiếu tại tiên giới chế tử, hai cái hạ bang tiểu quốc mới dám phản nghịch tự lập. Đại Chu thiên triều là tiên giới nhất vực chi chủ. Chân muốn trọng lập thiên triều, trước muốn nhất thống nhân gian. Minh, Sở, Ngụy, Hán, Nô, Tử, Đường, Tấn, hoặc là quy hàng Đại Chu, hoặc là diệt vong. Sinh tồn hay là tử vong. Chụp nhóm 85289 7703 chương 391, bên trên có chính sách, dưới có đối sách chương 391, bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Phạm Ly nhìn trái phải một cái. Thanh Câu đã yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, nghiêm thế phiên hình như ngất đi, nằm xuống đất trên không nhúc đích. Giữa thiên địa còn quanh quẩn nhìn giọng Trường Lạc. Sinh tồn hay là tử vong? Hắn cười khổ. Bị nữ nhân của mình uy hiếp, nguyên lai là loại cảm giác này. Phạm Ly ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng Trường Lạc, người phụ nữ mặt vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, chỉ là bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm nét mặt, nhiều tâm hắn sinh cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Phạm Ly nhịn không được một hồi hồ tư loạn tưởng. Làm năm, võ tác thiên nam nhân nếu là hiểu rõ, đã từng trong ngực chính mình ôn nhu như nước nữ nhân, một ngày kia đúng là bộ dáng như vậy, nàng lòng của nam nhân tỉnh lại nên như thế nào? Thật đúng là có chút lo được lo mất. Phạm Ly cười khổ lắc đầu, thật có lỗi Trường Lạc, ta chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Ngươi từ chối chấm. Trường Lạc khí thế thay đổi. Nàng khi thì bộc lộ ôn nhu trí tướng, khi thì lãnh đạo quyết tuyệt, phản phất có hai loại người cách tại lẫn nhau thay thế, nhưng thủy chung không cách nào định tính. Hồi lâu, Trường Lạc mới chậm rãi mở miệng, giọng nói là Phạm Ly ngoài ý liệu ôn nhu. Chấm mộng tưởng đã thực hiện một nửa, này rất may có ngươi. Còn lại một nửa, chấm hy vọng ngươi vẫn hầu ở chấm bên cạnh. Làm chấm có toàn bộ thiên hạ lúc, mới tốt cùng ngươi chia sẻ phần này vui vẻ. Hơi chút dừng lại, Trường Lạc lộ ra có thể xưng trên đời này đẹp nhất nụ cười. Phạm Lang, đáp ứng chấm, được không? Một câu Phạm Lang trực tiếp nhường Phạm Ly tâm thần động lay. Hắn giống như lại trở về Trường An Đại Hán hoàng cung, cùng công chúa đêm hôm ấy thâm tình. Nữ nhân của mình, chính mình năng lực không ủng hộ sao? Một tốt chữ, dường như muốn thoát ra. Nhưng mà, Phạm Ly cuối cùng nhịn được. Hắn cười khổ lắc đầu, trong lòng tự đủ, ý trời à thiên ý, may mắn ta là trai hư. Thật có lỗi Trường Lạc, ta vẫn không thể giúp ngươi. Ta đã đáp ứng Hạng Ninh, muốn đem Sở Quốc hoàn hảo không chút tổn hại trả lại đến trong tay nàng. Đây là ta đối nàng hứa hẹn. Tiếng nói rơi, Phạm Ly lại cảm giác gió lạnh thấu xương, hắn nhịn không được thân thể run run một chút. Gió lạnh từ đâu đến? Căn bản không có gió lạnh, có chỉ là Trường Lạc công chúa lạnh dần ánh mắt. Đồng Trác đã từng nói, thuận ta thì sống, kẻ người ta. Vâng, đây thật là khắp thiên hạ lớn nhất buồn cười. Trực tiếp dẫn đến Đại Hán quốc phúc kết thúc Đồng Trác, Trường Lạc công chúa thế mà trích dẫn hắn danh ngôn. Phạm Ly ngưỡng mộ Trường Lạc, tại nữ nhân tuyệt mỹ trên khuôn mặt, hắn lại tìm không ra nửa phần ôn nhu. Giờ khắc này, Trường Lạc, Võ Tắc Thiên, Giao Quang, ba nữ nhân thân ảnh giống như trùng điệp ở cùng nhau. Phạm Ly trong lòng dâng lên trận trận tiếc nuối cùng lạ lẫm cảm giác. Mời bệ hạ hàng chỉ. Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên nói, những người ngoài này xử trí như thế nào? Thật là muốn chết. Phạm Ly liếc xéo Thượng quan Uyển Nhi một chút, nữ nhân này tốt thâm độc, lại hướng dẫn Trường Lạc hạ sát thủ. Hẳn là võ chiếu phục sinh thất bại oán hận, nàng muốn toàn bộ phát tiết trên người mình. Trầm mặc, quỷ dị trầm mặc. Phía thiên địa này giống như không phát ra được thanh âm nào, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Trường Lạc đúng Phạm Ly đám người cuối cùng tuyên án. Sắt hay là không giết? Phạm Ly. Giọng Trường Lạc lạnh băng, giống nhau ánh mắt của nàng. Ôn nhu không tại, người phụ nữ mỹ cảm cũng giống như biến mất. Nàng chậm rãi theo không trung bay xuống, tại Phạm Ly đứng yên trước mặt. Trầm mặc đối mặt mấy giây, Trường Lạc đột nhiên quay người đi đến vô tự địa tiền. Ầm ầm. Một tiếng bang thật lớn, đúng là Trường Lạc công chúa đơn trưởng đem vô tự bia đập nát. Vô số khối vụn vẩy ra tứ tán, nhưng lưu lại một vật. Phạm Ly muốn nhìn, kinh ngạc lại là một tấm long ỷ, núp trong võ chiếu vô tự bia trong. Trường Lạc nhập tọa. Nàng tọa bắt chiều nam, ánh mắt hướng phía Phạm Ly phương hướng, nhưng trong mắt lại không Phạm Ly ảnh tử. Xinh đẹp trong đôi mắt phản chiếu nhìn là vạn dặm giang sơn cảnh sắc. Từ giờ khắc này, nàng triệt triệt để biến thành Đại Chu Thiên Triều Thánh Hoàng, đã từng đại hán trưởng công chúa thân phận cùng nàng lại không liên quan. Đồng dạng, cái đó quen biết tại Lạc Hồ thủy tạng, đối nàng trợ lực rất nhiều nam nhân, giống như cũng thành thoảng qua như mây khói. Tất nhiên mỗi người một trí, tấn công xin cứ tự nhiên đi, chấm không miễn cưỡng. Phạm Ly cùng Thượng Quan Uyển Nhi đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy hạ, Thượng Quan Uyển Nhi âm thanh tràn đầy thất lạc. Nàng không hiểu, y theo đế vương tâm thuật, Trường Lạc sao có thể năng lực cứ như thế mà buông tha Phạm Ly? Không nên như thế. Nếu là tiên đế tại vị, bất luận đã từng cỡ nào thân cận người, dám can đảm nỗ nghịch thành ý, kết cục chỉ có một con đường chết. Phạm Ly hít sâu một hơi, trong lòng không hiểu hơi cảm giác trấn an. Có thể, một ngày kia chính mình sẽ cùng Trường Lạc xung đột vũ trang. Nhưng hôm nay phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Người đời chỉ biết hí tử bạc tình bằng nghĩa, lại không biết thiên tử tuyệt hơn tình. Đứng ở đế vương góc độ, Trường Lạc đối với hắn thật sự đủ tốt. Bà công, từ biệt Đại Chu hoàng đế bệ hạ. Nàng vì tấn công xưng hô Phạm Ly lợi dụng tấn công thân phận cáo tử. Không có nhiều hơn nữa do dự. Phạm Ly quay người, giắt thanh câu tay. Tại tẩy thần tiểu ảnh ở dưới, hai người dường như cùng không có tu vi phạm nhân một. Nơi thị phi không thể lưu, Phạm Ly đi được cực nhanh. Hắn không quay đầu lại, bây giờ quay đầu là cực không sáng suốt. Thừa tướng, thần tại, chấm muốn chinh phạt thiên hạ, như phía Nam lĩnh làm căn cơ lập quốc, ngươi cho rằng làm sao? Trường Lạc hỏi xong, nhưng không thấy Thượng Quan Uyển Nhi trả lời. Nàng nhíu mày, nhìn xuống quỷ gối trước mặt mình nữ nhân. Vì sao không đáp? Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta không có thời gian. Trường Lạc nghe vậy giật mình, trong lòng mơ hồ có bất hảo dự cảm dâng lên. Nàng dung hợp võ chiếu một sợi tàn hồn, bởi vậy đạt được lực lượng, tri thức, ký ức đều là không trọn vẹn. Phản phất có một kiện cực đại sự quan trọng hơn, chính mình chưa thể kế thừa. Thừa tướng nghĩa là gì? Trường Lạc trong đôi mắt lộ ra sát ý vừa nãy, nàng rõ ràng nói muốn nhất thống thiên hạ, Thượng Quan Uyển Nhi không nhắc tới một lời, bây giờ lại nói thời gian không nhiều lắm. Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt nàng cung kính, nhưng ấy mắt đã có một tia trả thù được như ý khoái ý. Khởi bẩm bệ hạ, tiên đế chiến từ trước, xin thiên đạo ban thưởng trọng sinh cơ duyên. Thiên đạo có thù lao, trọng sinh cơ duyên nhất định phải trả giá đắt. Nói, Trường Lạc tức giận nói, cái gì đại giới? Thượng Quan Uyển Nhi không trả lời, khoe miệng ý cười lại dần dần dày. Trên trời, phảng phất có người thay nàng trả lời vấn đề này. Là thiên tượng. Xanh thẳm trên trời cao, một đạo to lớn thiên môn chậm rãi hiện hiện. Trường Lạc kinh ngạc phát hiện, thân thể chính mình dường như mất khống chế, lại phảng phất muốn bị hút vào thiên đi. Có chuyện gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thưa tướng, chấm mệnh lệnh ngươi nói ra tình hình thực tế. Thượng Quan Uyển Nhi cơ thể cũng bị thiên môn thu hút, đã phiêu phủ ở giữa không trung. Nàng vẫn duy trì quỳ xuống tư thế, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, phảng phất đang chế giễu Trường Lạc đánh cắp Đại Chu thần khí, lại cuối cùng hố chính nàng. Bệ hạ, tiên đế xin thiên đạo một chút hy vọng sống, đại giới là phục sinh sau đó, ngay lập tức quay về tiền giới, tiếp tục vì thiên đạo chinh chiến. Bệ hạ kế thừa Đại Chu hoàng vị, tiên đế thiếu thiên đạo nợ nần, tự nhiên do bệ hạ hoàn lại. Giọng Thượng Quan Uyển Nhi trong gió đứt quãng. Bên trong vùng thế giới này, một bức người đời khó có thể tưởng tượng hình tượng xuất hiện, 10 vạn Đại Chu thần dân bị thiên môn thu hút, toàn viên cả nước phi thăng. Trong đó thì bao gồm vừa mới đăng cơ làm đế Trường Lạc, cung thỉnh bệ hạ quy thiên. 12 giờ trước, tranh thủ có thể khoảng có thể lại càng một chương. Không có thêm PG giúp có thể thêm một chút, 85.289.7703 chương 392, 18 vạn đại quân chương 392, 18 vạn đại quân trên bầu trời kỳ cảnh, nhường mới ra đi không xa Phạm Ly ngừng chân quan sát. Lại có thiên triều hàng thế, to lớn thiên môn, giống như bao trùm cả mảnh trời không. Phạm Ly sẽ không nhận lầm, trên đời bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhận lầm. Thiên môn, thật sự lại mở. Thời gian ngắn như vậy trong, thiên môn thế mà lại lần nữa mở ra, Phạm Ly không thể nào hiểu được. Hắn cho mày, ánh mắt gắt gao khóa chặt thiên môn phương hướng. Không có. Không hề có một binh một tốt vượt thiên môn mà ra. Có chuyện gì vậy? Mãi đến khi một vị quái dị tư thế bay ngược hướng thiên môn đại chu binh sĩ thân ảnh, mới rốt cục giúp Phạm Ly giải thích nghi hoặc. Một. Hai cái. Ba cái. 10 vạn cái. 10 vạn đại chu quân, cũng hướng phía thiên môn bay đi. Tại vô số quái dị bay ngược thân ảnh bên trong, Phạm Ly thậm chí phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi. Lẽ nào? Là thiên môn? Không phải. Là thiên đạo muốn bọn hắn trở về. Ý niệm này mới từ Phạm Ly trong đầu xuất hiện, hắn đã nhìn thấy nhất tuyệt mỹ nữ tử người mặc ngũ trảo kim long bảo, dãy rủa lại bất đắc dĩ hướng phía thiên môn bay đi. Là Trường Lạc. Nàng thì thăng thiên. Trường Lạc. Tại kháng cự. Thanh Câu đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Phạm Ly trầm mặc. Hắn cái gì thì không làm được, nếu có thể làm, cũng không biết có phải nên ra tay. Trường Lạc, nàng mộng tưởng là trở thành đế vương. Hiện tại mộng tưởng thực hiện, nhưng nếu đế vương không cùng thần dân của mình cùng nhau, đây tính toán là cái gì đế vương đâu? Do đó nàng phải cùng Đại Chu 10 vạn tướng sĩ cùng nhau. Do đó, Phạm Ly cho dù có thể cứu thì không thể cứu. Làm Trường Lạc triệt để bước vào thiên môn mấy mắt, thiên môn biến mất, liền phảng phất hoàn thành sứ mạng của nó. Thiên môn, quả nhiên là chuyên vì Trường Lạc. Không, là vì Đại Chu mở ra. Thanh Câu, tu vi của ngươi khôi phục sao? Phạm Ly cảm thụ lấy bụng dưới khát thường, hỏi. Tẩy thân ỉu, kỳ thực mùi vị vô cùng không được tốt lắm. cảm giác chua xót không nói, uống vào trong bụng, thật giống như một đống nước bùn tình cờ bế tắc đan điền khí hải. Nơi bụng có quái dị hạ xuống cảm giác. Thanh Câu lắc đầu, không có khôi phục, chỉ sợ còn cần nửa ngày. Không hổ là thiên triều vật, tẩy thần tiểu không chỉ có thể phong ấn nguyên anh cảnh Phạm Ly, ngay cả đại thừa cảnh Thanh Câu cũng vô pháp tự cứu. Thanh Câu, ngươi bản tôn đến đâu rồi? Phạm Ly lại hỏi. Tấn Thành, vừa mới hộ tống đại ca ngươi vào thành, hiện tại vòng trở lại nên đón hai chúng ta. Phạm Ly gật đầu. Lần này thực sự quá nguy hiểm, hắn thậm chí làm tốt hy sinh một phân thân chuẩn bị tâm lý. Hiện tại hai người phân thân cũng bảo toàn tiếp theo, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Tiếc nuối duy nhất, Trường Lạc công chúa cuối cùng mình mỗi người đi một ngả, càng đi cựu thiên chí thượng. Tương lai có hay không còn có thể trùng phùng, đã không cũng biết. Phạm Ly, tiên giới hình như vô cùng tàn khốc. Thanh Câu đột nhiên hỏi. Tàn khốc sao? Phạm Ly sững sờ nói, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Ta cũng không biết, chỉ là như vậy cảm thấy. Thanh Câu ra vẻ trầm tư. Đại Chu quân, bọn hắn hình như vô cùng khổ. Khổ. Phạm Ly nhớ lại Đại Chu quân trang phục, tướng lĩnh người mặc dị thường khôi giáp dày cộm nặng nề, không biết trên chiến trường muốn phòng ngự thế nào công kích mãnh liệt. Hạ cấp quân tốt quần áo tả tơi, dù chưa đến áo không đủ che thân trình độ, cũng là hình như tên ăn mày. Dạng này lạc phách quả thực không thể nói lý. Lẽ nào Đại Chu thiên triều tại tiên giới, ngay cả cơ bản quân bị đồ quân nhu đều khó mà gom góp? Khổ, là thực sự khổ. Phạm Thị Phú Khả địch quốc, tượng Ngụy Hán Ngô dạng này, hắn càng là hơn giàu có thể địch Tam Quốc. Phạm Thị dưới trướng vệ thú quân, nhưng xưa nay không có như vậy khốn cùng nghèo kết hủ lậu qua. Bọn hắn tại tiên giới đến tột cùng trải qua thế nào chiến tranh? Cho dù võ chiếu chiến tử, Đại Chu quân khốn cùng cũng là làm cho người khó hiểu. Còn có, Thanh Câu lên tiếng lần nữa. Tổ tiên của ta đã kỷ, nàng là một con cường đại hồ yêu, hoàn toàn có năng lực phi thăng tiên giới, lại tình nguyện lưu tại nhân gian. Còn có trượng phu của nàng Đế Tân. Phạm Ly nghe được cho mày. Nếu không có thủy hoàng đốt sách, người thời nay như thế nào đối với thượng cổ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nay thượng cổ người, không còn nghi ngờ gì nữa, đây người thời nay càng hiểu tiên giới. Tiên giới rốt cục là như thế nào tồn tại? Dường như người người trong lòng mong mỏi, lại tựa hồ mọi người tránh chi không kịp. Chỉ có một việc là Phạm Ly có thể xác định. Tiên nhân, tuổi thọ thật sự rất dài rất dài. Thượng quan Huyền Nhi cùng võ chiếu, không đều là vài ngàn năm trước, Xuân Thu chiến quốc thời phi thăng tiên giới sao? Thậm chí, 10 vạn đại chu quân cũng là thời đại kia nhân vật. Những kia hạ cấp quân tốt, bằng bọn hắn trải qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ tồn tại đến nay. Tuổi thọ, có lẽ là tiên giới lớn nhất phúc lợi. Cẩn thận. Phạm Ly chỉ lo hồ tư loạn tưởng, phản ứng chậm đi nửa nhịp. Làm Thanh Câu mở miệng nhắc nhở lúc, Phạm Ly cảm giác sau đầu gió tanh trận trận, như là có một con khát máu quái thú, mở ra miệng to như chậu máu muốn nuốt ăn chính mình. Không còn kịp rồi. Làm Phạm Ly lúc thức tỉnh, hắn đã biết mình tránh không khỏi, tránh không xong. Cô này phân thân muốn lạnh. Trước khi chết, chí ít để cho mình thấy rõ địch tới đánh là ai. Phạm Ly vội vàng quay người nhìn lại, đập vào mi mắt đúng là một đoàn hắc vụ. Hắc vụ bên trong rỗi ra một con nam nhân tay, khớp xương giữ tận chụp vào Phạm Ly. Năm ngón tay, mỗi một cây cũng giống như rút ra máu người thịt ống hút, lộ ra kỳ sợ quái dị hấp lực. Đây là Phạm Ly chỉ cảm thấy đã lâu cảm giác quen thuộc, một cái tên theo trong đầu hắn hiện lên. Thao Thiết Ma Công. Phúc. Năm ngón tay như truy châm đâm vào bụng dưới, mục tiêu đúng là đan điền khí hải. Máu tươi vẩy ra. Phạm Ly lại lông tóc không tổn hao gì. Thanh Câu. Phạm Ly kinh sợ hô to, ngăn tại trước mặt hắn Thanh Câu bụng dưới bị xuyên thủng, mềm mềm đổ vào Phạm Ly trong ngực. Ha 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 ha. Thành công, lão tử cuối cùng thành công. Hắc vụ bên trong truyền ra đánh lén được như ý tiếng cười to, lại là Nghiêm Thế Phiên. Tu vi của hắn ở vào trạng thái toàn thịnh, căn bản không bị tẩy thần tiểu phong ấn. Hấp nha. Thao Thiết Ma Công cho lão tử hấp a. Lão tử quả nhiên thắng cược, đánh lén này nương môn rất khó, nàng tám thành năng lực né tránh. Nhưng đánh lén nam nhân nàng yêu mến, này nương môn nhất định sẽ liệu mình đi cản. Đại thừa cảnh. Tu vi bị phong đại thừa cảnh, lão tử đời này còn chưa nếm qua cao đương như vậy thuốc bổ. Cười gắn Nghiêm Thế Phiên, ánh mắt lướt qua Thanh Câu, rơi vào Phạm Ly kinh sợ không chừng trên mặt. Tấn công đừng nóng đội. Hai người tu vi đều bị phong ấn, đừng mong thoát đi một hai. Lão tử bỏ ra nhiều tiền theo đồng chát hầu cận kia mua được Thao Thiết Ma Công, mặc dù chỉ là tàn thiên dấu chấm, nhưng trải qua lão tử dốc lòng tu bổ, hấp thụ công lực chăm có thể tồn một, lại tuyệt không tác dụng phụ. Tẩy thần tiểu tính là thứ gì, lão tử dùng ma công trực tiếp hút. Người đời cười ta Nghiêm Thế Phiên dựa vào dược lực tăng cao tu vi. Hừ, lão tử ăn là người. Nghiêm Thế Phiên tùy tiện đắc ý, trong mắt hắn Phạm Ly cùng Thanh Khâu đều đã là người chết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đại biến. Hết rồi. Này nương môn công lực sao biến mất? Nghiêm Thế Phiên có một loại há to mồm nỗ lực ăn, lại chỉ nuốt một bụng gió tây bắc cảm giác. Mặc dù trong bụng phồng lên, nhưng lại giống tuyết. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt đại thừa cảnh nữ tu chẳng qua là một bộ phân thân. Nơi chân trời xa, một đạo thân ảnh màu xanh đã mơ hồ có thể thấy được. Chớ sợ. Phạm Ly trong ngực Thanh Khâu phân thân, hấp hối nói, bản tôn, nàng đến rồi. Chương 393, tuyên chiến chương 393, tuyên chiến ai? Nghiêm Thế Phiên cảm giác cũng không yếu, ngay lập tức phát giác được nơi chân trời xa, một đạo khí tức cực kỳ mạnh chính phi tốc chạy đến. Hắn thị lực cực xa, rất nhanh liền thấy rõ người tới dung mạo, lại cùng mình một chảo xuyên thủng đan điền khí hải nữ nhân giống nhau như lúc. Thanh Câu Thánh Chủ, lại có hai người. Nghiêm Thế Phiên nhất thời khó có thể lý giải được, nhưng người tới khí tức cường đại khủng bố, tại đại thừa cảnh cũng thuộc cường giả cao phẩm thượng vị, không thể địch. Nghiêm Thế Phiên dường như không có do dự, rút tay phi thân hướng một phương hướng khác liều mạng trốn chạy. Mẹ nó, lão tử lấy hạt rẻ trong lò lửa, đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. đánh lén Thanh Khâu Thánh Chủ, mảy may tu vi đều không có hút tới. Về phần Phạm Ly, Nghiêm Thế Phiên mặc dù dễ như trở bàn tay, nhưng cũng hết rồi hứng thú, có trời mới biết có phải hay không là kết quả giống nhau. Hắn trốn được nhanh chóng, khoảnh khắc liền đến xa xa, thân ảnh chỉ còn to bằng hạt bừng. Ta đến rồi. Thanh Khâu bản tôn rơi vào Phạm Ly bên cạnh, ngồi xuống, cẩn thận điều tra phân thân thương thế. Thế nào? Phạm Ly vội vàng hỏi, có thể cứu sao? Hắn rõ ràng cảm thấy trong ngực khí tức nữ nhân yếu bớt, phần bụng vết thương hắc khí quấn quanh, càng tỏa ra trận trận hôi thối. Trầm mặc là xấu nhất thông tin. Thanh Khâu bản tôn ánh mắt theo miệng vết thương rời, cùng phân thân đối mặt thật lâu. Bản tôn cùng phân thân, tuy là hai thể, tâm ý lại năng lực tương thông. Không hề nghi ngờ, nàng hiểu nàng. Ta đi truy địch. Thanh Khâu bản tôn vừa dứt lời, người đã xuất hiện ở xa xa. Chỉ là Nghiêm Thế Phiên trước chạy trốn một hồi, nàng còn không thể ngay lập tức đuổi kịp. Có chuyện gì vậy? Phạm Ly kinh ngạc hỏi hướng phân thân, vì sao nàng không cứu ngươi? Không đúng, ngươi vì sao không tự cứu? Không bố trí mạng thương thế, nhường Phạm Ly nhất thời loạn tâm thần. Hỏi nửa câu mới nhớ tới, bản tôn cùng phân thân đều là Thanh Khâu, cũng không phải là ngoại nhân. Phân thân không đáp, lại nói nhìn không giải thích được. Ngươi trong lực vô cùng dễ chịu, ta suy nghĩ nhiều năm một hồi. Phạm Ly trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Này đến lúc nào rồi trị thương chẳng lẽ không phải vị thứ nhất? Bản tôn một thẳng vô cùng thẹn thùng. Kỳ thực ta cũng giống vậy, nhưng không quan trọng, thẹn thùng cũng muốn làm. Nói xong, Thanh Khâu đưa tay ôm lấy Phạm Ly cổ, đưa hắn chậm rãi kéo thấp. Hai người mặt Việt góp càng gần, Phạm Ly thậm chí có thể cảm nhận được Thanh Khâu trong miệng thở ra nhiệt khí. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, cứu người quan trọng. Thế nhưng, đầu óc cùng thân thể bước đi loạn ai nghĩ chuyện ấy. Thần, cuối cùng lẫn nhau tiếp xúc. Linh khoảng cách dừng lại kéo dài bao lâu, Phạm Ly không cách nào nhớ lúc. Nhưng khi hai người rời môi mở lúc, Thanh Khâu tuyệt mỹ gương mặt bên trên, đã không nhìn thấy nửa phần màu máu, trắng bệch như tờ giấy. Ta không nỡ bỏ ngươi. Thanh âm của nàng cực độ suy yếu đến Phạm Ly không thể không tiếp nhận một sự thật, nàng không lưu được. Ta nói là, ta không nỡ lòng ngươi. Phạm Ly đột nhiên tỉnh ngộ. Phân thân đang cường điệu nàng là độc lập cá thể thái độ. Phạm Ly trọng trọng gật đầu, ta hiểu được. Phân thân cười. Nàng nụ cười thỏa mãn, tựa một đóa hoàn toàn nở rộ hoa, tại sáng lạn dưới ánh mặt trời lộ ra được chân thực chính mình, lại không tiếc nuối. Thân thể của hắn lại dần dần trở nên trong suốt, nhạt như cái bóng, mỏng như cánh ve. Cuối cùng, tại Phạm Ly trong ngực triệt để biến mất không thấy, chỉ có lưu lại hai tay dư ôn, chứng minh nàng đã từng tới. Cha a. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong dãy núi Nam Lĩnh. Nghiêm Thế Phiên trốn được chật vật, khi thì như bơi chó địa, khi thì như vượn nhảy lầm, khi thì như tấp bẫy. Chật vật chỗ tốt là năng lực trốn hơi mau một chút, nhưng mà tại đại thừa cảnh bắt phẩm thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn căn bản trốn không thoát. Thanh Khâu chỉ cách không vỗ, linh khí biến thành trường ấn đem Nghiêm Thế Phiên theo không trung đập xuống mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn toàn thân xương cốt vỡ nát, cơ thể như một bãi bùn nhão nằm rạp trên mặt đất. Trọng thương phía dưới, liền đối cơ thể rất nhiều bộ vị lực khống chế cũng mất đi. Tiểu tiện chảy ngang, dơ bẩn một mảnh thảm cỏ xanh đồng cỏ. Cha a, cứu ta, cha a. Nghiêm Thế Phiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn sẽ không cầu xin tha thứ, vì trong lòng biết cầu xin tha thứ vô dụng, Thanh Khâu tuyệt không có khả năng buông tha mình. Nhưng mà, câu cứu lẽ nào thì hữu dụng không? Thanh Khâu bay tới, khoảng cách Nghiêm Thế Phiên còn sót lại 10 trượng khoảng cách. Lại một trượng. Chỉ cần này trượng rơi trên người Nghiêm Thế Phiên, hắn tất nhiên phải chết hẳn. Nhưng một trượng này, cuối cùng chưa thể rơi xuống. Thanh Khâu thánh chủ bất giận. Một lão giả từ trên trời giáng xuống, người mặc đại minh màu ửng đỏ nhất phẩm quan phục. Hắn hình như gỗ mục, tiếng như hàn nha, thực tế một đôi đục ngầu lao mắt thấy dường như ngu dốt, đáy mắt lại sâu cất giấu gian xảo giả quyệt. Lão giả đứng ở Nghiêm Thế Phiên trước người, hắn một tay nâng cái trạng ngọc, là trưởng thành mẫu lạc đà tạo hình. Vừa nãy Thanh Khâu một trường kia, đúng là bị Nghiêm Tung dùng cơ thể ngạnh kháng xuống. Chỉ thấy Nghiêm Tung quan bào bên ngoài, còn lơ lửng một tầng linh khí ngưng tụ chiến giáp. Hồ Tông Hiến từng nói đại minh trong quân công pháp linh giáp công mặc dù chiến lược hơi kém, phòng ngự lại là cực mạnh. Tu luyện đến đại thành lúc, có thể kháng bản cổ cự thân mấy lần công kích. Lão phu mặc dù còn chưa tu luyện tới đại thành, nhưng kháng một kháng đại thừa bát phẩm, quả nhiên vẫn là thành thạo điêu luyện. Ha ha ha. Nghe Nghiêm Tung trong lời nói tự tin và trào phúng, Thanh Khâu nhưng thủy chung mặt không biểu tình. Cha a, Hải Nhi kém chút chỉ thấy không đến ngài. Nghiêm Thế Phiên mừng như điên, hắn vừa định thì trào phúng Thanh Khâu vài câu, nghe thấy răng rắc thúy nứt vang âm thanh. Cái quái gì thế, hình như nát. Nghiêm Tung linh khí ngưng tụ chiến giáp, không lý do xuất hiện mấy đầu vết rách. Vết rách nhanh chóng quyết tán, kéo dài đến chiến giáp các nơi. Bành, chiến giáp bạo liệt, thành bụi phấn bay ra. Phốc phốc. Nghiêm Tung phun ra một ngụm máu tươi, ngực lom xuống, đúng là một nữ nhân trưởng ấn. Cha nha. Nghiêm Thế Phiên sợ tới mức mặt không có chút máu, hạ thân bẩn thỉu vật lại tràn ra một chút. Hắn tuyệt vọng. Lao cha ngay cả Thanh Khâu một trưởng cũng gánh không được, hôm nay hai cha con muốn song song chết nơi này. Khủ. Nghiêm Tung phun ra một ngụm nước huyết, lôi kéo Hàn Nha cuống họng hô, đại đô đốc lại không ra tay, lão phu hứa hẹn liền không cách nào thực hiện. Nếu là Cảnh Vương điện hạ không thể kế thừa đại bảo, đại đô đốc vọng tưởng tại vạn lịch hướng thì như thế phong quan sao? Tiếng nói rơi, một vị đại nam tử theo chỗ rừng sâu hiện thân, chính là Cẩm Ý Liễu vệ đại minh thủ lĩnh Lục Bình. Lục Bình khí thế phi phàm, chỉ là mang trên mặt một nụ cười khổ. Đối diện nữ tử nhìn như ôn nhu, lại là đại thừa cảnh bát phẩm cường giả tuyệt thế. Nghiêm Tung chỗ tốt, quả nhiên tùy tiện cầm không được, nhưng có thể được đến Cảnh Vương chính miệng hứa hẹn, tương lai hắn đăng cơ xứng đế, Lục Bình cùng Cẩm Ý Liễu vệ tại đại minh địa vị không lay được, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng đáng. Sau lưng hắn, đi theo Cẩm Ý Liễu vệ thập tam thái bảo bên trong 12 người, từng cái người mặc bảo y phi ngư phục, cầm trong tay linh binh tú xuân đao. Thập nhị thái bảo tu vi tinh thâm, thực tế am hiểu thuật kết trận hợp kích. Các ngươi bên trên, vô cùng đơn giản ba chữ, lại là đùa đòi mạng. Đối mặt thanh câu, ai trên ai chết. Thập nhị thái bảo nhưng không có chần chờ, dậm chân tiến lên. Lục Bình lại một tay đỡ Nghiêm Tung, một tay ôm lấy toàn thân tỏa ra hôi thối Nghiêm Thế Phiên. Quay người, trốn xa rời đi. Viết xong, uống rượu. Chương 394, thủ thành chiến chương 394, thủ thành chiến làm Phạm Ly đợi đến thanh khâu trở về lúc, chỉ thấy nàng một bộ thanh lịch thanh sam đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Phạm Ly một trái tim nhấc đến cổ họng. Người không sao chứ? Hán đội vàng tiến lên xem xét, lại phát hiện thanh khâu dường như lông tóc không hư hại, chỉ là nét mặt đây ngày xưa càng cô đơn. Thanh khâu khẽ lắc đầu. Chạy? Cái gì? Phạm Ly sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Thanh Câu nhìn hắn một cái, cúi đầu, như cái phạm sai lầm hải tử. Nghiêm Thế Phiên chạy. Có 12 người, mặc dù không mạnh, nhưng tu tự bạo công pháp. Ta bị ngăn cản một hồi, còn muốn truy đã tới không được. Cẩm Y Liễu vệ thập nhị thái bảo dùng mệnh cho Nghiêm Thế Phiên trải đường, cuối cùng nhường hắn chạy thoát tới cửa sinh. Nhìn tâm trạng xa suốt Thanh Câu, Phạm Ly lại biết, nàng cũng không hoàn toàn vì truy địch thất bại mà tự trách. Nhiều hơn nữa, là bởi vì phân thân mất đi. Bốn mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Phạm Ly đột nhiên sinh lòng một cỗ xúc động, thì không hỏi Thanh Câu có nguyện ý hay không, giang hai cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Người phụ nữ thân thể rõ ràng cứng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại ôn nhu như nước. Phạm Ly thể nghiệm lấy trong ngực xúc cảm biến hóa, lại biết không phải hưởng thụ lúc. Hắn do dự một hồi, cuối cùng mở miệng nói, "Ngươi ở đến trong cung đến đây đi." "Ừm." Về đến Tân Thành, Phạm Ly ngay lập tức đi gặp đại ca. Tương lai Long đi mạch nói một phen, Phạm Chính Minh cũng là liên tục thổn thức không thôi. "Đại ca, ngươi trước về Sở Quốc." Phạm Ly trầm giọng nói, "Võ Chu trở về tiền giới, không có mâu quốc áp chế, hậu tấn cùng Nam Đường chỉ sợ phải có điều hành động. Đám này từ trên trời tới ra hỏa, nhưng cũng có chút xem thường người trong thiên hạ tư bản." "Tốt." Phạm Chính Minh gật đầu. Thương hành Phạm Thị một thẳng do hắn quản lý, Phạm Ly thì cực ít đúng tay. Gián không đầu không được. Một sáng Sở Quốc cùng hậu tấn khai chiến, không có Phạm Chính Minh chấn giữ thương hành Phạm Thị, khó đảm bảo không hãm sâu chiến tranh vũng bùn. Từ biệt đại ca, Phạm Ly đang chuẩn bị tiếp kiến văn võ triều thần. Thái giám Tần Thuận nhỏ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài còn chưa có đi thấy quốc trưởng đấy." "Quốc trưởng?" Phạm Ly mở người, mới nhớ ra là Lữ Xuân Thu. "Hắn ở đây đây. Quốc trưởng tại hậu cung, chính giáo thiền công chúa đọc sách đấy. Nô tài nhớ kỹ canh giờ, còn phải nửa nén hương công phu mới có thể hạ học." Phạm Ly nghe được vẻ mặt dấu chấm hỏi. Điều thuyền mới bao nhiêu lớn, thế mà bắt đầu đi học. Hắn rất ít quan tâm cái này không có quan hệ máu mủ, lai lịch càng là hơn cổ quái hải tử, lại không nghĩ rằng, Lữ Xuân Thu đường đường đương đại văn tín hầu, thế mà tự mình dạy cho tiểu điều thuyền được học. Rốt cục là yêu ai yêu cả đường đi, hay là tiểu điều thuyền trời sinh có tài. Phạm Ly bước nhanh vội vàng đi tìm Lữ Xuân Thu, lại không chú ý Thanh Khâu thì cái đuôi nhỏ tựa như đi theo sau hắn. "Hầu gia, đã lâu không gặp." Tại tẩm cung hoàng hậu một gian tiên phòng, tạm thời bố trí thành thư phòng bày biện. Phạm Ly đẩy cửa vào, quả nhiên trông thấy Lữ Xuân Thu tay nâng một bộ thư, đang thao thao bất tuyệt. Đường dưới, một năm dài ba tuổi tiểu điều thuyền, mặc dù người chỉ có đầu đinh kích cỡ tương đương, lại là đoan chính ngồi quỳ chân, hai tay nâng thư, học Lữ Xuân Thu bộ dáng say sưa ngon lành ngọc nhìn. Phạm Ly xuất hiện, đột ngột ngắt lời thư phòng tiếng đọc sách. Thực tế câu kia hầu ra càng dường như hơn gây náo loạn Lữ Xuân Thu. Lao đầu nghiêm mặt, lạnh lùng chằm chằm vào Phạm Ly, cũng không nói chuyện. "Ngạch." Phạm Ly vào đầu, nhất thời không rõ chính mình ở đâu đắc tội văn tín hầu. Vừa vặn lúc này, tiểu điêu thuyền thả ra trong tay sách vở, dùng nàng nu nu đáng yêu thanh âm nói, "Cha, con gái chưa hạ học, học đường nghiêm túc địa, phụ huynh nên né tránh." "Hồi, né tránh?" Phạm Ly chỉ vào chính mình chóp mũi, tưởng rằng nghe nhầm rồi. Trong thiên hạ Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân Mạc Phi vương thần. Chính mình đường đường đại tấn khai quốc hoàng đế, tại đại nội cấm cung trong, lại có cần né tránh chỗ. Nhưng mà, Lữ Xuân Thu nghe tiểu điêu thuyền nói như vậy, một tấm mặt lạnh lại hiện ra nhàn nhạt tấm áp, nhìn qua ngoại tôn nữ ánh mắt cũng đầy là thân thiết cương triều. "Hầu gia, chấm." Phạm Ly có chút lúng túng, chần chờ không biết nên không nên lui ra ngoài. Hết lần này tới lần khác hắn vừa mới mở miệng, lại trêu đến Lữ Xuân Thu không vui. "Còn không đi ra? Tưởng cho ngươi cũng là làm hoàng đế người, còn không bằng cái bút bê hiểu chuyện." "Hào gia hỏa." Giọng điệu này, nghiêm chỉnh một bộ lao tử răn dạy nhi tử giọng điệu. Phạm Ly bị mắng mê man, ngay cả mình bao lâu rời khỏi thư phòng cũng không biết. Hắn ở đây Thái Dương dưới đáy ngốc đứng đó một lúc lâu, đầy trong đầu đều là Lữ Xuân Thu đối với mình thái độ chuyển biến. Tình huống thế nào? Trước kia, Văn Tín Hầu đối với mình rất cung kính, thậm chí còn có chút kính sợ. Hiện tại thái độ sao hoàn toàn thay đổi? Phu quân quay về. Chẳng biết lúc nào, Lữ Phúc Bảo đã tới Phạm Ly bên cạnh. Nàng một bên cùng Phạm Ly chào hỏi, một bên lại tại quan sát Thanh Câu. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Lữ Phúc Bảo trong nháy mắt xem thấu cái gì, nàng đi lên trước, giữ chặt Thanh Câu tay. Sau này sẽ là người một nhà. Hương Lạc Cung, Lục Anh Cung, Hoa Dương Cung, Chỉ Dương Cung, Lan Chỉ Cung, Nghi Xuân Cung, Thanh Khâu ngươi nghỉ ở chỗ nào? Phạm Ly nghe được gọi là một mồ hôi a. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, hắn thậm chí không dám phát ra mảy may âm thanh. Thân là một tên người xuyên biệt, Phạm Ly vẫn cất giữ một chút thế giới khác giá trị quan. Hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình liền hô hấp đều cũng có tội. Lữ Phúc Bảo hỏi được hào phóng, Thanh Câu trả lời thì vô cùng ngay thẳng. Phạm Ly ở cái nào ta ở đâu? Lữ Phúc Bảo nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khúc khích. Tốt, ta tới sắp đặt. Đợi nửa nén hương công phu, mới thấy Lữ Xuân Thu cùng tiểu điều thuyền theo thư phòng ra đây. Này hai ông cháu thân mật trình độ, thực sự là đại xuất phạm ly dự kiến. Chỉ thấy một già một trẻ tay nắm tay, cười cười nói nói, lại thảo luận vừa nãy trong sách việc học. Học tập, thật sự vui sướng như vậy sao? Phạm Ly nhớ lại tuổi thơ của mình thời gian, cũng coi là nửa cái chấn nhỏ làm bài ra, hắn trong nháy mắt treo lên đau khổ mặt nạ. Khục. Hầu ra. Phạm Ly lại lần nữa treo lên kinh doanh thức mỉm cười, nhiệt tình đúng Lữ Xuân Thu chào hỏi. Mới vừa rồi còn nụ cười hòa ái Văn Tín Hầu, trong nháy mắt lạnh xuống mặt tới. Hắn rất là ghét bỏ liếc nhìn Phạm Ly một cái, lại không để ý hắn. Phạm Ly vào đầu, nhất thời không có đã hiểu chính mình cái nào đắc tội tên này khắp thiên hạ cự nho. Cha. Đột nhiên có nhu nhu âm thanh, dẫn tới Phạm Ly cúi đầu đi xem. Nguyên lai là tiểu điêu thuyền đang kêu chính mình. Ngạch. Ừm. Phạm Ly gật đầu. Trong tâm trong bên trên, hắn từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tiếp nhận cái này nhặt được con gái. Nhưng tiểu điêu thuyền trước mặt mọi người gọi hắn cha, Phạm Ly sao có thể không nhận? Cha vừa nãy hô sai lầm rồi. A. Cha vừa nãy hô ngoại công hầu ra là vì tước vị tương xứng. Có thể cha cùng ngoại công là người một nhà, có thể nào như thế xa lạ? Thiến Nhi cho rằng hô nhạc phụ càng thích hợp chút ít. Tiểu điêu thuyền mại thanh mại khí, lại vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Phạm Ly sợ ngây người. Xác thực, đây là hắn sơ sẩy. Có thể tiểu điêu thuyền là chuyện gì xảy ra? Nàng một không dứt sữa em bé, chính là một năm làm người khác ba năm sinh trưởng tốt, cũng không tránh khỏi thái hiểu chuyện đi. Lại nhìn Lữ Xuân Thu vẫn nghiêm mặt, khoe miệng lại ôm lấy vẻ tiêu ngạo cười. Lao đầu đang cười cái gì? Chê cười Phạm Ly. Hay là cười hắn đem tiểu điêu thuyền giáo biết được thư minh lý? Nhạc phụ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Chương 395, cá lọt lưới. Chương 395, cá lọt lưới. Đại Chu Thăng Thiên, địa giới Nam Lĩnh không uy hiếp nữa. Lữ Xuân Thu lúc này muốn chào từ biệt. Ta đem đệ tử lưu lại, giúp ngươi trị quốc cán bang. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Phạm Ly chặn lại nói tạ. Thực sự là phong thủy luân chuyển, hắn nằm mơ thì không ngờ rằng chính mình một ngày kia muốn tại Lữ Xuân Thu trước mặt bồi tiếp cẩn thận. Nhưng hắn đáng đời, ai bảo Lữ Phúc Bảo là danh chính ngôn thuận đại tấn hoàng hậu đâu? Thiên Nhi ta muốn mang đi. Lữ Xuân Thu nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi không thích nàng, đúng không? Bị nhìn xuyên tâm tư, Phạm Ly hơi có chút lúng túng. Hắn gãi gãi đầu, cũng không phải không thích, chỉ là nàng cuối cùng. Cuối cùng cái rắm. Lữ Xuân Thu hạ giọng, mắng một tiếng. Ghét bỏ Thiên Nhi không phải ngươi thân sinh, ghét bỏ nàng là Tịnh Thổ Thánh Chủ chuyển thế. Đừng quên Nhan Nguyên là thế nào chết. Lão phu đúng đại tử vương triều cừu hận lẽ nào không bằng ngươi? Ngươi nếu là lòng dạ nhỏ mọn, đời này nhiều nhất là cái an phận ở một góc bá chủ mà thôi. Muốn nhất thống thiên hạ, muốn có hải nạp bách xuyên lòng dạ. Phạm Ly bị mắng trợn mắt há hốc mồm. Hắn coi như là bản thân thể nghiệm một cái gọi là cách đời thân. Lữ Xuân Thu đúng tiểu điêu thuyền yêu thương là phát ra từ nội tâm. Kỳ thực, Phạm Ly đúng điêu thuyền là không có cừu hận. Làm sơ Nhan Nguyên bị giết hại, đều bởi vì Lữ Bố phản bội chạy trốn. Mà Lữ Bố phản bội chạy trốn nguyên nhân, hiển nhiên là vì điêu thuyền. Thế nhưng, điêu thuyền này cái gọi là mệnh chi thánh chủ, căn bản là giao quang nữ đế công cụ người. Đao giết người, Phạm Ly há có thể hận đao? Cho dù có hận, cũng nên hận cầm đao người. Nhạc phụ đại nhân. Phạm Ly thành tâm nói, tiểu tế biết sai, trước kia xác thực tận lực không để ý đến Tiền Nhi, nhưng sau này bảo đảm sẽ không. Chứng minh như thế nào? Lữ Xuân Thu vẫn nghiêm mặt, thái độ lại hòa hoãn rất nhiều. Phạm Ly suy nghĩ một lúc, phất tay tìm đến tổng quản thái giám Tần Thuận. Bệ hạ, truyền chấm ý chỉ, từ hôm nay sắc phong hoàng trưởng nữ điêu thuyền là Bình An công chúa. Mệnh ngọc thần tử tuyển chọn Thanh Vân tông trưởng lão ba người, theo công chúa tiến về Lữ Thành. Ba vị trưởng lão chuyên ti phụ trách công chúa trưởng thành tu luyện cần thiết tất cả đan dược, dược liệu do thái y địa viện cung ứng. Mệnh thái úy Hồ Tông hiến tuyển trung dũng lang binh 1000 người, là công chúa thân binh vệ đội, truyền thụ long lân công và chiến trận chi pháp, theo công chúa cùng đi Lữ Thành. Mệnh thừa tướng Vương Ban tự mình đốc kiến Bình An công chúa phủ, đợi công chúa ngày sau trở về thời ở lại. Phạm Ly một hơi liên tiếp hạ kể ra thánh chỉ, cuối cùng nhường Lữ Xuân Thu thoải mái cười to. Tốt tốt tốt. Hiện tế đại khái có thể yên tâm, chờ ngươi đại tấn khai quốc chinh chiến thiên hạ lúc, ta nhất định trả lại ngươi một có thể văn có thể võ Bình An công chúa kiêm Văn Tín Hầu. Phạm Ly triệt để kinh ngạc. Sủng, thái sủng. Lão nhân này thế mà ngay cả thừa kế Văn Tín Hầu tước vị cũng bỏ được, Phạm Ly không thể không bội phục, Lữ Xuân Thu là chân chính lòng dạ rộng lớn. Chỉ là, Phạm Ly nhỏ giọng nhắc nhở, nhạc phụ đại nhân, đến tương lai phúc bảo sinh hạ hải tử, này Văn Tín Hầu tước vị, không phải còn có đại tấn hoàng vị sao? Lữ Xuân Thu hỏi lại. Cơ mờ nở. Hào gia hỏa. Phạm Ly gọi thẳng Hào gia hỏa. Nhạc phụ đại nhân là thật không khách khí với chính mình. Tấn hai thế nhân tuyển liền bị hắn dự định. Lại nói, nay ít nhiều có chút ngoại thích tham gia vào chính sự a. Phạm Ly đang trong lòng trầm biếm, lại nghe Lữ Xuân Thu cười ha ha một tiếng. Ngươi chớ hoảng sợ, lão phu đùa giỡn. Thiên Nhi trời sinh có văn khí, đúng là Văn Tín Hầu phù hợp người thừa kế. Về phần đại tấn hoàng vị, lão phu hy vọng ngươi lâu ngày ngồi xuống, cũng đừng có mới chuyển cho người khác, hiểu chưa? Đã hiểu. Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lữ Xuân Thu đối với mình chờ mong, lại là cả nước phi thăng, tiên giới xưng tôn. Lữ Xuân Thu một cái tát, nặng nề đập vào Phạm Ly trên vai. May mắn, chỉ dùng khí lực, không cần linh lực. Lão phu ngày mai lên đường, cho ngươi một ngày thời gian, đi bồi bồi Thiền Nhi. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Phạm Ly tìm hồi lâu, mới phát hiện tiểu điêu thuyền một người ốn tại trong bụi hoa. Chơi bùn. Luận nhan sắc, tiểu điêu thuyền mơ hồ có thể thấy được huynh thành chi tư, thậm chí một lần nhường Phạm Ly hồi tưởng lại chính mình mới tới trường ăn lúc, kia đoạn kinh diễm lại ngắn ngủi gặp nhau. Vật đổi sao rời? Nàng hay là nàng, nàng không phải nàng. Khục. Thiền Nhi. Phạm Ly ho nhẹ một tiếng, mới dẫn tới chuyên tâm cùng bùn tiểu điêu thuyền quay đầu, phát hiện hắn tồn tại. Cha. Em bé hoan hỉ đứng dậy. Nàng ngồi xổm thời cũng chỉ có một chút xíu đại, đứng dậy cũng mới miễn cưỡng với tới Phạm Ly đầu gối độ cao. Người đang chơi bùn. Phạm Ly cười khổ. Tiểu điêu thuyền thế nhưng đường đường công chúa lãnh ngộ, kim chi ngọc diệp. Nhưng nàng một thân dùng tài liệu làm công tinh xảo phục thị mặc, đều đã dính đầy bùn đất. Thực tế một đôi miếng xốp thoa phấn nhào tay nhỏ, càng giống là mới từ vũng bùn trong rút ra ngó sen non. Thiên Nhi không có chơi bùn, Thiên Nhi tự cấp cha chuẩn bị món quà. Nghe nàng nói như vậy, Phạm Ly rất là tò mò. Lễ vật gì? Hắn đột nhiên trông thấy, dầm dạp đùi hoa bị tiểu điêu thuyền hao ngốc một mảnh, bại lộ trong không khí bùn đất, lại bị bóp thành mấy cái tiểu nhân bộ dáng. Tiểu điêu thuyền chỉ vào chính mình tác phẩm mãi thanh mãi khí giới thiệu. Đây là thân mẫu. Đây là thanh câu gì? Đây là ngoại công. Nghe nàng một hơi giới thiệu ba cái tượng đất, kỳ thực bằng hơi lớn như vậy hải tử, bóp ra tới tượng đất chỉ có cái mơ hồ hình người, ở đâu nhìn ra được ai là ai. Phạm Ly lại tâm tình thật tốt, liên tục gật đầu khen, tốt tốt tốt, Thiền Nhi làm được vô cùng tốt. Hắn muốn cho rằng cái này xong rồi, lại phát hiện còn có mấy cái tượng đất không có giới thiệu. Thiền Nhi, mấy vị này là ai a? Phạm Ly cười hỏi. Cha không nhận ra được sao? Tiểu điêu thuyền nghiêng đầu, nhíu mày, một bộ không thể tin được Phạm Ly không biết những thứ này tượng đất bộ dáng. Đây là Hàn Nguyệt Di Di, Trường Lạc Di Di cùng Hạng Linh Di Di nương a. Thân mẫu nói, các nàng cũng cùng thân mẫu giống nhau, đúng cha cũng rất trọng yếu, là người một nhà đấy. Phạm Ly nghe được cái mặt già này đỏ lên, hận không thể ngay lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Này này này, Lữ Phúc Bảo làm gì cùng hài tử nói những thứ này? Đến tương lai điêu thuyền lại dài viết ép, cái kia dùng loại nào ánh mắt đối đãi chính mình cái này cái gọi là phụ thân. Phụ thân uy nghiêm hạ tại, ta không muốn mặt mũi. Khục. Phạm Ly cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Đây đều là Thiền Nhi đưa cho cha món quà. Tốt, cha vô cùng thích. Còn có đây này. Tiểu điêu thuyền lại lắc đầu. Thiền Nhi không có giới thiệu xong, cha đừng nóng đội, đừng nóng đội. Phạm Ly trong lòng tự nhủ, hết rồi a, thật sự hết rồi, cũng ở chỗ này, thiên địa lương tâm. Hắn sợ tiểu điêu thuyền lại bưng ra cái gì đến, để cho mình xấu hổ vô cùng. May mắn, Phạm Ly suy nghĩ nhiều. Đây là cha. Tiểu điêu thuyền nâng lên cái cuối cùng tượng đất, hai tay nâng đưa đến Phạm Ly trước mặt. Hắn kinh ngạc. Tất cả tượng đất làm công cũng rất đơn giản, nhưng duy chỉ có tiểu điêu thuyền trong tay chính mình lại phát họa ra nét mặt cùng ngũ quan. Phạm Ly nhìn chính mình nét mặt uy nghiêm không nói cười tùy tiện. Là cái này ta thân làm phụ thân hình tượng sao? Tại Thiền Nhi trong mắt, nguyên lai ta là như vậy. Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một tia ấy nấy. Lại nhìn tiểu điêu thuyền lúc, phát hiện trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn vui sướng, nhưng kỳ thật thì cất giấu một tia căng thẳng sợ sệt. Lữ Xuân Thu lần nữa quanh quẩn tại Phạm Ly trong đầu. Tiểu tử ngươi không thích nàng, đúng không? Chương 396, chỉ cưới, 1111, chương 396, chỉ cưới, 1111, Lữ Xuân Thu đi rồi, mang theo tiểu điêu thuyền cùng rời khỏi. Phạm Ly tự mình tiễn hai người ra thành, trong lòng đúng là mười phần không bỏ. Thực tế tiểu điêu thuyền từng tiếng cha không nên quên Thiền Nhi tiếng gạo, ngay cả hắn đều có chút hốc mắt ở bước. Nhưng thân tình cảm động không có kéo dài quá lâu, lập tức có đại sự chuyển đến, nhường Phạm Ly không thể không thu thập tâm trạng. Khởi bẩm bệ hạ, Đại Minh vạn lịch thái tử lĩnh 20 vạn binh công Hồng Châu, vạn lịch cùng Nam Đường quân trận chiến mở màn thất bại, tổn binh 3 vạn, bại binh lui đến Hồng Châu ngoại cảnh lại lần nữa đóng quân. Gia Tĩnh đế hàng chỉ khiển trách vạn lịch, mệnh hắn chỉnh quân tái chiến, không thối lui binh còn hướng. Đại Minh bại. Phạm Ly rất là kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng Hồ Tông Hiến đưa tới Đại Minh tình báo tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Thái úy, cụ thể tình hình chiến đấu làm sao? Phạm Ly hỏi, chân muốn biết Nam Đường Lý Dục chiến lực, hắn tu vi đạt tới loại cảnh giới nào? Mười phân khủng bố. Hồ Tông Hiến thần tình nghiêm túc, giống như giờ phút này đặt mình vào Hồng Châu chiến trường. Trận chiến này, Lý Dục tự mình ra tay. Hắn đứng ở thành Hồng Châu đầu, đối mặt vạn lịch thái tử 20 vạn binh, đúng là không mang theo một binh một tốt, lẻ loi một mình ra khỏi thành nên địch. Phạm Ly nghe vậy thì kinh ngạc. Lý Dục mạnh như vậy, hắn thi triển thủ đoạn gì? Không phải là bản cổ cự thân? Phạm Ly cuối cùng tu vi không đủ. Vì hắn nhận biết, chỉ có thể nghĩ đến bản cổ cự thân kiểu này lịch tiên thần thông, mới có thể thực hiện lấy một địch 20 vạn hình tượng. Thế nhưng, Nam Đường vừa mới chiếm lĩnh Hồng Châu, lập tức liền năng lực thi triển tiên tử thần thông. Hồ Tông Hiến lắc đầu. Trận chiến này, Lý Dục vẹn vẹn một người một bút. Thời gặp mặt trên trời rơi xuống mưa to, hắn vì nước mưa là mực, mặt đất là giấy. Huy hào bắt mặc, một bút viết ra trăm vạn binh. Phạm Ly đối với cái này cũng không lạ lắm. Một bút trăm vạn binh, nên nho đạo hạ bút hiện khí tượng thủ đoạn. Nhưng mà, trăm vạn chi chúng cũng không tránh khỏi quá nhiều rồi a. Phạm Ly vội vàng hỏi, hắn biết cái gì? Nếu như không phải ngang trời dọc đất chi tác, nhất định không thể năng lực có như thế tình cảnh. Hồ Tông Hiến chậm rãi ngâm tụng nói, 800 dặm điểm dưới trướng tiêu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh, xa trường. Thu điểm binh. Lại là phá trật tự. Phạm Ly sững sờ, không rõ này đầu tống tử như thế nào biến thành Lý Dục tác phẩm. Từ đó có thể thấy, Nam Đường quốc chủ không sợ nhất vây công. Nhân số, tại Lý Dục trước mặt là không có ý nghĩa. Thời cổ nghe đồn tiên gia có giải đậu thành lính chi thuật, Lý Dục một bút viết ra trăm vạn binh, thủ đoạn đuổi sát tiên nhân. Nghe Hồ Tông Hiến nói như vậy, Phạm Ly chỉ là cười khổ. Nói đuổi sát tiên nhân đã vô cùng kiêm tốn, Nam Đường quốc chủ chỉ sợ sẽ là cái hàng thật giá thật tiên nhân. Về phần tu vi cảnh giới, căn cứ nghe đồn biểu hiện đến xem, nên đại thừa cảnh cửu phẩm. Nói lời này lúc, Hồ Tông Hiến có được có chút chần chờ không chừng. Phạm Ly đã hiểu tâm tình của hắn. Đại thừa cảnh cửu phẩm, cùng Gia Tĩnh đế cùng một trình độ. Này rõ ràng là rất khủng bố thực lực, nhưng Lý Dục là từ tiên giới xuống. Tu vi của hắn, cho dù lại cao hơn ra mấy lần thì không kỳ quái. sao hết lần này tới lần khác là đại thừa cảnh cửu phẩm đâu? Phạm Ly lắc đầu, thản đi nghi ngờ trong lòng. Hắn không ở vô giải vấn đề trên để tâm vào chuyện vụn vặt, hiện tại không hiểu là bởi vì nhận biết có hạn. Chỉ cần tiếp tục thăm dò đào móc thế giới này bí mật, Phạm Ly cuối cùng cũng có giải thích nghi hoặc một tiên. Đối mặt đại thừa cảnh cửu phẩm thủ đoạn, Vạn Lịch bị bại cũng không an. Phạm Ly nói xong, nhưng trong lòng tại châm biếm ra Tịnh Đế đúng Vạn Lịch thật là hung ác. Đây là cho nhà mình thái tử kiến công lập nghiệp cơ hội sao? Rõ ràng là nhường Vạn Lịch đi tặng đầu người. Năng lực bình an theo Hồng Châu chiến trường còn sống lui ra, với lại chỉ hao tổn 3 vạn nhân mã, Vạn Lịch đúng là tiến rất xa. Sau trận chiến này, Đại Minh Hồng Châu phụ cận có Lư Lăng cùng Sài Tang Lưỡng địa hướng Nam Đường Lý Dục xưng thần. Hồ Tông Hiến lại nói, đây là dự kiến trong sự việc. Đại Minh ngạo thị thiên hạ các quốc gia nhiều năm, nhưng một khi xảy ra nội loạn, hơn nữa là bại một lần lại bại, lòng người đánh mất cũng hợp tình hợp lý. Có đầu cơ trục lợi cùng nhát gan người hèn nhát, hướng Nam Đường đầu hàng cũng hợp tình hợp lý. Đây là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nam Đường cùng Đại Minh đối lập, muốn quyết ra chân chính thắng bại, mấu chốt còn nhìn xem Gia Tĩnh Đế cùng Lý Dục ai hơn thắng một bậc. Nhưng Gia Tĩnh Đế chỉ phái Vạn Lịch xuất chinh, ít nhiều có chút mượn đao giết người ý tứ. Phạm Ly đang cùng Hồ Tông Hiến phân tích thế cuộc, đột nhiên biến sắc. Đại sở bên ấy xảy ra vấn đề. Triều đường đại sở tấn công, chớp muốn ngự giá thân trình, người đem 20 vạn vệ thú quân binh phủ giao cho chớp a. Nghe Hạng Sung nói như vậy, Phạm Ly ngay lập tức giận tái mặt tới. Lúc này là tại triều đường đại sở, Phạm Ly phân thân chỉ là qua loa chẹp in đi làm, lại không nghĩ rằng Hạng Sung như là uống lộ thuốc, lại dám đưa tay hướng hắn đòi hỏi bình quyền. Vậy hạ hôm qua uống rượu gì? Phạm Ly nói xong, ánh mắt trừng mắt về phía một bên Trần Công Công. Không có hoa gạo sống, ngự thiện phòng chí ít cho bệ hạ chủ căn dưa chuột a. Nhìn một cái bệ hạ say thành hình dáng ra sao, Trần Công Công nào dám cùng Phạm Ly khiêu chiến? Lão thái giám gục đầu xuống, đệ thấp làm tiểu không dám phản bác. Hạng Sung lại nói, Trần Công, chấm là nghiêm túc. Hùng Châu bị tặc nhân chiếm cứ, nếu chấm ngự giá thân trình đến Hùng Châu, chỉ cần vung cánh tay hô lên, Hùng Châu bách tính khẳng định là cơm giỏ canh ống vì nên quân sư. Phạm Ly mí mắt giật một cái, cơm giỏ canh ống. Tiểu tử này gần đây bắt đầu đi học, nói chuyện thế mà hiểu rõ trích dẫn thành ngữ. Vậy hạ, đây là không thể nào. Phạm Ly mặt không chút thay đổi nói, vì sao? Hạng Sung không phục, lẽ nào Hùng Châu bách tính không nghĩ đọc cổ quốc, không nghĩ đọc quân phụ? Thần không một chút nào quan tâm Hùng Châu bách tính có phải tưởng niệm của quốc, thần chỉ quan tâm đại sở tinh nhuệ nhất quân đội có phải vẫn luôn đem cầm tại thần trong tay. Phạm Ly trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa, đại xuất Hạng Sung ngoài ý liệu. Ngươi, tấn công thân làm buồn quốc trọng thần, há có thể nói ra như thế nhỏ hẹp ích kỷ chi ngôn? Lẽ nào tấn công không cảm thấy xấu hổ sao? Chương 396, chỉ cưới 1112, chương 396, chỉ cưới 1112. Nghe Hạng Sung nói như vậy, Phạm Ly gật đầu, đúng vậy, thần không cảm thấy. Bất luận Hạng Sung là thật nghĩ ngự giá thân trình, hay là lấy cớ đòi hỏi bình quyền, Phạm Ly đều không để ý 20 vạn vệ thú quân là hắn sau này đón về Hạng Ninh sức lực, há có thể tiêu hao tại Hùng Châu. Huống chi, theo Nam Đường Lý Dục chiến lược phân tích, hậu tấn thạch kính đường chỉ sợ cũng yếu không đến đi đâu. Nhưng Hạng Sung loại phế vật này lãnh binh xuất trình, hắn chết không quan trọng, 20 vạn tính mạng của tướng sĩ có thể quý giá đâu. Vậy hạ chớ có quên. Ừm. Bản công cùng tiền hán đồng trác, Đại Minh Nghiêm Tung làm thế nổi danh, chỉ là thao túng binh quyền lại coi là cái gì? Phạm Ly nói xong, cũng không để ý Hạng Sung đỏ bừng cả khuôn mặt, quay người đối mặt cả triều văn võ. Có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Chư vị thần công nhưng còn có chuyện. Trầm mặc, hết sức an ý Phạm Ly thỏa mãn gật đầu, nếu như thế, bái triều đi. Hậu cung. Hạng Sung đối với Bạch Dung một trận phàn nàn. Hoàng hậu, Phạm Ly tên kia sao có thể năng lực bỏ cuộc binh quyền? Ngươi khuyên chấm hướng hắn yêu cầu binh quyền, làm hại chấm không lý do bị đương chúng nhục nhã, thật tốt xuống đài không được. Lại nói, lỡ như Phạm Ly đáp ứng chấm giao ra binh quyền, lẽ nào chấm thật muốn đi ra trận giết địch? Nghe nói Đại Minh bên ấy, Vạn Lịch thái tử vừa mới đánh một hồi bại trận, chấm lại không muốn đi chịu chết à? Bạch Dung và Hạng Sung nói xong thì không trước giải thích. Nàng phục thị nhìn Hạng Sung tại long sàng là nằm xuống, tố thủ cách tơ lụa gấm vóc vài áo, là Hạng Sung nhào nặn nén các vị trí cơ thể, thoải mái hắn phát ra một hồi cổ quái giọng núi. Bệ hạ còn đang ở trách cứ thân thiếp? Không có. Nào có. Hạng Sung tính cách, một sáng bị nữ nhân hầu hạ thư thái, ngay lập tức đối nàng y thuận tuyệt đối. Nắm bóp hắn, Bạch Dung sớm đã là quen thuộc. Bệ hạ đừng nội, dừng nghe thần thiếp nói. Phạm Ly thao túng binh quyền, thần thiếp liệu định hắn sẽ không đáp ứng. Thần thiếp là bệ hạ tranh thủ, chẳng qua là một thái độ. Hôm nay qua đi, đại sở triều đình trên dưới người người đều biết, bệ hạ vui lòng ngự giá thân trinh thu phục mất đất, ngược lại là Phạm Ly luyến quyền nhỏ hẹp, vì tư lợi. Hạng Sung nghe được liên tục gật đầu. Đúng a. Cứ như vậy, người đời đều biết Phạm Ly nhân phẩm ti tiện, thì kiến thức chấm phẩm đức. Thế nhưng, Phạm Ly vốn chính là gian thần a. Hạng Sung cao hứng không bao lâu, người lại hiểu xỉu. Hoàng hậu, ngươi nói những thứ này có làm được cái gì? Bạch Dung trước không trả lời, trong tay nào nặng kỹ xảo càng thêm sức tưởng tượng, làm cho Hạng Sung toàn thân một hồi run lên. Chờ hắn thoải mái không sai biệt lắm, Bạch Dung mới giải thích. Bệ hạ muốn thu phục mất đất, hợp tình hợp lý. Phạm Ly từ chối xuất binh, cùng lễ không hợp. Như đúng vào lúc này, bệ hạ đồng minh vui lòng trợ giúp bệ hạ, lẽ nào Phạm Ly ngăn được sao? Hạng Sung nghe vậy sửng sốt một lát, đột nhiên mừng như điên không thôi. Hoàng hậu nói là, giao quang bệ hạ trợ giúp chấm. Làm nhưng, Bạch Dung gật đầu. Liên minh năm nước tình nghĩa thâm hậu, thực tế giao quang nữ đế đúng bệ hạ càng là hơn nhìn với con mắt khác. Hạng Sung hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn trở mình từ trên giường làm lên, đúng là một bộ biểu tình ngượng ngùng, hắc hắc, không ngờ rằng chấm như thế có mị lực, lại dẫn tới Giao Quang bệ hạ đúng chấm sinh lòng tình cảm. Bạch Dung sửng sốt mấy giây, em chút nhịn không được một cái tắt chụp chết Hạng Dung. Nàng cố nén tính tình nói, bệ hạ hiểu lầm thần thiếp có ý tứ là Giao Quang nữ đế xem bệ hạ như con cháu văn bối, một thẳng đối với ngài cũng là yêu thích có thừa. Hạng Dung lúc này mới phản ứng, hắn không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nguyên lai là như vậy. Chấm nghĩ lầm rồi, ha ha, may mắn. May mắn nữ đế nghe không được. Hoàng hậu, ngươi nói Giao Quang bệ hạ sẽ như thế nào ủng hộ chấm? Đại từ dân số thưa thớt, lại nhiều là nữ lưu hàng người, lẽ nào trợ giúp mấy vạn nữ binh cho chấm? Hạng Dung nói xong, lại là vẻ mặt ghét bỏ nét mặt. Bạch Dung thực sự là sắp nhịn không được. Nhưng tưởng tượng đã tới tay hoàng hậu bảo tọa, còn có Giao Quang nữ đế sai khiến cho nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bệ hạ nói cái gì đó? Đại từ dân số tuy ít, lại là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Giao Quang bệ hạ có ý tứ là mời bệ hạ chiêu mộ trừ vệ thú quân bên ngoài đại sở các nơi trú quân, giao cho đại từ chỉ huy. Do đại từ vương triều phái ra một vị thánh chủ thay bệ hạ thu phục Hồng Châu, thì miễn đi bệ hạ ngự giá thân chinh bất vả không phải sao? Thì ra là thế. Hạng Sung nghe được tâm hoa nộ phóng, luôn miệng nói tốt tốt tốt, cứ làm như thế. Đại sở các nơi trú quân binh quyền cũng không tất cả phạm ly trong tay, chấm vẫn có thể điều phối điều phối. Hắn ngược lại cũng không ngu ngốc, hiểu rõ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cái đó, Giao Quang bệ hạ như thế ủng hộ chấm, có yêu cầu gì không? Kẹt văn, hơi thiếu, thứ lỗi. 405 chương 397, Phạm Thuần hôn sự phạm phủ, Giang Sơn Cát. Từ Bạch Dung biến thành đại sở hoàng hậu, trong hoàng cung phạm ly nhãn tuyến số lượng thì tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, cung nhân số lượng cũng không sửa đổi, thậm chí người thì không đổi qua. Chẳng qua, trước kia một ít dường như chung với Hạ Sùng, Lật Thái hậu cung nhân, kỳ thực chỉ là thương hành phạm thị chưa bắt đầu dùng nhập dò. Hiện tại, tự nhiên đến bắt đầu dùng bọn hắn lúc. Kết quả là, tại Bạch Dung cùng Hạng Sung cũng không cảm kích điều kiện tiên quyết, hai người âm thầm mật đàm nội dung, thậm chí màn đêm buông xuống bao lâu đi ngủ, bao lâu ngủ, Hạng Sung trong đêm thay quần áo mấy lần, Phạm Ly cũng nắm giữ được rõ ràng. Đại từ vương triều sẽ có động tác, Phạm Ly đã sớm dự liệu được. Trên trời rơi xuống ba triều, thứ nhất rơi vào đại sở cảnh nội, là liên minh năm nước người đề xuất, Giao Quang nữ đế làm sao có khả năng bỏ mặc. Nữ đế thái độ cuối cùng minh xác. Suối dục Hạng Sung đúng hậu tấn dụng binh, bất luận ai thắng ai bại, đại từ vương triều cũng làm bản quan. Trên lý luận, đại từ muốn nhất thống thiên hạ, tất cả nước khác đều là Giao Quang nữ đế tương lai địch nhân, ngay cả liên minh các nước đều bao hàm ở bên trong, huống chi trên trời rơi xuống ba triều. Dùng người khác binh, đem địch nhân của mình tiêu diệt hết, Giao Quang nữ đế bản tính đánh cho bốp bốp vang, đáng tiếc Phạm Ly nghe thấy. Đại từ phái một vị thánh chủ trợ trận, thay đại sở lãnh binh. Chương 396, chỉ cưới, 1-1-2-1, chương 396, chỉ cưới, 1-1-2-1, vệ thú quân vừa mới trải nghiệm đại chiến, đang chỉnh đốn không thể khẽ động, vậy hạ quyết ý theo chỗ các châu quận dọc binh, kiếm ra một chi đại quân. Nhưng bản công lo lắng chính là, bằng chỗ quân trang chuẩn bị là hậu, luyện tập thư giãn, chiến lược thấp, chỉ sợ không phải tấn quân đối thủ. Một sáng chiến bại, đại từ thánh chủ chạy trốn được, tầm thường binh sĩ làm sao còn sống lui ra khỏi chiến trường. Phạm Ly nói xong, nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Hạng Sung có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Giờ này khắc này, ngay tại Phạm phủ Giang Sơn Cát, tụ tập đại sở các châu quận thứ sử thái thú. Bọn hắn người mặc bố y y, khiêm tốn vào kinh thành. Nhưng ở lâu thượng vị chỗ đại quan, từng cái đều là khí thế trầm ổn ánh mắt kiên định, nhìn một cái liền biết không phải phàm nhân. Ở trong tay những người này, ít thì mấy ngàn, nhiều thì hơn vạn, cũng trưởng quản lấy số lượng nhất định chỗ quân. Giao Quang nữ đế cùng Hạng Sung động đến bọn hắn thủ hạ quân tốt tâm tư, chẳng khác nào là đang động mệnh căn của bọn hắn. Bởi vậy, Phạm Ly chỉ một tiếng triệu hoán, đám quan chức liền đêm tối đi gấp mà đến. Chư vị đại nhân, hoàng mệnh không thể trái, một sáng thánh chỉ truyền đạt xuống dưới, các ngươi nhất định phải tại kỳ hạn trong giao binh giao lương, là bệ hạ gom góp một chi đại quân. Phạm Ly chậm rãi nói xong, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, đem trên mặt tất cả mọi người hơi nét mặt cũng thu hết vào mắt. Kinh ngạc, tức giận, thậm chí cựu thị. Thần công, một vị thái thú chắp tay nói, bệ hạ lẽ nào chưa có xem quân báo sao? Đại Minh vạn lịch thái tử tại Hồng Châu chiến bại, Nam Đường quốc chủ một bút trăm vạn binh, kia rõ ràng là đại thừa cảnh cao phẩm cấp tu vi. Chỉ sợ Hồng Châu vị kia Thạch Kính Đường cũng không phải yếu chủ. Không tệ. Một vị khác thích sứ cũng nói, ta đại sở chỗ quân chiến lực vốn là lại yếu, càn quét nạn phỉ sơ tặc, bảo cảnh an dân coi như làm nhiệm. Nhưng muốn lên trận đánh đại cầm, bằng chỗ quân chiến lực căn bản chưa đủ tư cách. Phạm Ly nghe hai người nói xong, mỉm cười gật đầu, hai vị đại nhân phân tích cực kỳ có đạo lý. Sau đó thì không nói. Hắn triệu tập các nơi quan phụ mẫu thì thầm vào kinh thành bàn bạc, đương nhiên là thuyết phục bọn hắn phối hợp chính mình. Nhưng thuyết phục cần kỹ xảo. Vì quyền đệ người, ép buộc các nơi quan viên phục tùng, đây là hạ thành thủ đoạn, đồng trác chi lưu thường thường sử dụng, Phạm Ly lại kinh thường vì đó. Về phân khẩu sán liên hoa, bằng tài bốn ba tấc lưới miệng lưỡi nói móc đối phương á khẩu không trả lời được, như tiền tần trương nghi trí lưu, mặc dù trí tuệ siêu quần thủ đoạn xảo diệu, nhưng cũng không phải tốt nhất phương án, Phạm Ly cũng không làm theo. Thật sự ưu tú thuyết khách là phương hướng người dẫn đạo, tư duy dẫn dắt người, thậm chí nói dối tả người. Dường như giờ này khắc này, Phạm Ly không hề có châm ngòi quan địa phương cùng Hạng Sung ở giữa quân thần quan hệ, chỉ đem cung nội tình báo nói tại mọi người biết được. Sau đó, ngồi lợi tình thế lên men, gây xôn xao. Lợi ích vĩnh viễn là chế tạo đối lập tốt nhất công cụ. Chỉ cần Phạm Ly vị này tấn công đại sở qua loa tỏ thái độ, thì không ủng hộ Hạng Sung ý chỉ, liền phảng phất cho chỗ đại viên môn đánh một tề cường tâm châm, để bọn hắn có ngỗ nghịch thánh chỉ dũng khí. Làm nhưng, điều này ngỗ nghịch cũng là có hạn. Kết quả sau cùng, chỉ cần Hạng Sung hàng chỉ trưng binh, sở quốc các nơi nhất định phải điều nhân viên đưa tới. Mà Phạm Ly muốn lại là tận lực không cho chỗ quân thương cân độc cốt. Do đó, hắn cần những thứ này thích sứ thái thú ủng hộ. Mà tốt nhất ủng hộ, không phải Phạm Ly lôi kéo bọn hắn, mà là bọn hắn chủ động lôi kéo Phạm Ly. Một tên tuổi tác dài quan biên, vuốt vuốt trắng bệnh hàm râu thở dài, tấn công, chư vị đại nhân, lão hủ lâu tại địa phương, cũng chưa gặp qua hiện nay bệ hạ. Lẽ nào bệ hạ nhìn không ra, hắn lần này xuất chinh Hùng Châu không hề chỗ ích lợi, chỉ là vì người khác làm cả. Lời vừa nói ra, ngay lập tức dẫn tới mọi người gật đầu lia liệm. Không tệ. Một người trung niên quan viên cũng nói, có lớn minh Hồng Châu tiền lệ, Hùng Châu không thể nhẹ nâng chiến sự, nên yên lặng xem biến đổi di giật đại lao. Đáng tiếc, bệ hạ mà ngay cả này cũng nhìn không thấu, lại cấp cho đại tử nữ đế làm đầy tớ. Đáng thương dưới trướng của ta tướng sĩ, phần lớn là bản địa đại tộc con cháu. Như phần lớn chiến tử tại Hùng Châu, gia tộc căn cơ dao động, bản châu chỉ sợ cũng đem lâm vào nội loạn. Mọi người càng nói càng tức phẫn, càng nói càng tâm lo. Cuối cùng, có người kìm nén không được, ủy gối Phạm Ly trước mặt. Tấn công. Chúng ta năng lực thủ một chỗ, toàn bằng tấn công ngài một tay để bạn. Về phần hiện nay bệ hạ, hạ quan sớm nghe nói hắn xuất thân bất chính, đắc vị bất chính, càng không ân đức thi tại thần dân. Bệ hạ lại muốn làm điều ngang ngược, coi trời bằng vùng, lẽ nào tấn công ngài không thể đằng cao nhất hô? Im ngay. Phạm Ly hét lớn một tiếng, ngắt lời phía sau người nọ. Không ngắt lời không thể được. Lại để cho hắn nói tiếp đi, chỉ sợ sẽ là thạch nhân một con mắt, kích động thiên hạ trái lại loại lời nói. Người kia bị Phạm Ly quát lớn, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn xác thực có lòng vứt một cái tòng lòng chi công, lại không nghĩ rằng Phạm Ly gian thật tên, lại tựa như giả. Tấn công, ta. Hạ quan. Đang lúc người kia lung túng thời điểm, đã thấy Phạm Ly rót một chén ấm trà, tự mình đưa tới trước mặt hắn. Trần đại nhân vì quốc gia xã tắc, đêm tối đi gấp đến bàn bạc đại sự, bản công tâm bên trong mười phần cảm kích. Một chút nói lỡ, ai cũng không cần để ở trong lòng. Bản công cũng biết hiện nay bệ hạ có sai lầm, nhưng cũng may chúng ta một vị khác bệ hạ lại là nhân đức hướng thiện, nếu nàng tại triều, tất không hèn hạ đại sở con dân sinh mệnh. Phạm Ly trong miệng một vị khác bệ hạ, đương nhiên là Hạng Ninh. Kỳ thực, Hạng Ninh tại vị thời gian thì ngắn, vốn cũng không có gì hy vọng. Nhưng không sợ không biết hàng, liền sợ hàng đấy hàng. Đem Hạng Ninh cùng Hạng Sung đặt ở đại sở quan viên trước mặt làm sự so sánh, Hạng Ninh không gây chuyện thị phi, hình tượng trong nháy mắt thì cao lớn lên, quả thực là không làm mà trị nhân quân đại biểu. Tấn công nói rất có lý, nhưng bệ hạ tại đại tử, chúng quan viên sắc mặt làm khó. Bọn hắn thật sự cho rằng Phạm Ly triệu tập mọi người là dự định khoác hoàng bào thay đổi triều đại. Nhưng trọng tâm câu chuyện dẫn tới Hạng Ninh chỗ, nhất thời không hiểu có chỗ lợi gì, chỉ ở trong lòng cảm thấy, như Sở Đế hay là Hạng Ninh, đúng là không tệ lựa chọn, cũng không cần thay đổi triều đại. Phạm Ly mỉm cười. Đây đây miệng Hạng Ninh, chỉ là tạm thời khởi ý Hạng Ninh lâu không tại triều, dần dần cùng đại sở quan viên lục đục. Vì ngày sau nàng năng lực ngồi vững vàng giang sơn, Phạm Ly hay là ngẫu nhiên muốn giúp nàng soát quét một cái tồn tại cảm. Phạm Ly chân chính động cơ, tiếp xuống mới muốn biểu hiện ra. Chư vị đại nhân tâm ý, bản công đã biết được. Bản công nhất định thượng tấu bệ hạ, mời hắn nghĩ lại, không muốn khẽ mở đao binh. Phạm Ly nói như thế, căn bản không thể để cho mọi người thỏa mãn. Một người vội la lên, tấn công, ngài đã đang hướng sẽ lên rõ ràng phản đối, đáng tiếc bệ hạ không chịu ngừng dùng. Một sáng đại từ thánh chủ giá lâm, ngài lại nói chẳng lẽ không phải càng là hơn vô dụng. Nói xong, hắn lại liền vội vàng không người tạ lỗi. Tấn công, hạ quan tuyệt không khinh thường ý của ngài, chẳng qua là cảm thấy bệ hạ tâm ý đã định, chắc chắn sẽ không nghe quên. Phạm Ly nghe hắn nói xong, thì rất phối hợp thở dài, nếu mày làm bất đắc dĩ hình. Như thế, thật muốn ta đại sở bộ đội con em ủng tiễn tính mệnh. Thấy Phạm Ly mặt mũi tràn đầy vẻ trầm thống, chúng quan viên cảm động lây. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Tên địa lớn tuổi nhất quan viên dẫn đầu, dẫn mọi người tại Phạm Ly trước mặt quỳ xuống.